Chương 57, Đại Thạch Chuân, thi ra chương 57, Đại Thạch Chuân, thi ra Hạ Vân Thiên nói với Tần Dũng, "Đại Dũng ca, ngươi buổi sáng ngày mai đi nói cho tiểu quyền tỷ nhất thành, ta xế chiều ngày mai đi nhà bọn hắn thu sân hàng, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng." Hắn sáng sớm ngày mai còn muốn đi một chuyến xưởng thép nơi đó, đã đáp ứng đủ xa buổi sáng ngày mai 9 giờ, liền nhất định phải đi. Cái này vẫn luôn là hắn làm người chuẩn tắc. Đạt được hắn trả lời chắc chắn, Tần Dũng cũng là thở dài một hơi. Nhà muội muội lâm sản có thể bán đi, ăn Tết cũng có thể trong tay dư giả một chút. Sáng sớm hôm sau, hắn hơn 8 giờ thời điểm mới xuất phát. Đợi đến phi vũ hạ xuống, hắn đem xe la thả lúc đi ra, cũng mới không đến 8 giờ 30 phút. Từ trong không gian, bắt 5 con gà mái, đều là không thế nào đẻ trứng giả gà. Lại lấy ra 2 cái sọt, thả 100 cái trứng gà ra, sợ hai có tổn hại, Hạ Vân Tiên lại chuyên môn nhiều thả mấy cái ra. Đợi đến hắn vội vàng xe la, xuất hiện tại gia trúc viện thời điểm, liền thấy đủ xa đứng tại trên đường lớn, rất là bắt mắt. Đủ nhìn từ xa đến hắn, cũng là bước nhanh đón. Tại đủ xa chỉ dẫn dưới, đem xe la chạy tới nhà hắn cổng. Đủ xa cầm trên xe một giỏ trứng gà, trực tiếp đẩy cửa đi vào đi. Hạ Vân Thiên cầm lấy một cái khác giỏ trứng gà, còn có 5 con gà mái, cũng đi vào theo. Đủ xa nhà là một cái có 3 gian nhà ngói độc lập tiểu viện, viện tử mặc dù không lớn, nhưng cũng rất yên tĩnh. Hắn đi theo đủ xa đi vào trong phòng, liền thấy một cái 5-60 tuổi bác gái, còn có một cái 21-12 tuổi, nâng cao bụng lớn tiểu tức phụ. Đủ xa nói ra, "Nàng dâu, cái này chính là ta nói Mây Thiên huynh đệ, hắn nhưng là cái người tài ba." Đủ xa nàng dâu Sở Linh vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt." Hạ Vân Thiên cười trả lời, "Tẩu tử ngươi tốt." Đủ xa nhỏ giọng hỏi, "Huynh đệ, những này bao nhiêu tiền?" Hiện tại đã gió nổi lên, cho dù ở trong nhà mình, Đủ xa vẫn là rất cẩn thận. Hạ Vân Thiên vươn hai ngón tay, khoa tay một chút. Đủ xa nhẹ gật đầu, đưa tay từ trong ngực lấy ra 2 tấm đại đoàn kết, đưa cho hắn. Nhận lấy tiền, đối Sở Linh nhẹ gật đầu, liền rời đi Đủ xa nhà. Đủ xa đi theo ra, nhỏ giọng nói, "Hiện tại là thời kỳ phi thường, làm việc nhất định phải cẩn thận." Hắn nhẹ gật đầu, hắn cùng Đủ xa dạng này giao dịch, nghiêm chỉnh mà nói không tính là đầu cơ trục lợi. Nhưng là bởi vì gió bắt đầu thổi nguyên nhân, chỉ cần là tư nhân ở giữa giao dịch, đều bị đánh lên đầu cơ trục lợi nhãn hiệu, không thể không cẩn thận. Mặc dù buổi sáng có người nhìn thấy, hắn mang theo đồ vật tiến vào Đủ xa nhà, nhưng chỉ cần hai người không có bị bắt được tại chỗ, ai cũng không thể nói bọn hắn là đầu cơ trục lợi. Ta cũng có thể giải thích là, bằng hữu giúp ta một tay, ta mang theo đồ vật là đến trả nhân tình. Đợi đến hắn rời đi, cái kia 5-60 tuổi cụ bà nói ra, "Đủ xa nhận biết tiểu tử này năng lượng không nhỏ à, vậy mà có thể làm đến như vậy nhiều gà mái cùng trứng gà." Cái này cụ bà là Đủ xa hàng xóm, cũng là xưởng sắt thép về hưu cán bộ kỳ cựu, bình thường thường xuyên đến cùng Sở Linh nói chuyện hiếm. Chỉ là Đủ xa cũng không nghĩ tới, nàng hôm nay cũng tới về đến trong nhà. Dựa theo Đủ xa lúc đầu ý tứ, việc này chỉ có Hạ Vân Thiên cùng vợ chồng bọn họ biết đến, hiện tại lại nhiều cái này cụ bà. Cũng may cái này cụ bà là người chính phái, khinh thường đi làm chuyện oai môn tà đạo. Sở Linh nói ra, "Ngài nếu là cần, liền để Đủ ở xa liên lạc một chút, giúp ngài cũng làm một điểm trứng gà." Cụ bà nghĩ nghĩ nói ra, "Muốn là nếu có thể, liền để Tiểu Viễn hỗ trợ liên lạc một chút, ta khuê nữ cũng sắp sinh, thời gian cũng liền so người muộn mấy ngày." Hạ Vân Thiên nhìn một chút thời gian, hiện tại cũng mới hơn 9 điểm một điểm, về nhà có phải là quá sớm hay không? Buổi chiều lại muốn đi Đại Thạch Chuân tử thi ra, lên núi thời gian lại không đủ, thật là có điểm xoắn suýt ta, hắn có loại đánh mình một bàn tay xúc động, làm sao lại đem thời gian định tại xế chiều đâu. Đến lúc chiều, hắn mới bắt đầu tiến về Đại Thạch Chuân. Chờ đến Đại Thạch Chuân, liền bị hai cái cầm thương dân binh ngăn cản. "Ngươi là ai, đến chúng ta Đại Thạch Chuân làm gì?" Một cái dân binh hỏi. "Ta là Khấu Sơn Chuân, tới tìm các ngươi Đại Thạch Chuân thi ra, thi anh, thi hùng, thi hảo, thi kiệt." "Khấu Sơn Chuân tới a, là nhị tẩu tử người nhà mẹ đẻ đi, vậy ta dẫn ngươi đi." Cái này dân binh vẫn còn có chút không tin hắn, định đem hắn đưa đến thi ra. Hắn đang lo tìm không thấy thi ra, hiện tại có người dẫn đường là tốt nhất rồi. Cái này Đại Thạch Chuân không hổ gọi cái tên này, tiến làng liền thấy khắp nơi đều là tảng đá chế phẩm, có đá mài, khối nền đá, phiến đá, thạch đầu những thứ này. Dân binh phía trước dẫn đường, hắn vội vàng xe la chậm rãi đi theo. Đi không sai biệt lắm hơn 10 phút thời gian, đi vào một cái tảng đá đắp lên phòng ở, liền ngay cả viện tử tường viện cũng là tảng đá. Dân binh cách đại môn hô, "Đại gia ở nhà không, nhà ngươi đến thân thích, ta đem người mang tới." Cái này dân binh hô vài tiếng, liền thấy viện tử một cửa bị mở ra, ra mở cửa là thi gia lão tứ Thi Kiệt. Thi Kiệt nhìn thấy Hạ Vân Thiên, liền vừa cười vừa nói, "Mây Thiên huynh đệ, chúng ta rốt cục chờ được ngươi, mau vào." "Vật Tắc Mạch, ngươi cũng tiến vào ngừng lại a." Dẫn đường dân binh, cũng chính là Vật Tắc Mạch nói ra, "Ta liền không tiến vào, ta còn muốn đi đứng gác đâu." Kỳ thật hắn đem Hạ Vân Thiên mang tới, liền là muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải hay không thi gia thân thích, bây giờ thấy Thi Kiệt xác thực nhận biết, cũng liền thả tâm. Đem con la buộc tại thi cửa nhà, đi theo Thi Kiệt tiến vào nhà hắn. Thi gia phòng ở đều là dùng khối đống đá xây mà thành, những đá này đều là thi gia phụ tử từ trong núi lớn dùng nhân lực khiêng ra tới. Thi Kiệt trong sân liền hô lớn, "Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi mau ra đây nhìn xem là ai tới." Hạ Vân Thiên đã cứu thi gia huynh đệ tự nhiên nhớ kỹ phần này cứu mạng chi tình. Thi gia mấy huynh đệ nghe được thanh âm, nhanh chóng ra khỏi phòng. Thi gia cười lớn nói, "Ai nha, Mây Thiên huynh đệ, thật sự là không có ý tứ à, còn làm phiền ngươi thật xa đi một chuyến." "Thi đại ca khách khí, thu ngươi lâm sản, ta cũng có thể hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, không phiền phức." Hạ Vân Thiên cười nói, "Mây Thiên huynh đệ, buổi tối hôm nay liền không cần đi, ngươi đã cứu chúng ta huynh đệ, còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi." Thi lão đại lôi kéo Hạ Vân Thiên tay, liền hướng trong phòng túm. Hạ Vân Tiên vào phòng, liền thấy trong phòng còn một cặp hơn 50 tuổi vợ chồng, còn có ba cái 20 đến hơn 30 khác nhau nữ nhân. Thi lão đại lần lượt giới thiệu với hắn nói, đây là cha ta, đây là mẹ ta, đây là vợ ta, lão nhị nhà ngươi biết, đây là lao tam nhà. Cha, mẹ, đây chính là Mây Thiên huynh đệ, lần trước chính là hắn trong núi đánh chết không ít đỏ cậu tử, đã cứu chúng ta. Hạ Vân Tiên mở miệng nói, đại gia đại nương tốt, mấy cái tẩu tử tốt. Ngươi cũng tốt, sự tình lần trước đa tạ ngươi, đều không có hảo hảo cảm tạ ngươi, đêm nay liền ở lại đây, chúng ta hảo hảo uống dừng lại. Lão tứ, nhanh chuyển cái ghế. Thi Bội Thu vừa cười vừa nói. Tần Quyên nhận biết Hạ Vân Thiên, cũng đem hắn tình huống trong nhà giới thiệu cho người nhà họ Thi, người nhà họ Thi tự nhiên cũng không có hỏi thăm người nhà hắn tình huống. Quen thuộc một phen, Thi lão thái liền mang theo ba cái con dâu rời đi, nơi này đều là đại nam nhân nói chuyện phiếm, các nàng ở chỗ này cũng không được tự nhiên. Nói chuyện phiếm không sai biệt lắm một giờ, Hạ Vân Thiên nói ra, đại gia, mấy vị các ca, các ngươi lâm sản đâu, lấy ra ta xem một chút, trước tiên đem tiền cho các ngươi. Thi gia huynh đệ đầu tiên là lấy ra một chương chiếu rơm trải trên mặt đất, lại từ khắc trong một cái phòng, lấy ra từng cái giả đồ tốt bao tải. Không cần phân phó, bọn hắn liền đem trong bao bố hoa quả khô ngã xuống cỏ trên tiệc. Từ những này hoa quả khô phẩm tướng cũng có thể thấy được, cái này thi ra là cái thành thật người ta. Chương 58, rời đi đại thạch chuẩn, lần nữa trở lại xưởng chương 58, rời đi đại thạch chuẩn, lần nữa trở lại xưởng thi ra những này hoa quả khô, không chỉ có cái đầu lớn, mà lại xử lý cũng rất sạch sẽ. Nhìn thấy dạng này lâm sản, Hạ Vân Thiên trực tiếp cho bọn hắn định một cái nhất đẳng cao nhất giá cả. Thi ra cung cấp không chỉ là cây nấm, mộc nhĩ, rau khô, còn có không ít làm gà rừng, làm con thỏ, hắn cũng đem những vật này thu xuống dưới, đem tất cả mọi thứ định tốt giá, đem tiền tính cho Thi ra. Nhìn thấy hắn bận rộn xong, Thi Bội Thu đem thuốc lá trong tay túi đập một đập, nói ra, Vân Thiên, đại gia cùng ngươi nói cái sự tình, ngươi nhìn có thể không thể hỗ trợ. Đại gia, ngươi nói, không có phiền toái gì không phiền phức. Chính là ngươi thu sơn hàng à, có thể hay không thu nhiều một điểm à, cái này đều mèo đông, làng bên trong còn có không ít người ta lương thực không đủ ăn à, đại gia muốn ngươi giúp mọi người, ngươi nếu là khó xử coi như xong. Thi Bội Thu có chút ngượng ngùng nói. Hạ Vân Thiên nghĩ nói ra, được, ta có thể thu đồ vật. Nhưng là ta chuyện xấu nói trước, nếu ai theo thứ tự hàng ái, cũng đừng trách ta trở mặt. Còn có, ta nghĩ cùng các ngươi đại thạch chuẩn đại đội trưởng gặp một lần, ta sợ sẽ có một ít tên du thủ du thực quấy rối. Hắn có chút lo lắng nói. Thi ra bốn huynh đệ nghe hắn, tất cả đều nở nụ cười. Hắn còn buồn bực bọn hắn cười cái gì, Thi Kiệt giải thích nói, Mây Thiên huynh đệ, ngươi còn không biết đi, cha ta chính là đại thạch chuẩn đại đội trưởng. Trải qua một phen thương nghị, thu hàng địa điểm liền đặt ở Thi ra, có đại đội trưởng tọa trấn, tin tưởng hẳn là không người dám tới quấy rối. Thương nghị kết thúc về sau, Thi Hùng, Thi Hảo, Thi Kiệt ba huynh đệ liền bắt đầu chia ra, đi thông chi đại thạch chuẩn bên trong những người khác. Đạt được thông báo thôn dân, cũng đều đem trong nhà lâm sản chọn, con đưa đến đại đội trưởng nhà. Những này lâm sản phẩm chất tự nhiên là có tốt có kém, hắn cũng không có ép giá, đều là cho một cái không tệ giá cả. Ngay tại hắn vội vàng thu hàng thời điểm, ba cái khiêng thủ sắt, dây thừng người thanh niên đi vào thi ra. Bọn hắn lần này mang đến đồ vật vẫn là mấy cái vật sống. Ba người này mang tới là bốn cái lượng tử, Hạ Vân Thiên nhìn thấy mấy cái này lượng tử nói ra, ta cũng tịch thu qua cái đồ chơi này, nếu như các ngươi muốn bán, ta dựa theo 5 mao tiền một cân giá cả thu mua, ngươi thấy thế nào? Cái này lượng tử có chút thịt mỡ, có thể chịu ra trồn tử dầu, mà lại trồn tử dầu còn có thể trị bị phòng. Nhưng lượng tử thịt ra dẫn dầu không cao, mà lại lượng tử ra thịt suất cũng liền tại trứng phân nửa. Ba người thương lượng một chút, nhất trí quyết định đem 4 cái lượng tử bán cho hắn. Lượng tử còn có thể lại bắt, đổi tiền cơ hội lại không nhiều. 4 cái lượng tử hết thẻ 93 cân, Hạ Vân Thiên cho bọn hắn thanh toán xong 46 khối 5 mao tiền, đây cũng là hôm nay lớn nhất một bút chi tiêu, liền thi nhà cũng mới bán hơn 30 đồng tiền lâm sản. Mãi cho đến trời đã tối rồi thời điểm, mới đình chỉ tiếp tục thu sân hàng. Đợi đến bận bịu cho tới khi nào xong thôi, hắn liền bị Thi ra mấy huynh đệ xô đầy dưới, ngồi xuống giường sưởi bên trên. Thi lão thái cùng mấy cái con dâu đã chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn. Gà con hầm nấm, xào lăn mặt thịt, thịt kho tàu thọ rừng mấy cái món ngon, chính là ăn Tết đều rất khó ăn được. Thi ra bốn huynh đệ thay phiên ra trận, trong tay bát rượu vừa quát chính là một bát tối thiểu cũng có 2 lượng nhiều. Mở bữa ăn không đến 10 phút đồng hồ, Hạ Vân Thiên liền bị rót hơn một cân rượu. Thi Bội Thu nhìn thấy bốn con trai uống như vậy rượu, khóe miệng là giật giật, hắn rất hoài nghi, mấy cái này nhỏ biết độc tử liền là muốn uống rượu, mới như thế không muốn mạng rót Hạ Vân Thiên. Bữa cơm này, một mực ăn hơn 2 giờ. Thi ra bốn huynh đệ đầy mặt đỏ bừng, đi đường đều là võ. Hạ Vân Thiên cũng có chút uống mơ hồ, được an bài tại lao tứ gian phòng, đắp chăn liền đi ngủ. Hắn thể chất cường đại, ngày thứ 2 ngày mới sáng thời điểm liền tỉnh lại. Sau khi thức dậy, nhìn một chút trong phòng chỉ có mình, liền tiến vào không gian rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn triệt để thanh tỉnh lại. Hắn đi vào trong sân, liền thấy xe la đã bị lấy được Thi ra trong viện. Hắn lắc đầu, hôm qua thật sự là uống nhiều quá, đem xe la đều quên, cũng may người nhà họ Thi đem xe chạy tới ra. Hắn trước tiên đem xe la đuổi tới viện từ bên ngoài, lại đem ngày hôm qua cất kỹ lâm sản toàn bộ đem đến trên mã xa. Cuối cùng đem 4 cái bị trói 4 vó ngược lại toàn lượng tử toàn bộ cầm tới xe la bên trên. Hắn tại Thi lão tứ trong phòng, để lên một chương 1 cân lương phiếu. Cùng sáng sớm Thi đại nương chào hỏi một tiếng, liền vội vàng xe la hướng đại thạch chuẩn bên ngoài đi. Thi đại nương muốn cản hắn, lại không đuổi kịp con la tốc độ. Hắn tiến nhập không gian, từ phi vũ mang theo hướng xưởng sắt thép phương hướng tiến lên. Nhiều như vậy hoa quả khô vẫn là phải nhanh lên đưa đến trong xưởng cho thỏa đáng, mình giữ lại cũng vô dụng. Đem 4 cái lượng tử bỏ vào không gian một khối khu vực, lo lắng bọn chúng bị đói, còn cố ý chuẩn bị cho bọn họ 20 con nhảy mèo tử cho chúng nó dùng ăn. Chân chính nuôi nhảy mèo tử mới biết được, gia hỏa này kinh khủng sinh sôi năng lực. Trong không gian thời gian 1 năm, bọn này nhảy mèo tử đã sinh sôi ra ngoại trừ hàng ngàn con, đây là dọn dẹp một chút nhảy mèo tử. Hắn một nhìn thời gian mới sớm bên trên khoảng 7 giờ, liền trong không gian mặt tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm qua uống không ít, bây giờ còn có điểm không có hoàn toàn tỉnh rượu. Tỉnh ngủ về sau, trong không gian mặt đốt đi một lớn thùng nước nóng, hảo hảo tắm một cái, lại đem ngày hôm qua uống rượu quần áo toàn bộ đổi đi, đồng thời giặt. Đợi đến hắn thu thập hoàn tất, thần thanh khí sảng rời đi không gian thời điểm, đã là 9 giờ sáng nhiều. Thả ra xe la, ngoại trừ thu lại lâm sản bên ngoài, lại dùng bao tải trang 30 con nhảy mèo tử. Bị lựa đi ra nhảy mèo tử tất cả đều là công, mỗi cái đều có 6, 7 cân trọng lượng. Những này nhảy mèo tử trong không gian mặt một điểm cống hiến đều không có, còn không bằng sớm một chút xử lý. Không gian mẫu thỏ sinh sôi, cũng không cần nhiều như vậy công thỏ. Hắn đánh xe ngựa, đi tới xưởng sắt thép cửa chính, thủ vệ vẫn là ngày hôm qua 4 cái bảo vệ viên. Nhìn thấy hắn tới, dẫn đầu tiểu đội trưởng đón nói: "Hạ đồng chí, hôm nay lại mua sắm nhiều đồ như vậy à, đều là thứ gì?" Nhảy xuống xe la, xuất ra đại tiền môn đánh một vòng nói ra: "Đều là chút hoa quả khô, cùng hôm qua không sai biệt lắm, còn có một số nhảy mèo tử." Vừa nói, hắn vừa dùng tay chỉ vào còn tại loạn động bao tải. "Quy củ cũ, ta phái hai người đi chung với ngươi nhà kho, nhìn xem đều là thứ gì." "Không có vấn đề, ta đổ vật không sợ kiểm tra." Đợi đến hắn đem xe la đuổi tới nhà kho thời điểm, một cái người giữ kho liền đem chủ quản Địch Hồng hô lên. Địch Hồng cười ha hả nói: "Ta nói là ai như thế tài giỏi, nguyên lai là Mây Thiên huynh đệ. Ngươi đây thật là ủng hộ lão ca công việc à, nếu là mua sắm viên đều giống như ngươi lợi hại, vậy ta kho hàng này chủ quản cũng không cần buồn. Hôm nay đều mang đến cái gì, ta giúp ngươi mở cớm. Đều là chút cùng hôm qua không sai biệt lắm lâm sản, còn có 30 con hoang dại nhảy mèo tử." Địch Hồng gọi tới mấy cái nhà kho người, kiểm tra một chút những này lâm sản, tỉnh sưng nặng. Hắn yên lặng đánh giá một chút, cái này một xe lâm sản, hắn kiếm lời 5 khối nhiều tiền, đã không tính ít. Đầu to vẫn là tại kia 30 con nhảy mèo tử trên thân, đều là trong không gian gây giống ra, cơ hội là số không chi phí. 30 con nhảy mèo tử cân nặng xong, bỏ đi bao tải trọng lượng, tổng cộng là 195 cân. Bởi vì nhảy mèo tử đều là thịt nạc, nhà kho cho ra giá tiền là 5 mao tiền một cân, hết thảy bán 97 khối 5. Theo thường lệ cầm nhà kho xuất cụ nhập kho cấm, đi một chuyến khoa tài vụ đem tiền lĩnh xuất tới. Mắt thấy là phải đến chưa rồi, hắn lại đi một chuyến mua sắm hai khoa. Đến đều tới, liền đi một chuyến văn phòng. Chương 59, bồi dưỡng chó săn chương 59, bồi dưỡng chó săn tại xưởng sắt thép ăn một bữa cơm, Hạ Vân Thiên tại mọi người nghỉ trưa thời điểm liền rời đi xưởng sắt thép. Đi vào một cái vắng vẻ địa phương, triệu hồi ra phi vũ, hướng về Khấu Sơn Chuân Phương hướng bay đi. Hắn chưa có về nhà, mà là trực tiếp chỉ huy phi vũ tiến vào trên núi. Hạ xong tuyết lớn đã mấy ngày, trên núi tuyết động cũng đã kết băng có thể đi, hắn chuẩn bị lần nữa đi săn. Lần này tuyết rơi rất lớn, rất nhiều bụi cây đều bị tuyết lớn bao trùm. Những cái kia dựa vào bụi cây làm thức ăn cỏ động vật ăn cỏ, chính là tìm ăn gian nan nhất thời điểm. Rất nhiều nhỏ bầy ăn cỏ động vật cũng sẽ ở rét lạnh mùa đông hợp rút cùng một chỗ, mượn nhờ quần thể lực lượng đến vượt qua rét lạnh mùa đông. Động vật ăn cỏ tại chuẩn qua mùa đông, ăn thịt động vật cũng không có nhà rỗi. Ngoại trừ ngủ đông thằng ngu này cùng hùng bi, cái khác ăn thịt động vật đều đang chú ý động vật ăn cỏ độc tính, một khi nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ quả quyết xuất kích. Hạ Vân Thiên thả ra sói đen vạn lý, còn có 4 đầu trên 100 cân đại cẩu, hắn dự định lấy vạn lý vì đầu chó, 4 đầu đại cẩu làm kéo chó, tổ kiến thuộc về mình chó rút. Vận khí của hắn không tệ, mới xây dựng chó rút tại vạn lý xuất linh dưới, rất nhanh liền gặp một đầu hơn 300 cân độc công, đầu này độc công trên thân còn có không ít vết thương. Đây cũng là bầy heo rừng hợp rút thời điểm, bị cái khác heo bầy heo được đuổi ra ngoài. Bầy heo rừng hợp rút cũng không phải cái gì lợn rừng đều muốn, hai cái heo bầy đại pháo trứng tất nhiên có một trận chiến. Đại pháo trứng chiến đấu, phe thắng lợi tiếp quản hợp rút sau heo bầy. Thất bại một phương hoặc là thân phục, hoặc là chính là bị đuổi ra ngoài. Thực lực không sai biệt lắm động vật hoang dã sóc vương, rất ít xuất hiện sinh tử đấu tình huống. Hắn nhìn thấy đầu này độc công, kia một thân vết thương rõ ràng chính là trải qua một phen chiến đấu. Nhìn thấy chỉ có một đầu độc công, còn không phải trạng thái toàn thịnh, cố ý an bài mình mấy con chó đi rèn luyện một chút. Cầm xuống đầu này độc công, bọn chúng chính là hợp cách chó săn. Thất bại, vậy chúng nó chỉ có thể làm một đầu thịt chó. Sói đen vạn lý đứng ở đằng xa, miệng bên trong ngao, ngao chỉ huy, 4 đầu đại cẩu vây quanh cái này đều độc công. Mấy con chó nhìn xem lớn hơn mình một vòng độc công, tất cả đều vây quanh xoay quanh không dám thật tiến lên cắn. Sói đen ở ngoài vi, tức giận đến ngao kêu to. Trải qua không kém thêm một phút lôi kéo, lớn độc công đầu tiên phát động công kích. Cái này 4 con chó, thể trọng đều có hơn 100 cân, nhưng tuổi thật cũng liền một tuổi, chỉ có thể coi là á trưởng thành. Mà lại cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, trong lúc nhất thời ngược lại bị lớn độc công chế trụ. 4 con chó số lượng chiếm cứ ưu thế, rất nhanh đã tìm được tiến công kiếm môn, một con chó nhận công kích, cái khác chó ngay tại cánh tập kích phải rối. Chậm rãi, một bộ thích hợp chiến thuật của bọn nó, ngay tại loại này thực chiến huấn luyện ở dưới, bị nuôi dưỡng ra. Lớn độc công nhận qua tổn thương, thể lực cũng không phải rất đủ. Truy đánh chừng 5 phút, đầu này lớn độc công đặt mông ngồi tại dưới một cây đại thụ mặt, miệng bên trong thở hổn hển. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian, 4 con chó từ lúc mới bắt đầu không biết làm sao, đến đằng sau học xong yếu điểm công kích. Luôn luôn có một con chó thích bay quanh lớn độc công đằng sau, đối nó phía sau cái mông hai trái chứng chứng tiến hành công kích. Lớn độc công bị quấy rầy không sợ người khác làm phiền, lúc này mới trực tiếp lựa chọn ngồi công đường xử án. Lúc này, nếu là lựa chọn dùng súng, cũng bắn một phát sự tình. Nhưng 4 con chó thật vất vả tìm được một cái bồi luyện, hắn làm sao có thể một thương đánh chết đâu. Bốn con chó vây quanh ngồi công đường xử án độc công, gâu, ương hô hoán lên, chính là không có tìm tới tiến công điểm. Cứ như vậy lại rằng có thêm vài phút đồng hồ, trong đó một con chó tựa hồ khai khiếu, thừa dịp lớn độc quay quanh đầu cơ hội, cắn một cái tại lớn độc công lỗ thai dễ. Lớn độc công tự nhiên bị đau ngao, ngao kêu to, đầu cũng không ngừng đong đưa, nhưng hắn càng động, lỗ thai càng đau. Một cái khác chó nhìn thấy mình đồng đội cắn thai lợn, cũng là học theo, chạy đến một bên khác cũng cắn khác một lỗ thai. Hai cái lỗ thai bị cắn, đầu cũng liền bị khống chế lại, nó kia đối răng nanh cũng liền đã mất đi công kích hiệu quả. Đã mất đi vũ khí, đầu này độc công đối với bảy chó uy hiếp cơ hồ là không. Đang săn thú thời điểm, loại này cắn con mồi lỗ thai có cái chuyên nghiệp thuật ngữ, gọi là treo cái kìm. Nếu là có hai con sẽ treo cái kìm chó săn, đang săn thú thời điểm, đem sẽ giảm mạnh phe mình thương vong. Lợn rừng vũ khí lợi hại nhất cũng chính là kia một đôi răng nanh, chỉ cần khống chế vũ khí của nó, đầu này lợn rừng cũng không có nhiều ít uy hiếp. Lại trải qua hơn 10 phút cắn xé, mấy cái chó săn cũng có chút thở hổn hển. Đến cùng không có trải qua ma luyện, cái này thể lực cũng là kém không được, xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này, phải thật tốt tôi luyện một chút bọn chúng thể năng cùng kỹ xảo chiến đấu. Nhìn thấy đầu này độc công đã không có đào thoát khả năng, ngay cả phản kích dục vọng cũng không có, hắn quyết định muốn giết nó. Mình chỉ là ưa thích đi săn, cũng không phải muốn ngược đãi động vật. Thổi lên huýt sáo, gọi trở về mấy cái chó, cũng may cái này mấy con chó còn biết ai là chủ nhân. Hắn giơ lên trong tay thương, đối đầu này độc công con mắt bắn một phát. Đạn xuyên qua con mắt, xoắn nát độc công đại não. Xuất ra một thanh đoản đao, cho đầu này lớn độc công khai thân. Đem xuống nước đem ra, ruột treo ở trên cây tế bái sơn thần, tim phổi cái gì trực tiếp cho chó ăn. Dùng thịt tươi cho ăn chó săn, có thể bảo trì chó săn dạ tính. Còn có thể để chó săn nhớ kỹ, chỉ cần xuất lực bắt được con mồi, liền có thể có thịt ăn. Dạng này qua mấy lần, liền có thể bồi dưỡng được hợp cách chó săn. Đem đầu này lớn độc công thu vào không gian phòng nhỏ, lựa chọn tiếp tục đi săn. Chỉ là một cái hơn 300 cân độc lợn rừng được, tự nhiên không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Đem bốn đầu ăn xong nội tạng chó săn cũng thu vào, hắn mang theo Vạn Lý một mình tìm kiếm con mồi. Cái này bốn đầu chó săn hôm nay chỉ là tiểu thí như lao, biểu hiện cũng không tệ lắm. Sói đen không hổ là ngẩng đầu lưng sói, căn cứ đầu này lớn độc công tán phát mùi, tìm được một đám tránh né tại trong khe núi phơi nắng lợn rừng. Bọn này lợn rừng chọn là chỗ tốt, mặt phía bắc là một mảnh vách núi, chẳng gào thét gió bấc. Cái khác ba mặt đều là trống trải khu vực, chỉ cần tình huống không đúng, liền có thể lập tức chạy trốn. Hắn nhìn một chút cái này heo bầy, có một đầu vượt qua hơn 500 cân đại pháo trứng, còn có 8, 9 đầu hơn 200 cân trở lên mẫu lợn rừng, còn lại đều là hơn 100 cân trai trai heo. Chắc không được lúc trước đầu kia lớn độc công hội bị đuổi đi ra, này đôi phương phân thể hình chênh lệch quá xa, nếu là không chạy trốn, cũng chỉ có thể bị giết chết. Hắn tìm một cây đại thụ bò lên, xuất ra 5-6 nửa liền chuẩn bị công kích bọn này lợn rừng. Đối với lợn rừng, hắn không có một tia thương hại, thật sự là gia hỏa này kinh khủng sinh sôi năng lực cùng kia đối hoàn cảnh thích ứng năng lực. Liền cái này bầy heo rừng, chỉ cần đến đầu xuân thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm gây giống ra trên trăm đầu heo rừng nhỏ. Mà lại những này heo rừng nhỏ chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền có thể một mình sinh hoạt. Thương An Linh bên này, hàng năm đầu xuân chuẩn bị loại lương thời điểm, đều sẽ tổ chức hộ nông đội, chủ yếu nhằm vào mục tiêu chính là lợn rừng. Trải qua dài dằng dặc mùa đông, có thể còn sống sót lợn rừng từng cái đều là bụng đói kêu vang, thể trọng chợt giảm. Thể trọng giảm bớt sẽ khiến cái này lợn rừng càng thêm linh hoạt. Bọn chúng bén nhạy cái mũi, sẽ đem nông dân gieo xuống hạt giống móc ra ăn hết. Không có hạt giống, chính là cho dù tốt thổ địa cũng dài không ra lương thực tới. Những này đói bụng một mùa đông lợn rừng cũng sẽ trở nên rất có tính công kích, hàng năm đầu xuân nông thời điểm bận rộn, đều sẽ nghe được có người bị lợn rừng công kích sự tình, ủi người chết đều không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Hắn đối với đầu kia đại pháo trứng không có hứng thú gì, mục tiêu của hắn chủ yếu là đám kia lão mẫu heo. Chương 60, săn lợn rừng, bắt linh miêu. Chương 60, săn lợn rừng, bắt linh miêu. Đại pháo trứng hương vị không tốt, giá tiền cũng phải chăng, có cái kia công phu, còn không bằng nhiều đánh vài đầu lão mẫu heo lợi ích thực tế. Hạ Vân Thiên đem miệng súng nhắm ngay một đầu lão mẫu heo, hắn hiện tại không yêu cầu làm được nhất kích tất sát, chỉ cần đả thương là được rồi. Thả chậm hô hấp, xác định rõ mục tiêu trình tự về sau, hắn quả quyết bóp lấy cò súng. Phanh, 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 10 phát đạn đánh xong, một lần nữa xuất ra một thanh 5-6 nữa, lại là quả quyết bóp lấy cò súng. Trước sau không đủ 30 giây, hắn hết thể đánh 20 thương. Hắn có thể cam đoan cái này 20 thương toàn bộ đánh trúng lợn rừng, nhưng cụ thể có thể lưu lại nhiều ít cũng không biết. Đầu kia đại pháo trứng không phải mục tiêu của hắn, liền không có lọt vào công kích, ở bên người đông đảo heo mẹ lọt vào công kích thời điểm, gia hỏa này vậy mà trực tiếp lựa chọn đi đường. Thấy cảnh này, không khỏi cảm thán nói, gia hỏa này xem ra cũng là một thứ cặn bã heo a, bởi vì không phải người, gia hỏa này ngay cả sách quần trình tự làm việc đều bất đi, trực tiếp liền chạy đường. Hắn nhìn thấy ngã đầy đất lợn rừng, chậm rãi từ trên cây hạ xuống đất, đem gốc cây hạ vỏ đạn toàn bộ thu thập lại, một lần nữa đặt lên đạn, cái này mới chậm rãi hướng về lợn rừng nằm địa phương tiến lên. Hắn đem ngã xuống lợn rừng thu vào không gian, về phần những cái kia chạy trốn, tự nhiên có Vạn Lý cùng Phi Vũ đi lần theo. Hiện tại chỉ là để bọn chúng chạy một hồi thôi, chờ bọn chúng phát hiện không có người đuổi theo thời điểm, tự nhiên sẽ dừng lại. Một khi dừng lại, trong lòng khẩu khí kia tản, chính là bắt bọn chúng thời điểm. Khoảng cách ổ heo còn có 30 mét thời điểm, đã nghe đến một cỗ mùi thối, bọn này lợn rừng thật là bẩn thỉu a, hắn ngừng thở, đem ngã xuống đất lợn rừng, bất luận chết sống thu sạch tiến vào không gian. Tại trong chuồng heo, hết thảy thu hoạch 7 con lão mẫu lợn rừng cùng 2 đầu trai trai lợn rừng. Hắn kiểm tra một hồi trên đất vết máu, thả ra Vạn Lý, hướng về vết máu nhiều nhất một tuyến đường truy đánh tới. đuổi không đến 3 dặm địa, ngay tại một cái tuyết oa tử phát hiện một đầu lão mẫu lợn rừng, gia hỏa này ngực trúng một thương, khóe miệng cũng tại giữ lại máu tươi, hắn đoán chừng gia hỏa này bị một thương đánh trúng phổi. Có thể một hơi chạy ra xa như vậy, cũng coi là dục vọng cầu sinh mãnh liệt, bất quá cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lại thuận con đường này bởi ba, bốn bên trong nhặt được 2 đầu hơn 100 cân trai trai lợn rừng, về phần còn lại những cái kia chạy trốn, cũng không có tận lực đuổi theo, có thể bắt được liền bắt được. Đợi đến hắn đổi một con đường đuổi theo, nhanh muốn đến một đầu nắm sấp ổ lợn rừng bên người thời điểm. Vạn Lý đột nhiên khẩn trương lên, đầu lâu cũng giơ lên, không ngừng ngửi ngửi trong không khí hương vị. Nhìn thấy Vạn Lý như thế khẩn trương, Hạ Vân Thiên kéo động tương xuyên, nạp đạn lên nòng để phòng rồi lên. Có thể để cho Vạn Lý như thế đề phòng, nghĩ đến người đến nguy hiểm không thể khinh thường. Hắn không ngừng tìm kiếm chung quanh đại thụ, tại một gốc cách hắn 200 mét trên đại thụ, phát hiện một vòng sáng màu nâu. Hương An lĩnh địa khu, có thể làm cho sói đen Vạn Lý như thế đề phòng, lại có thể lên cây, có sáng màu nâu ra lông, đem mấy cái này điều kiện vừa kết hợp, đã đại khái đoán được người đến thân phận, Linh Miêu. Hắn bỏ xuống xuống, tại vị trí này, mặc dù có khả năng đánh tới nó, nhưng cũng sẽ phá hư cái này một thân da lông. Linh Miêu chỗ chân quý nhất chính là cái này một thân da lông, nếu như không hoàn mỹ, vậy sẽ giảm mất đi nhiều. Hắn sở dĩ không đánh, còn có thu phục cái này Linh Miêu tâm tư. Linh Miêu tốc độ trong rừng cũng là thuộc về thượng du tồn tại, ngoại trừ đông bắc báo, chỗ đĩa chờ có hạn nhanh nhẹn giống loài, cái khác động vật rất khó theo kịp Linh Miêu bước chân. Nhìn một chút Linh Miêu, lại nhìn một chút ngoài trăm thước con heo rừng nhỏ kia, minh bạch đầu này Linh Miêu hẳn là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Bất quá muốn bắt được đầu này Linh Miêu, kia là tương đương khó khăn. Gia hỏa này một khi phát hiện tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ chạy trốn. Trừ phi để nó cảm giác được thực lực của ngươi không bằng nó, mới có thể bắt đến cơ hội thích hợp. Lại đem 4 con chó săn từ trong không gian thả ra, để sói đen dẫn đầu bọn chúng đi chia ăn trên đất con heo rừng nhỏ kia, dạng này có lẽ có thể làm cho đầu kia Linh Miêu từ cây bên trên xuống tới. Tại Linh Miêu thế giới bên trong, sói cũng chỉ là mình thực đơn bên trên một bàn đồ ăn, một con Linh Miêu thế nhưng là có thể cùng 3 con sói chu toàn tồn tại, nghĩ đến đem chó đổi thành sói cũng giống vậy. Đương sói đen mang theo 4 con chó bắt đầu ăn thời điểm, trên cây Linh Miêu quả nhiên có chút ngồi không yên, nó từ trên cây hướng trên đất lợn rừng tới gần. Đầu này Linh Miêu ứng đói bụng rồi đã mấy ngày, bằng không thì cũng sẽ không biết rõ có 5 đầu chó săn thủ hộ, còn muốn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt đồ ăn. Bất quá đầu này Linh Miêu cũng thật sự là dũng mãnh, đi vào tới gần lợn rừng trên cây, không có một chút do dự liền hướng chó săn phía sau lưng nào tới. Linh Miêu 4 cái móng vuốt như móc câu cong lợi chảo chỗ sâu, một mực bắt vào dưới thân chó săn ra thịt bên trong, há mồm liền muốn hương cái này chó săn sau cái cổ tát tới. Mắt thấy đồng đội liền muốn gặp bất chắc, cái khác mấy cái chó săn cũng đều từ bỏ ăn, ngược lại vây công lên cái này Linh Miêu. Đầu này Linh Miêu móng vuốt còn tại nắm lấy dưới thân chó săn, chờ nó thu hồi lợi chảo thời điểm, cái khác 3 con chó săn đã hướng nó lao đến. Linh Miêu chân sau dùng sức, liền muốn bật lên sau khi bay lên. Vạn Ly cắn một cái vào Linh Miêu đầu kia nhỏ bé cái đuôi, đem Linh Miêu ngạnh sinh sinh từ không trung chảnh chứ rơi đến trên mặt đất. Linh Miêu đầu này gãy đuôi, còn đưa đến khống chế thân thể cân bằng tác dụng, bị Vạn Ly cắn một cái vào, một thời gian cũng là khó mà đào thoát. 4 đầu chó săn thấy thế, nhao nhao tiến lên đây cắn xé Linh Miêu. Cái này Linh Miêu cũng xác thực hung hãn, 2 cái chân trước không ngừng vung đẩy, tại mấy đầu chó săn trên mặt cầm ra không ít vết thương. Hạ Vân Thiên xem xét sói đen bắt lấy Linh Miêu cái đuôi, thông qua tinh thần kết nối, hướng sói đen hạ đạt không muốn nhả ra mệnh lệnh, bản thân hắn thì nhanh chóng hướng về chiến trường tới gần. Hắn nhanh chóng tại trên mặt tuyết chạy, tại đến sói đen bên người thời điểm, cái này Linh Miêu không nhìn cái đuôi còn tại sói đen miệng bên trong, giơ lên móng vuốt phải bắt hướng hắn. Nhìn thấy Linh Miêu hung hãn khó mà tới gần, từ trong không gian lấy ra một trường lưới đánh cá, đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt, chờ đến mặt nước kết băng, dùng để bắt cá. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, lại là dùng để bắt Linh Miêu. Vung tay lên, liền đem sói đen Vạn Lý cùng Linh Miêu toàn bộ gắn vào lưới phía dưới. Đó lấy, bắt lấy lưới, liền đem lưới đánh cá bao quát bị lưới quấn lấy Vạn Lý cùng Linh Miêu, đều thu vào không gian. Tiến nhập không gian, bên trong hết thảy đều là hắn định đoạt. Hắn suy nghĩ khẽ động lưới đánh cá liền bị giải khai, đem cái này Linh Miêu đơn độc nốt ở một chỗ, chờ đến về nhà tại thu phục nó. Nhìn một chút đồng hồ, đã là 4 giờ chiều, chắc không được cái này Linh Miêu sẽ ra ngoài kiếm ăn. Đã sát trời cũng không sớm, hắn liền định về nhà, kia vài đầu bị hắn đả thương lợn rừng, nếu có thể dưới loại trạng thái này còn sống sót, đó chính là vận mệnh của bọn nó. Nếu là không sống nổi, coi như là mình cho trong núi giã vật làm một lần cống hiến. Lần này lên núi thu hoạch cũng không tính là nhỏ, hết thảy thu hoạch 8 lao đầu mẫu lợn rừng, mỗi đầu đều có 200 năm, 60 cân, còn có 4 đầu trên dưới 100 cân heo rừng nhỏ, bất quá có một đầu bị chó sát gặm, bỏ đi đầu này, còn thừa lại 3 đầu. Nhiều như vậy lợn rừng, nổ ra heo cùng xuống nước, cũng liền có thể ra cái hơn 1000 cân thịt. Cân nhắc đến đây đều là lão mẫu lợn rừng cùng heo rừng nhỏ thịt, hương vị cũng không tệ lắm, bán được chợ đen giá cả hẳn là có thể bán được 1 khối tiền một cân. Nói cách khác, hắn lần này lên núi, có thể thu hoạch hơn 1000 khối tiền. Không thể không nói, cái này có cái không gian chính là thuận tiện, có thể đem thu hoạch toàn bộ mang đi. Chương 61, làm ai? Chương 61, làm ai? Hạ Vân Thiên đi vào Khấu Sơn chuẩn phía sau núi phụ cận, có 5-6 nửa, trong tay dẫn theo một con nhảy mèo tử hướng về ra đi đến. Hiện tại đã nhanh đến dương lịch tháng 12, tuyết lớn đều hạ mấy trận. Trên núi đã không có hái lâm sản thôn dân, chỉ có mấy cái lên núi đốn tuổi bách tính. Mấy cái bách tính quăng tuổi lửa, nhìn thấy hắn mang theo nhảy mèo tử quá khứ, trong mắt đều toát ra hâm mộ thần sắc. Mặc dù chỉ là một con nhảy mèo tử, nhưng đó cũng là thị ta một cái mặt mũi nhăn nheo, thân hình gầy gò nam nhân. Nhìn thấy hắn đi qua, miệng bên trong nói lẩm bẩm, ra không có đại nhân liền là không được, một điểm gia giáo đều không có, nhìn thấy một đám trưởng bối cũng không biết chào hỏi. Hắn bên trên một người trung niên nhân khác, khinh thường nhìn xem hắn nói ra, người ta cùng ngươi có quan hệ sao, tại sao muốn cùng ngươi chào hỏi? Người trung niên này nói không sai, Hạ Vân Thiên muốn nói cùng hắn có quan hệ, đó chính là một cái là người, chỉ thế thôi. Sở dĩ không để ý tới bọn hắn, chính là coi bọn họ là thành cái người xa lạ. Cầm tốt như vậy thường, mỗi lần lên núi không phải gà rừng chính là nhảy mèo tử, thật là có chút vũ nhục thanh thương này. Nếu là ta có tốt như vậy thường, lợn rừng, thằng ngu này đều là chuyện nhỏ. Người thôn dân này ý tứ rất rõ ràng, chính là ghét bỏ Hạ Vân Thiên mỗi lần đều mang nhỏ con mồi, bọn hắn ngay cả muốn phân thịt đều không được chia. Các ngươi ngay ở chỗ này nói ngồi châm chọc đi, ta nói người ta Vân Thiên cũng không tệ, một người không ăn trộm không cấp liền đem nhà trống lên. Mà lại các ngươi không thấy được, tiểu tử này giống như lại cao lớn, còn có thể thường xuyên ăn vào thịt, ai có thể gả cái hắn, thời gian này nhất định không sai được. Một cái thôn dân nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý ngay từ đầu nói chuyện, cái kia mặt mũi nhăn nheo thôn dân nghe lời này, trong lòng lên khát tâm tư. Gia hỏa này gọi Lý Thành Bảo, gia có ba con trai một đứa con gái, ba con trai đều giống như hắn, cả ngày chơi bời lêu lổng. Hơn 20 tuổi đại tiểu hỏa, bắt đầu làm việc thời điểm cũng chỉ có thể dậy đến 6 cái công điểm. Người một nhà cứ như vậy trải qua ăn không đủ no không đói chết thời gian, hàng năm lĩnh hoàn thành phân liền cho đội sản xuất trả tiền, sau đó lại vay tiền mượn lương sinh hoạt. Nghe được vừa mới lời của thôn dân, Lý Thành Bảo có chủ ý, nếu là đem nữ nhi gả cho Hạ Vân Thiên, kia liền có thể để hắn hiếu kính chính mình. Ngoài miệng lại là xem thường Hạ Vân Thiên, nhưng hắn nhưng mỗi lần lên núi đều có thu hoạch, từ điểm đó cũng có thể thấy được hắn vẫn có chút bản lãnh. Hắn còn nghe nói, Hạ Vân Thiên trước đó thu khấu sơn chuẩn không ít lâm sản, cấp ra không ít tiền. Hắn hiện tại là trong thành đại công nhà máy mua sắm viên, mỗi ngày đều là có tiền lương. Nếu như hắn nguyện ý đem công việc này chuyển nhượng cho mình, mỗi tháng lại định thời gian hiếu kính mình, dạy đến công điểm đều tính tại nhà mình trên đầu, cái kia thanh nữ nhi gả cho hắn cũng không phải là không thể được. Ngay tại Lý Thành Bảo lâm vào huyễn tưởng thời điểm, một cái thôn dân đánh gây hắn, nói ra, Lý thằng vô lại, chúng ta tuổi đều chém vào không sai biệt lắm, hiện tại muốn về nhà, ngươi cùng không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Lý Thành Bảo nhìn một chút những người khác vật liệu gỗ, đều có trên 100 cân, dùng một cây đòn gánh cố định lại. Mà mình tuổi, cũng liền 20-30 cân, dùng một cây dây thừng nhỏ cố định. Nghe được các thôn dân muốn trở về, hắn cũng không dám lại trên núi dừng lại, cái này Hương An lĩnh hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người chết trong núi, nơi này tuyệt đối không an toàn. Lý Thành Bảo nói ra, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Một cái thôn dân cười nhạo nói, Lý thằng vô lại, ngươi liền mang theo điểm ấy tuổi trở về, liền không sợ ngươi lão bà đêm nay chết quá à? Một cái khác thôn dân tiếp lời nói, vợ hắn không sợ đông lạnh, đến ban đêm hai người ôm một cái, đừng đề cập nhiều ấm áp, ngươi cái này lưu manh không biết loại cảm giác này. Bị nói là lưu manh trung niên nhân thẹn quá thành giận nói, lão tử là lưu manh làm sao vậy, ngươi là có nàng dâu, vẫn là mang theo con non, đáng tiếc con non không phải là của ngươi. Tại hai người lẫn nhau nói móc bên trong, một đám đốn tuổi thôn dân cũng bắt đầu hướng về dưới núi đi đến. Những người này nhà đều là tuyết rơi trước đó không có chuẩn bị kỹ càng tuổi, hiện tại không thể không lên núi làm một chút, bằng không nơi này mùa đông tuyệt đối có thể chết có người. Đưa một đám người đi ngang qua Hạ Vân Thiên cửa nhà thời điểm, cách tấm trượng tử nhìn thấy lều cỏ từ phía dưới kia một chồng chồng chất tuổi thời điểm, một đám thôn dân lộ ra hâm mộ, tham lam các loại ánh mắt. Lý Thành Bảo nhìn thấy cái này một lều tuổi, trong lòng đã đem bọn chúng chiếm làm của riêng. Trong lòng cũng tăng thêm một đầu, Hạ Vân Thiên muốn cưới mình nữ nhi, muốn đem những này tuổi cũng cho mình. Lý Thành Bảo về đến trong nhà, tự nhiên bị lao bà của mình Lý Vương Thị một trận oán trách. Gia lập tức liền muốn không đốt lửa, cái này Lý Thằng Vô lại tiến một lần núi liền làm như thế điểm tuổi. Lý Vương Thị nắm lấy Lý Thành Bảo chính là dừng lại nhải, mình lúc tuổi còn trẻ làm sao lại mắt bị mù, gả chót như thế một cái người làm miếng. Cho là có lấy mấy người tỷ tỷ giúp đỡ, thời gian có thể tốt hơn một điểm. Ai biết mấy người tỷ tỷ từ khi cha mẹ sau khi chết, liền không thế nào và nhà mình lui tới. Lý Thành Bảo đem mình muốn đem nữ nhi gả cho Hạ Vân Tiên sự tình, còn có thể từ trong tay hắn hao ra những thứ gì, đều cùng lao bà của mình thương lượng một chút. Đều nói đây không phải người một nhà, không phải một nhà cửa. Vợ của hắn cũng đồng ý ý kiến của hắn. Cứ như vậy, tại Hạ Vân Thiên còn chưa biết tình huống dưới, đã có người chuẩn bị tìm cho mình cái nàng dâu. Lý Thành Bảo buông xuống tuổi, vỗ vỗ bụi đất trên người, liền hướng về Hạ Vân Thiên ra đi đến. Trên đường đi, Lý Thành Bảo tả diêu hữu hoàng hướng về Hạ Vân Thiên nhà đi đến, trên đường gặp được chào hỏi hỏi hắn đi đâu, hắn nói là muốn cho Hạ Vân Thiên làm mai đi. Giữa mùa đông tương đối nhàm chán, thật vất vả gặp được cái tươi mới sự tình, tự nhiên hấp dẫn không ít thôn dân. Đợi đến Lý Thành Bảo đi vào Hạ Vân Thiên cửa nhà thời điểm, phía sau của hắn cùng không ít người tại vây xem. Lý Thành Bảo đem hai tay nút ở khép lại trong tay áo, dùng chân đá lấy Hạ Vân Thiên nhà chất gỗ đại môn, đem cửa gỗ bị đá ken, ken văng lên. Đợi đến Hạ Vân Thiên đi ra khỏi nhà, liền thấy Lý Thành Bảo tại đá nhà mình đại môn. Hắn không biết ra hỏa này tới làm gì, nhưng nhất định là không có chuyện tốt. Vậy không bằng tới trước cái ra vai phủ đầu, dù sao ra hỏa này trước đá nhà mình đại môn. Tại nông thôn, đại môn chính là một gia đình mặt mũi, há có thể dễ tha hắn. Mở ra đại môn, Lý Thành Bảo còn chưa kịp nói cái gì thời điểm. Hạ Vân Thiên nhấc chân chính là một cái cao đá ngang, đôi chân dài trực tiếp đá vào Lý Thành Bảo tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên. Một cước này hắn thu lại khí lực, chỉ đem Lý Thành Bảo đá bay chừng 2 mét. Nhưng là hiện tại đầy đất đều là tuyết động, Lý Thành Bảo sau khi rơi xuống đất lại tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Đợi đến Lý Thành Bảo đình chỉ lăn lộn, ghé vào trên mặt tuyết thời điểm, hắn hỏi, "Lý thằng vô lại, người đá cửa nhà ta làm gì, không biết môn này là người một nhà mặt mũi sao?" Hắn ý tứ rất nhiều người đều nghe được, "Ngươi Lý thằng vô lại đá mặt mũi của ta, vậy ta liền đá mặt của ngươi." Lý Thành Bảo bị một cước bị đá váng đầu hồ, hoảng hoảng du du đứng lên nói ra, Hạ Vân Thiên, ngươi dám đại nghịch bất đạo đánh trưởng bối. Hắn nghe xong, đây cũng là một cái thích ra giả trưởng bối, tự nhiên không quen. Tiến lên một cái cất bước, một cái chính đạp, đá vào Lý Thành Bảo ngực, Lý Thành Bảo bay ngược lấy ngã ở trên mặt tuyết. Một cước này đá Lý Thành Bảo kém chút né qua khí đi, mấy phút cũng không nói đến nói. Một cái xem náo nhiệt đại nương nhỏ giọng nói, Vân Thiên, đừng đánh nữa, khả năng này có hiểu lầm gì đó, ta nghe nói là Lý Thẳng Vô lại đến cấp ngươi làm ai, ngươi cũng không thể lại hồ đánh người lung tung. Làm ai? Hắn sẽ tốt bụng như vậy, nhà hắn ba cái nhỏ Thẳng Vô lại không nói nàng dâu, hắn cho ta làm ai? Hạ Vân Thiên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn còn không có tự luyến đến, có thể so với người ta thân nhi tử còn trọng yếu hơn tình trạng. Chương 62, mèo lục lạc, hai quyển sách chương 62, mèo lục lạc, hai quyển sách Hạ Vân Thiên không biết là, tại Lý Thành Bảo trong lòng, hắn xác thực so với mình thân nhi tử còn trọng yếu hơn. Mình người một nhà ăn uống tốt xấu, toàn ở trên người hắn. Tại Lý Thành Bảo trong lòng, hắn chính là Lý gia trọng yếu nhất châu ngựa. Nếu như Hạ Vân Thiên có thể đọc hiểu Lý Thành Bảo tư tưởng, nhất định sẽ nói, ta thật là mẹ nhà hắn cảm ơn ngươi. Lý Thành Bảo chậm một hồi lâu, mới tại hai cái thôn dân nâng đỡ, chậm rãi đứng lên. Lý Thành Bảo ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy phẫn nộ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là tiểu tử ngươi cưới nữ nhi của ta, lão tử nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Lý Thành Bảo nhìn xem hắn nói ra, Hạ Vân Thiên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta chịu nhận lỗi, cũng đem hàng của ngươi công việc chuyển nhường cho ta, lại cho ta 100 cân thịt, ta liền đem nữ nhi gả cho ngươi. Hạ Vân Thiên dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Lý Thành Bảo, hỏi, con gái của ngươi, ai vậy, ai nói cho ngươi ta muốn cưới con gái của ngươi rồi? Lúc này thôn dân đều kịp phản ứng, hợp lấy Lý Thẳng Vô lại là muốn đem nữ nhi gả cho Hạ Vân Thiên. Lý Thành Bảo dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, nói ra, ta đem nữ nhi gả cho ngươi, là phúc khí của ngươi. Nếu không một mình ngươi, không có đại nhân giúp đỡ, làm sao cưới vợ? Hiện tại chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, liền có thể có một cái trắng trắng mập mập nặng dâu. Nghe nói như vậy thôn dân, tất cả đều cười lên ha ha. Người nào không biết Lý Thành Bảo nữ nhi theo hắn, lại thấp lại hắc, lại thêm lâu dài lao động, thân thể rất là gầy gò, ở đâu là cái gì trắng trắng mập mập á? Hạ Vân Thiên thần sắc lạnh lẽo, nói ra, Lý Thẳng Vô lại, lao tử không biết con gái của ngươi là ai, cũng không muốn cưới nàng. Ngươi nếu là lại nghĩ đến tìm phiền toái, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không chịu nổi. Một bên nói, hắn thả ra sát khí trên người. Vây xem thôn dân đều cảm nhận được trên người hắn tán phát linh ý, toàn cũng không khỏi đánh run một cái. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, Hạ Vân Thiên không phải một cái bình thường thanh niên, kia là nói đánh ngươi liền tuyệt nghiêm túc người. Trực diện hắn Lý Thành Bảo, hiện tại là toàn thân đều đang run rẩy. Hạ Vân Thiên ánh mắt liền giống như là con sói đói, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng hắn nào tới. Lý Thành Bảo hô to một tiếng, không muốn. Tận lực bồi tiếp hai chân buông lỏng, một dòng nước nóng từ hông hạ chảy ra. Hạ Vân Thiên nghe được một cô nước mũi tử hương vị, mắng to, muốn nước tiểu lăn đi ra nước tiểu. Nói xong, lại là một cái lớn cất bước, một cái chính đạp đem Lý Thành Bảo đã bay ra ngoài. Một cước này, cũng đem Lý Thành Bảo trực tiếp đạp tỉnh, từ vừa mới bắt đầu muốn đem nữ nhi gả cho Hạ Vân Thiên, chính là mình mong muốn đơn phương sự tình, người ta chưa từng có đáp ứng. Lý Thành Bảo chật vật từ dưới đất bỏ dậy, lảo đảo hướng về ra chạy tới. Cái khác xem náo nhiệt thôn dân cũng tất cả về nhà, vừa đi còn một bên nghị luận hôm nay lớn dưa. Hạ Vân Thiên không nghĩ tới, lại còn có người để mắt tới mình, cho mình làm ai? Xem ra chính mình hung tàn danh hảo, còn không có để Khấu Sơn Chuân thôn dân giải trí nhớ a cái chốt tốt cửa sổ, tiến vào không gian. Đem bắt được linh miêu lấy tới bên cạnh mình, không gian có khí tức của hắn, cái này linh miêu rất nhanh liền tiếp nhận hắn. Hắn rất nhanh liền cùng cái này linh miêu thành lập tinh thần kết nối, nó cũng đã trở thành hắn cái thứ ba sủng vật. Sờ lấy linh miêu mềm mại da lông, trong lòng còn đang cảm thán, chắc không được gia hỏa này da lông như thế đáng tiền, quả nhiên là vừa nhu vừa ấm. Hắn nhìn xem linh miêu, nói ra, cho ngươi lấy một cái tên là gì tốt đâu, ngươi nếu là một chỉ dẫn theo linh đang linh miêu, liền bảo ngươi mèo lục lạc đi. Cùng linh miêu thành lập tinh thần kết nối, Hạ Vân Thiên cảm giác mình giác quan đều trở nên nhạy cảm. Giác quan nhạy cảm, liền mang ý nghĩa có thể sớm hơn phát hiện nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm. Nhìn một chút thời gian còn sớm, liền không có vội vã đi chợ đen, mà là tu luyện lên luyện thể quyết. Có lẽ là hôm nay tương đối may mắn, có lẽ là nhiều ngày tích lũy lấy được thành quả. Hạ Vân Thiên lần tu luyện này, trực tiếp đã luyện thành luyện thể quyết đệ tam trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Mang tới tác dụng phụ cũng không nhỏ, đó chính là hắn hiện tại rất đói, phản phất có thể ăn một con trâu. Lấy ra trước đó trưng tốt bánh bao, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Liên tục ăn hơn 10, mới đình chỉ ăn. Nhìn xuống thời gian, đã nhanh đến 9 giờ tối, hắn đem mình dịch dung thành Nhất Phong, Hạ Vân Thiên đi chợ đen thân phận, bộ dáng. Khi hắn xuất hiện tại chợ đen cửa vào thời điểm, hai cái thủ vệ tự nhiên biết hắn. Cẩn thận hỏi, Phong gia, ngài đã tới, lần này lại là cái gì hàng? Hắn đi vào cái này chợ đen nhiều lần, cùng tiền cửu ca ở giữa giao dịch một mực cũng rất vui sướng. Hắn lấy ra một tờ giấy, nói ra, đây là danh sách cùng giá cả, cầm cho các lao đại của ngươi sẽ rõ. Canh cổng tiểu đệ nói ra, được rồi, tốt. Tiểu nhân đi luôn. Lại đối khác một người thủ vệ nói ra, ngươi bảo vệ tốt cửa, ta đi một chút sẽ trở lại. Đợi đến cái này tiểu đệ chạy xa, một người mặc phá áo đông, có một cái phá bao phục trung niên nhân nhỏ giọng hướng Hạ Vân Thiên hỏi, vị gia này, ngài nhận biết nơi này trưởng quỹ? Hắn có chút cảnh giác nhìn xem người này tại trước khi hắn tới ngay ở chỗ này bồi hồi rất lâu, không thể không khiến Hạ Vân Thiên cảnh giác. Còn lại cái kia canh cổng tiểu đệ nhỏ giọng nói, Phong gia, gia hỏa này trong tay có một ít gia vật, bị tiểu gia thu, nhưng còn có vài cuốn sách, tiểu gia không có muốn. Hắn nghe, đại khái giải mấy bản này sách hẳn là có vấn đề, bằng không chính là giá cả không thể đồng ý. Đối người trung niên này nói ra, sách gì à, lấy ra ta xem một chút, nếu là cảm thấy hứng thú ta liền nhận lấy, làm cái đồ chơi đi. Trung niên nhân cầm qua sau lưng bao khỏa, từ bên trong rút ra hai quyển sách. Hắn vừa đến tay, liền phát hiện cái này hai quyển sách rõ ràng chính là mới vật, hẳn là gần nhất mới viết không lâu. Hạ Vân Thiên còn ngửi thấy một cỗ mùi mực vị. Hắn đơn giản lật xem một lượt, phát hiện là một bản thực đơn, chỉ là phía trên đều là thể văn ngôn, có chút tối nghĩa khó hiểu. Một quyển khác là giới thiệu năm cất rượu công nghệ sách, cũng là bản sách mới. Ngươi cái này hai quyển là sách mới a, không tính là giả vật. Xem ở ngươi sinh hoạt khó khăn phân thượng, ta cho ngươi hai khối tiền, đem cái này hai quyển sách nhận lấy đến, ngươi xem coi thế nào. Hắn cầm hai quyển sách nói. Hắn không biết là người trung niên này nhưng thật ra là tên trộm, trước mấy ngày gặp được cái mặc không tệ người trẻ tuổi, ngay tại người trẻ tuổi này trên thân lấy ra cái này hai quyển sách cùng một chút tiền tài. Hắn đem cái này hai quyển sách trộn lẫn tại một chút giả vật bên trong, chuẩn bị bán cho tiền cựu ca, kết quả cái này hai quyển rõ ràng chính là sách mới, đồ vật liền bị loại bỏ ra tới. Lần này vốn là muốn vào chợ đen tìm một cái dây béo, kết quả còn không có đi vào, liền thấy Hạ Vân Thiên. Nhìn thấy hai cái thủ vệ đối với hắn khách khí như vậy, hắn đã cảm thấy đây là một con dây béo. Quả nhiên, hắn ra hai khối tiền, đem cái này hai quyển sách ra mua. Cái này mặc dù không có đạt tới trung niên nhân mong muốn, nhưng cũng đem cái này hai quyển sách mới xử lý, hắn tự nhiên là vui vẻ đồng ý bỏ qua cái thôn này, lại nghĩ tìm dạng này lớn dê béo, không biết muốn tới bao giờ. Thời gian không bao lâu, Tiền Cửu Ca dẫn một đám người từ Hắc Thị Lý Diện ra, Hạ Vân Thiên đem bọn hắn dẫn tới trong một rừng cây, hắn sớm đem thịt heo giấu ở nơi này. Hắn bán ra chính là xế chiều hôm nay vừa đánh, kia 8 đầu lao mẫu lợn rừng cùng 4 đầu trên dưới 100 cân heo rừng nhỏ. Những này heo nhổ ra cùng nội tạng, hết thảy còn có hơn 1,200 cân. Những này thịt heo bị Tiền Chín lấy mỗi cân một khối một giá cả thu sạch đi. Chương 63, xuất hàng, mới mua sắm nhiệm vụ. Chương 63, xuất hàng, mới mua sắm nhiệm vụ. Tiền Cửu Ca đưa qua một sấp đại đoàn kết, Hạ Vân Thiên lật một chút, đây là 100 tấm, chính là 1000 khối tiền. Tiếp lấy Tiền Chín lại đưa qua 40 tấm, hắn nói ra, Cửu Ca, cái này nhiều a. Nói xong, vừa muốn rút tiền. Tiền Cửu Ca ngăn lại nói ra, đừng rút, nhiều coi như là tặng cho ngươi. Nhìn huynh đệ có thể cung cấp nhiều như vậy ăn thịt, hẳn là có phương pháp, chỉ hy vọng gần nhất có thể cho thêm ta cung cấp một chút. Hắn nghĩ nghĩ, tiền này chính cần nhiều như vậy ăn thịt, cũng không tất cả đều là tại Hồng Kỳ công xã phạm vi tiêu thụ. Cái này chợ đen, tại địa phương khác hẳn là cũng có bọn hắn người. Bất quá, những này đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì sự tình, hắn còn ước gì tiền chín phía sau càng lớn càng tốt, dạng này chính mình mới có thể ra càng nhiều hàng. Giao dịch hoàn thành về sau, tiền chín người mang theo thịt heo đi, hắn cũng làm cho Phi Vũ mang theo trở lại Khấu Sơn Chuân. Về đến trong nhà, liền kiểm tra một hồi chăn heo khu vực tình huống. Nơi này heo nhà cùng lợn rừng cộng lại, đã vượt qua 100 con. Thật sự là những này heo rất có thể sinh, mỗi một ổ đều có thể sinh hạ khoảng 10 con bé heo, tại không gian loại này không có gặp nguy hiểm hoàn cảnh dưới, cơ hồ toàn bộ vẫn còn tồn tại. Kiểm tra một hồi những này heo tình huống, đem nhỏ heo được toàn bộ chọn lựa ra, tự động giải tỏa một cái mới chức nghiệp, hủy đi trứng chuyên ra. Cho những này nhỏ heo được tiến hành nhân công hủy đi đạn trứng, phía dưới liền chỉ còn chờ bọn chúng giải thịt liền tốt. Đem những này phá hủy trứng nhỏ heo được, đơn độc thả ở cùng nhau, chỉ phải đi qua thời gian 1 năm, ngoại giới 1 tháng, chăn nuôi, bọn chúng liền sẽ cho mình sáng tạo không ít thu nhập. Thời gian cứ như vậy đi qua không kém nhiều 1 tháng thời gian, hắn cũng đi xưởng sắt thép mấy lần. Giao mấy lần vật tư, nhưng cũng không có quá mức đột xuất. Năm 1967, ngày 1 tháng 1 tiết nguyên đán một ngày này. Hắn đội vàng xe la chứa 2 đầu sống heo đi tới xưởng sắt thép, theo thường lệ hoàn thành nhập kho, lấy tiền phân công làm. Chờ hắn đi vào mua sắm 2 khoa thời điểm, bị khoa trưởng Đô Binh ngăn cả đường. Vừa vặn tiểu tử ngươi cũng tại, buổi chiều trước không cần đội ba đi, chúng ta mua sắm chỗ có một buổi họp sắp mở, là liên quan tới năm nay Tết Xuân Phúc chuyện lợi, tiểu tử ngươi cũng tham dự một chút. Đô Binh nói. Hạ Vân Thiên có thể làm sao, đã bị bắt tại trận, vậy cũng chỉ có thể tham gia. 1 giờ chiều, một gian phòng họp lớn bên trong. Mua sắm xứ sở có tại nhà máy nhân viên toàn bộ có mặt hội nghị, bao quát trưởng phòng Trình Lớn Lỗi, một khoa trưởng Hồ Thuế, 2 khoa trưởng Đỗ Bình, còn có không ít còn tại xưởng sắt thép mua sắm viên. Trình Lớn Lỗi chủ trì hội nghị, nói ra, mắt thấy lại có tầm 1 tháng liền muốn qua Tết, xưởng lãnh đạo cho chúng ta khoa thu mua hạ đạt một cái nhiệm vụ, đó chính là năm nay ăn Tết nhân viên phúc lợi vấn đề. Xưởng lãnh đạo hy vọng chúng ta năm nay có thể chọn thêm mua đến một chút thịt ăn, để toàn nhà máy công nhân viên trước ăn Tết trong lúc đó đều có thể ăn vào thịt. Các vị đều là ta khoa thu mua trụ cột, đều nói một chút làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi. Mua sắm một khoa tất cả mọi người, bao quát khoa trưởng Hồ Thuế, tất cả đều là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Mua sắm một khoa chủ yếu phụ trách trong kế hoạch mua sắm, những người này chỉ cần đúng hạn theo lượng hoàn thành nhiệm vụ, liền ai cũng nói không nên lời cái gì. Hồ khoa trưởng, ngươi cũng không nên nhìn, ngươi nói một chút các ngươi một khoa đợi đến lúc sau Tết, có thể mua sắm đến bao nhiêu ăn thịt. Trình Lớn Lỗi nhìn thật lâu không một người nói chuyện, trực tiếp bắt đầu điểm danh. Trưởng phòng, chúng ta một khoa là phụ trách trong kế hoạch mua sắm, cam đoan tại cuối năm trước đó có thể mua sắm đến 2000 cân thịt. Hồ Thuế tự tin nói. Trình Lớn Lỗi cũng là rất im lặng, cái này 2000 cân là thịt liên nhà máy cho xưởng sắt thép mỗi tháng định lượng, chỉ cần đến lúc đó đi một chuyến, cơ bản đều có thể cầm tới. Đỗ khoa trưởng, các ngươi 2 khoa đâu? Trình Lớn Lỗi tiếp tục điểm danh. Trưởng phòng, chúng ta 2 khoa bình thường đều là mấy cân, mấy chục cân tương đối giải rác, không tốt lắm thống kê a. Đỗ Binh có chút khó khăn nói. Cái này cộng lại mới không đến 3000 cân à, cái này vẫn chưa tới tổng số lượng 1/10, các ngươi để cho ta làm sao hướng trong xưởng bàn giao? Các ngươi từng cái bình thường không đều rất có thể sao, hiện tại chính thức dùng đến các ngươi thời điểm, không có một cái nào dùng được. Trình Lớn Lôi có chút nổi giận. Trưởng phòng, ngươi cũng không cần nổi giận, trong xưởng nhiệm vụ lần này cần bao nhiêu ăn thịt à, chúng ta cũng nên trong lòng có cái đo đếm đi. Đỗ Minh cẩn thận hỏi. Lần này trong xưởng cấp cho cuối năm phúc lợi, không chỉ là xưởng sắt thép nơi này, còn có gia trúc viện về hưu công nhân viên chức, còn có phụ thuộc một chút đơn vị các loại, đại khái cần 3 vạn cân thịt. Trình Lớn Lôi bất đắc dĩ nói, hắn đã báo trước đến, lần tiếp theo trong xưởng họp, mình nhất định sẽ bị phê bình rất thảm. Vân Thiên, ngươi tháng này cho trong xưởng đưa tới không sai biệt lắm 10 đầu heo đi, ngươi còn có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút? Đỗ Minh trực tiếp điểm tên mà hỏi. Hạ Vân Thiên có chút bất đắc dĩ, mình một lần nhiều nhất cho xưởng sắt thép cung cấp 2 đầu heo, chính là sợ hãi bị người chú ý tới, không nghĩ tới Đỗ Minh sẽ trực tiếp điểm tên của mình. Mặc dù không gian của mình bên trong có mấy trăm con heo, hiện tại lấy ra cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mấy trăm con heo không thể chống rỗng bước lên đến A Hàn giám khẳng định, chỉ cần mình xuất ra những này heo, nhất định sẽ bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, các vị lãnh đạo, ta chỉ là nhận biết một chút sân dân, mới có thể mua sắm trở về không tán heo. Lần này trong xưởng muốn mua sắm nhiều như vậy ăn thịt, ngươi chính là đem bọn hắn đều bán, cũng thu thập không đủ a, bất quá ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, cũng không biết có người hay không dám đi. Trình Lớn Lôi nghe xong, Hạ Vân Thiên có biện pháp, lập tức truy vấn, biện pháp gì? Hạ Vân Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn, xem ra là đều muốn đoạt công, liền nói, chúng ta nơi này mua sắm không đến nhiều như vậy ăn thịt, nhưng trên thảo nguyên hẳn là có thể mua sắm đến. Nghe được hắn nói lên thảo nguyên, từng đôi mắt lập tức đã mất đi hào quang. Hiện tại cũng không phải cái gì an toàn thời kỳ, tiến về thảo nguyên còn không biết muốn gặp được nhiều ít nguy hiểm, ai cũng không muốn đi mạo hiểm. Dù sao bọn hắn đều là bưng lấy bắt sắt, chính là kết thúc không thành nhiệm vụ, nhiều nhất bị chửi vài câu. Nhưng nếu là tiến về thảo nguyên gặp được nguy hiểm, thậm chí chết rồi, vậy liền ngay cả bị mắng tư cách cũng không có. Trình Lớn Lôi suy nghĩ nhớ hắn, biết đây đúng là một cái biện pháp. Lại hỏi, kia có ai nguyện ý tiến về thảo nguyên đi mua sắm a? Một đám mua sắm viên toàn bộ cúi đầu, ai cũng không biết ở trong đó cũng gặp được nhiều ít nguy hiểm, ai cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Trình Lớn Lôi bất đắc dĩ nói, tất cả đi xuống cố gắng công việc đi. Đồ khoa trưởng cùng Hạ Vân Thiên lưu lại. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, phòng họp lớn bên trong chỉ có Trình Lớn Lôi, Đỗ Binh cùng Hạ Vân Thiên ba người. Trình Lớn Lôi nói ra, hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến xưởng trưởng văn phòng, vấn đề này ta muốn cùng xưởng trưởng hồi báo một chút. Nói xong, Trình Lớn Lôi dẫn đầu, Hạ Vân Thiên cùng Đỗ Binh đi theo sau. Ba người cùng một chỗ, hướng về xưởng trưởng ký túc xá đi đến. Chờ đến xưởng trưởng văn phòng thời điểm, Trình Lớn Lôi gõ cửa phòng, bên trong truyền đến thanh âm, tiến đến. Trình Lớn Lôi xuất chức tiến vào, Đỗ Binh cùng Hạ Vân Thiên đi theo. Ngồi tại phía sau bàn làm việc, chính là cùng Hạ Vân Thiên có gặp mặt một lần Tề Chiến Phi. Có thể tại gió bắt đầu thổi thời điểm, còn có thể ngồi vững vàng một nhà máy chi trưởng, cái này cũng đủ nói rõ Tề Chiến Phi không chỉ có năng lực cá nhân xuất sắc, chính là bối cảnh cũng tuyệt đối không đơn giản. Tề Chiến Phi nhìn thấy tiến đến ba người, nói ra, Lão Trình, Đỗ Binh, còn có Vân Thiên nhỏ đồng chí đi, các ngươi cùng đi là có chuyện gì không? Nghe được Tề Chiến Phi, Trình Lớn Lôi cùng Đỗ Binh đều nhìn về Hạ Vân Thiên, bọn hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Tề Chiến Phi vậy mà nhận biết Hạ Vân Thiên. Hai người đồng thời nghĩ đến, xem ra chính mình vẫn là không hiểu rõ lắm Hạ Vân Thiên. A chương 64, nhận lấy nhiệm vụ, đến Thảo Nguyên chương 64, nhận lấy nhiệm vụ, đến Thảo Nguyên. Trình Lớn Lôi nói ra, là như vậy, xưởng trưởng. Trong xưởng không phải dự định tại năm trước mua sắm một nhóm ăn thịt phát phúc lợi, bởi vì cái này số lượng tương đối lớn, cho nên chúng ta hôm nay mở sẽ thương nghị chuyện này. Cần ăn thịt quá nhiều, chúng ta cơ bản làm không được nhiệm vụ này. Vẫn là Vân Thiên đồng chí đưa ra một cái đề nghị, chính là có thể đi Thảo Nguyên mua sắm một chút thịt ăn, chúng ta nghĩ đến nghe một chút ý kiến của ngài. Tề Chiến Phi nghe xong Trình Lớn Lôi báo cáo, cũng là trầm tư. Đi Thảo Nguyên mua sắm, đúng là một biện pháp tốt, nhưng như thế nào bảo hộ an toàn của mình, lại là cái vấn đề. Tề Chiến Phi nói ra, nếu như có thể, ta hoàn toàn đồng ý phương án của các ngươi, nhưng là các ngươi dự định phái ai đi Thảo Nguyên đâu? Trầm mặc đại khái chừng một phút, Hạ Vân Thiên chủ động nói ra, ba vị lãnh đạo, nếu như không ai đi, ta nguyện ý đi một chuyến Thảo Nguyên. Tề Chiến Phi nói ra, Thảo Nguyên cũng không quá bình a. Sưởng trưởng, không có việc gì, ta thở nhỏ tập võ, lại mang lên thương, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hạ Vân Thiên tự tin nói. Đúng a, ta làm sao đem ngươi một thân một mình đánh qua gấu ngựa sự tình quên đi. Ngươi cần thứ gì, trong xưởng tận lực giải quyết cho ngươi. Tề Chiến Phi nói. Ta cần một nhóm sinh hoạt vật tư, diêm, rượu, khăn mặt, mối những này trên thảo nguyên đều khan hiếm, ta hy vọng mang một chút quá khứ. Hạ Vân Thiên nói. Được, ngươi liệt kê một cái danh sách, những này chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi, còn có đây này. Tề Chiến Phi nói thẳng, những vật tư này đối với hắn cái này lớn quản đốc xưởng trưởng tới nói, hoàn toàn liền không gọi sự tình. Rất nhiều chuyện ta một người không làm chủ được, nhất định phải cần một cái có thể làm chủ người. Đến lúc đó thông tin có thể sẽ có vấn đề, ta muốn dùng phi ưng đến truyền lại giữa chúng ta tin tức. Hạ Vân Tiên nói. Hai người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tề Chiến Phi, trong này có thể đánh nhịp hết thảy, chỉ có Tề Chiến Phi. Tề Chiến Phi lo lắng nói, ngươi phi ưng sẽ nghe lời của ta sao? Hắn cũng là biết một chút thợ săn sẽ chăn nuôi phi ưng xem như giúp đỡ, nhưng chưa từng nghe nói qua có người có thể để phi ưng truyền lại tin tức. Ngài chờ ta một chút. Hạ Vân Tiên nói một tiếng, liền đi ra văn phòng. Vài phút về sau, hắn về tới văn phòng, nói với Tề Chiến Phi, xưởng trưởng, đây chính là ta phi ưng, đến lúc đó ta sẽ dùng nó truyền lại tin tức. Ngài nhìn thấy cái này ống trúc nhỏ sao? Ta sẽ đem tin tức để ở trong này. ngài hồi âm về sau cũng đặt ở cái này nhỏ trong ống trúc. Hắn chỉ vào phi vũ trên chân ống trúc nhỏ, cái này ống trúc nhỏ vẫn là Lâm Thời cột lên đi, chủ yếu chính là vì để Tề Chiến Phi tin tưởng, phi vũ xác thực có thể truyền lại tin tức. Tề Chiến Phi nói ra, Vân Thiên đồng chí hiện tại là cấp bậc gì a? Trình Lớn lỗi vội vàng nói, Vân Thiên đồng chí hiện tại là hành chính cấp 30, ta đang muốn cùng ngài báo cáo đâu. Vân Thiên đồng chí nhiệm vụ của tháng này hoàn thành rất tốt, chúng ta mua sắm chỗ dự định tăng lên một chút cấp bậc của hắn. Ừm, người đem Vân Thiên đồng chí mua sắm vật liệu chuẩn bị một chút, giao cho hành chính khoa, nói một chút Vân Thiên đồng chí cấp bậc, nên tăng lương liền muốn tăng lương. Tề Chiến Phi nói. Hồi báo xong tình huống, ba người trở lại khoa thu mua, Hạ Vân Thiên liền liệt ra muốn vật phẩm danh sách, đều là một chút thường ngày vật dụng, tại xưởng sắt thép trong kho hàng còn có không ít hàng tồn, hắn mỗi dạng đều cầm không ít. Giống kem đánh răng, bàn chải đánh răng những này tiêu hao phẩm, xưởng sắt thép không có, Trình Lớn Lôi cũng phê một khoản tiền để chính hắn mua sắm. Liên quan tới Hạ Vân Thiên tăng lên hành chính cấp vấn đề khác, cũng thuận lợi thông qua được, hiện tại là hành chính 29 đãi ngộ, tiền lương cũng biến thành 25 cuối năm. Mang theo một nhóm lớn sinh hoạt vật tư, về đến trong nhà thời điểm, đã là 6 giờ tối qua, trời đã tối rồi. Ngày thứ hai ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, đem xe la toa xe trang đi lên. Chiếc này xe la cũng từ một cái xe vận tải biến thành mang theo toa xe xe hàng. Cái thùng xe này mục đích chủ yếu chính là dùng để che giấu hai mắt người, thuận tiện mình từ trong không gian cầm đồ vật. Hắn không có vội vã tiến về Thảo Nguyên, từ bọn hắn nơi này, nghĩ muốn đi trước Thảo Nguyên, chính là muốn vượt qua Hưng An lĩnh là được rồi, thẳng tắp khoảng cách cũng liền không đến trăm dặm. Nhưng nếu là thật làm như vậy, cơ bản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không đề cập tới trong núi sâu kia dã thú, chính là Hưng An lĩnh bên trong các loại tự nhiên cả bấy, cũng có thể làm cho người uống một bình. Còn có một đầu chính là đi đại lộ, con đường này mặc dù tốt đi, nhưng lại rất là sóng tốn thời gian, đoán chừng năm trước rất khó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đem các loại vật tư thả một bộ phận tại xe la trong xe, thuận tiện mình lấy dùng, cũng là vì trang ra dáng một điểm. Sau khi chuẩn bị xong, hắn chuyên môn lấy ra lịch ngày, ghi chép một chút xuất phát ngày, năm 1966 ngày mùng ngày 3 tháng 12. Trong không gian mặt, chỉ huy phi vũ hướng về phương Tây bay đi. Ngay từ đầu cảnh sắc là mênh mông dãy núi còn có vô số cây cối, đến đằng sau biến thành vô biên bình nguyên cùng lẻ tẻ cây cối. Bình nguyên chập trùng không chừng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng toa núi nhỏ, chỉ bất quá vào mắt tất cả đều là trắng xóa hoàn toàn cảnh tuyết. Hắn ở trên không nhìn thấy một mảnh nhà bạt tụ tập, còn chứng kiến từng bầy dê bò. Hắn hiểu được, đây là tìm tới Mông Cổ dân chăn nuôi. Chỉ huy phi vũ tại mảnh này đồng có hơn 10 dặm bên ngoài hạ xuống, đem xe la từ trong không gian thả ra, mang lên một cặp kính mát, phòng ngừa mình đến quán kết trứng. Nhìn núi làm ngựa chết, cái này ngắn ngủi hơn 10 dặm khoảng cách, con la không sai biệt lắm đi một giờ, mới miễn cưỡng nhìn thấy nhà bạt cái bóng. Ngay tại hắn cách nhà bạt còn có mấy trăm mét thời điểm, một đội 7, 8 con Mông Cổ ngao chạy đến hướng về phía hắn sủa gọi. Hắn tranh thủ thời gian ghìm chặt con la, đem 5-6 nửa cũng cầm trong tay. Vạn nhất bọn này chó nếu là xông lại, mình cũng chỉ có thể đánh chết bọn chúng. Cũng may, bọn này chó cũng không có xông lại. Tiêu đại khái chừng một phút, một cái một bộ da áo Mông Cổ hắn tử đi tới ngăn lại bọn này chó. Hắn thấy được mấy trăm mét bên ngoài xe la, tại hướng hắn nơi này chậm rãi di động. Đợi đến Hạ Vân Thiên cách hắn không sai biệt lắm 50 mét thời điểm, đi xuống xe ngựa, hướng về cái này Mông Cổ hắn tử đi tới. Chờ đến cái này Mông Cổ đại hán trước mặt, mới chú ý tới cái này Mông Cổ đại hán tại hơn 40 tuổi trên dưới, cũng có thể là càng tuổi nhỏ hơn một chút. Thân cao tại 1m75 tả hữu, nhưng là cực kỳ cường tráng, điển hình người Mông Cổ trang phục. Hạ Vân Thiên nói ra, ngươi tốt, đồng chí, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Cái kia Mông Cổ đại hán đầu tiên là nhẹ gật đầu, dùng có chút nói lắp tiếng phổ thông nói ra, có thể. Bằng hữu, không biết ngươi từ đâu tới đây, tới. Chúng ta nơi này làm gì? Hắn không nghĩ tới, mình gặp phải cái thứ nhất người Mông Cổ liền sẽ giảng tiếng phổ thông, mặc dù giảng không tốt, nhưng là miễn cưỡng giao lưu vẫn là không có vấn đề. Sờ tay vào ngực, cầm ra bản thân mua sắm trứng đưa cho Mông Cổ hán tử, nói ra, ngươi tốt, bằng hữu, ta là tới từ chợ đen mua sắm viên, đây là giấy hành nghề của ta. Mông Cổ đại hán tiếp qua hắn mua sắm trứng, lật một chút nói ra, ta sẽ chỉ nói, xem không hiểu chữ hán. Nói xong, đem mua sắm trứng đưa trả lại cho hắn. Ta gọi Hạ Vân Thiên, ta là tới mua sắm một chút trâu, thịt dê, cái này ngươi có thể nghe hiểu được sao? Đúng lúc này, từ nhà bạn bên trong lại đi tới ba người, nhìn trang phục cũng đều là nữ nhân. Bên trong một cái, tuổi tác cũng tại chừng 40 tuổi, mặt khác hai cái cũng chính là 17-18 tuổi bộ dáng. Cái này hai nữ hải dung nhan cực kỳ xinh đẹp, con mắt thật to, làn da tuyết trắng, không có một chút thảo nguyên nữ tử đen nhánh bộ dáng. Trong đó cái kia lớn một chút nữ hải, nhìn xem Hạ Vân Thiên, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Hạ Vân Thiên bộ dáng tuấn thiếu, thân hình cao lớn lại cũng không thô kệch, làn da cũng so thảo nguyên dân chăn nuôi tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều. Chương 65, Tháp Na một nhà chương 65, Tháp Na một nhà cô gái này đi vào Hạ Vân Thiên trước mặt, nhìn thấy y phục trên người hắn không giống như là Mông Cổ phục sức, lại thêm hắn vậy thì khác tại người Mông Cổ tướng mạo. Nữ hài dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, "Ngươi tốt, ngươi là người hắn sao?" Hạ Vân Thiên nghe được cái này người tướng mạo xinh đẹp, thân mặc một thân người Mông Cổ phục sức thiếu nữ xinh đẹp, cũng là bị kinh diễm một chút. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới, nói ra, "Ngươi tốt, ngươi tiếng phổ thông nói rất hay, ta là người hắn." Nữ hài vừa cười vừa nói, "Tạ ơn, ta tại A Thiện Cờ được đi học, ở nơi đó học tiếng phổ thông, ngươi đi vào chúng ta nơi này làm gì?" Hắn lần nữa sờ tay vào ngực, xuất ra công tác chứng minh nói ra, "Ta là một mua sắm viên, đây là ta giấy chứng nhận, đến Thảo Nguyên là vì trợ giúp trong xưởng mua sắm một chút trâu, thịt dê." Nữ hài tiếp nhận hắn đưa tới công tác chứng minh, mở ra nhìn một chút nói ra, Hạ đồng chí, nguyên lai ngươi là một mua sắm viên a, ngươi nhưng thật là có bản lĩnh. Tên ta là Tháp Na, cái này là muội muội của ta Tháp Nhã, phụ thân của ta Ba Lạp Đồ, mẫu thân của ta A Như Na. Đón lấy, Tháp Na lại dùng mông cổ ngữ cùng người nhà của mình giới thiệu một chút Hạ Vân Thiên, cùng hắn đến thảo nguyên mục đích. Nghe được hắn là tới mua sắm châu, dê, hơn nữa là một mua sắm viên thời điểm, bọn hắn một nhà người đều rất cao hứng. Sinh hoạt ở trên đại thảo nguyên, sinh hoạt vốn là không tiện lắm, hiện tại có mua sắm viên đi vào bọn hắn nơi này, bọn hắn liền có thể đem mình giữ lại cho mình dê lấy ra đổi tiền, có tiền bọn hắn liền có thể đi A Thiện Cờ mua sắm một chút thường ngày vật dụng. Giữ lại cho mình châu, ngựa, heo, dê tựa như trồng trọt nông dân có một ít đất phần trăm, chỉ là một hộ dân chăn nuôi cũng sẽ không quá nhiều. Châu, ngựa thuộc về cỡ lớn gia súc, muốn mua bán nói nhất định phải chấp hành quốc gia thu mua thống nhất tiêu thụ kế hoạch, cho nên dân chăn nuôi chân chính có thể chi phối cũng chính là có hạn vài đầu giữ lại cho mình heo, dê. Trước đó, bọn hắn những này dân chăn nuôi đều là đem nhà mình giữ lại cho mình gia súc, đổi tới công xã hoặc là A Thiện Cờ trạm thu mua, bán đi đổi thành tiền. Bây giờ nghe Hạ Vân Tiên là một mua sắm viên, bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại Đại Thảo Nguyên, nhưng cũng biết mua sắm viên là có thể mua sắm vật liệu, hơn nữa còn không tính phạm pháp. Tháp Na đem công tác chứng minh đưa cho hắn, hỏi: "Hạ đồng chí, vậy ngươi lần này tới dự định mua sắm bao nhiêu dê à? Chúng ta nơi này châu nhưng không dám tùy ý bán cho ngươi." Hắn tự nhiên biết châu, ngựa những này lớn gia súc đều là nhận quốc gia quản khống, hắn cũng không muốn cùng quốc gia làm trái lại. Liền nói: "Ta lần này muốn mua sắm 3 vạn cân ăn thịt, cái gì thịt không quan trọng." Tháp Na nghe xong hắn, lập tức liền không bình tĩnh, cái này cũng quá là nhiều a, các nàng một nhà giữ lại cho mình dê cũng liền mười mấy đầu, chính là toàn giết cũng mới mấy trăm cân thịt a, cái này cùng hắn muốn chênh lệch nhiều lắm. Tháp Na chỉ vào hắn xe la nói ra: "Ngươi liền định dùng nó lôi đi 3 vạn cân thịt." "Kia dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tới trước tìm xong nguồn cung cấp, nếu là tìm được về sau, liền sẽ cùng trong xưởng liên hệ, để bọn hắn phái ra xe tải." Hạ Vân Thiên giải thích nói: "Trong xe ta còn chuẩn bị một chút sinh hoạt vật tư, có thể dùng đến cùng những mục dân đổi lấy một chút thịt ăn." Hạ Vân Thiên nói tiếp. Tháp Na nghe xong hắn la trong xe còn có sinh hoạt vật tư, con mắt lập tức sáng lên. Nhà mình cái này đồng có cái gì cũng tốt, liền là sinh hoạt phía trên rất không tiện. Cái này khiến trước đó tại A Thiện Cờ sinh hoạt qua 2 tỷ muội, cảm giác rất là khó chịu. "Kia trên xe của ngươi đều có thứ gì vật tư, chúng ta có thể nhìn xem nha, nếu như thích hợp, cũng có thể cùng chúng ta trao đổi một chút." Tháp Na nhỏ giọng hỏi. "Vậy khẳng định không có vấn đề, ta cái này đi đem xe la chạy tới." Hạ Vân Tiên nói xong, liền đi hướng xe la phương hướng. Hắn đem xe la đuổi tới cái này một nhà bốn miệng trước mặt, đầu tiên là đem 5-6 nửa đeo lên. Tháp Na một nhà biết cái này là một thanh thương, nhưng cũng không có nhiều kinh ngạc, bên ngoài bây giờ không yên ổn, đi ra ngoài đeo vũ khí là chuyện rất bình thường. Đi đến xe la đằng sau, mở ra toa xe, một nhà bốn miệng liền thấy tràn đầy một xe toa các loại vật tư. Tại trong một cái góc tìm kiếm một chút, nhưng thật ra là từ trong không gian trực tiếp lấy ra. Cầm trong tay hai hộp kem bảo vệ ra cùng hai hộp con sò dầu, nói ra: "Đây là đưa cho các ngươi lễ vật, rất hân hạnh được biết các ngươi." Tháp Na tự nhiên biết hắn trong tay đồ vật, nàng tại A Thiện Cờ cùng Tiêu xã nhìn qua, chính nàng cũng sử dụng qua. Nhưng là nghe được Hạ Vân Tiên muốn đem những vật này đưa cho mình một nhà, nàng vẫn là không có đưa tay đón. Hắn nhìn ra Tháp Na tâm tư, liền nói: "Ta hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể trợ giúp ta cùng những mục dân câu thông, ta tưởng thu cấu trong tay bọn họ dê, ta đối mông cổ ngữ nhất khiếu bất thông, muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cái này chính là cho ngươi tạ lễ." Nghe được hắn nói như vậy, Tháp Na hào phóng tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, có thể trợ giúp cho hắn, không coi là bạch muốn người ta lễ vật. Thu lễ vật, Tháp Na lại nhìn trong xe còn có không ít đồ vật, lại hỏi: "Hạ đồng chí, trong buồng xe của ngươi mặt đều có thứ gì à, chúng ta có thể dùng dê cùng ngươi trao đổi một chút sao?" Tháp Na không có nói tới tiền, bởi vì nhà bọn họ bên trong xác thực không có bao nhiêu tiền. Mà những vật tư này tại trên thảo nguyên đều là rất quý hiếm đồ vật, nàng liền đưa ra dùng dê đến tương hỗ trao đổi. Hạ Vân Tiên làm bộ từ trong xe tìm ra một chương danh sách, trên đó viết các loại vật phẩm còn có giá cả. Hắn cầm thanh chỉ nói: "Ngươi biết chữ Hán sao?" Tháp Na nhẹ gật đầu nói ra: "Đó là đương nhiên, ta tại A Thiện Cờ trường học, thành tích nhưng là rất không tệ." Nàng hiện tại cũng rất may mắn, cha mình tại các nàng khi còn bé liền đem các nàng đưa đi trường học, mà không phải để ở nhà phóng ngựa chăn cừu. Đem trong tay danh sách đưa cho Tháp Na nói ra: "Đồ vật liền ở phía trên, giá cả cũng ở phía trên. Muốn cái gì liền cùng ta giảng, chờ ngươi cũng chọn tốt lại nói." Tháp Na một nhìn phía trên đồ vật, lập tức đều có chút trợn tròn mắt, nàng cũng hoài nghi đây không phải một cỗ xe la, mà là một cái di động nhà kho. Nàng từ trong danh sách thấy được gạo, mặt chờ lương thực, khăn mặt, chậu rửa mặt, tráng men bạc, ấm nước chờ gia đình vật tư, còn có muối ăn, xì dầu, giấm những này phòng bếp vật dụng, còn có rất nhiều vật phẩm của hắn. Tháp Na xem hết toàn bộ kiểm kê, lại nghĩ đến nghĩ nhà mình trên trong phòng thiếu khuyết đồ vật, nàng phát hiện vật mình cần nhiều lắm. Đầu tiên chính là gạo, mặt chờ ăn uống, ở bên trong đều tính là đồ tốt, huống chi bọn hắn cái này thảo nguyên. Bọn hắn bình thường đều là khoai lang, khoai tây phối hợp làm rau dại, cây nấm những ngày no bụng. Còn có muối ăn những ngày gia bị phẩm, chỉ có đi công xã cùng A Thiện Cờ thời điểm mới có thể mua sắm một chút mang về, các nàng dùng đều là rất tiết kiệm. Khăn mặt những ngày này thường dùng phẩm, vẫn là chỉ có các nàng 2 tỷ bội có được, cha mẹ của hắn chỉ là dùng một khối vải rách lau mặt. Còn có rất nhiều vật phẩm, Tháp Na nhìn đều muốn. Tháp Na chọn lựa một vòng, lựa chọn gạo, mặt, dầu, muối, tương, giấm những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng những này cũng đều chọn lựa một chút. Trải qua một phen hạch toán, Hạ Vân Thiên đưa ra giá cả, Tháp Na lựa chọn dùng 2 con dê chống đỡ những này thường phẩm giá cả, hắn cũng vui vẻ đồng ý đem tháp na cần vật phẩm giao cho tháp na, nói ra, kia hai con dê, chờ ta rời đi thời điểm lại cho ta đi, hiện tại ta cũng không có cách nào chăn nuôi bọn chúng. Mắt thấy sắp đến trưa rồi, tháp na một nhà nhiệt tình mời hắn đi ra ăn cơm, hắn cân nhắc đến kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần tháp na hỗ trợ, cũng sẽ đồng ý tháp na mời. Kết quả vừa lên bàn, liền phát hiện đầy bàn đều là trâu, thịt dê, có thể thấy được người trong thảo nguyên dân nhiệt tình. Chương 66, Thảo Nguyên Đàn Sói Dạ Tập. Chương 66, Thảo Nguyên Đàn Sói Dạ Tập. Hạ Vân Thiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ ăn tay bắt thịt dê, uống vào rượu sữa ngựa, vui sướng cùng ba lạc đồ tán gẫu. Giữa hai người đối thoại, đối phương mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu được, nhưng cũng nói chuyện rất là vui sướng. Ba lạc đồ giảng thuật mình dũng mãnh, từng tại chăn thả thời điểm gặp được đàn sói, mình mang theo chó chăn cừu đem đàn sói giết quân lính tan rã. Hạ Vân Thiên cũng giảng thuật một chút chợ đen phong thổ cùng các loại đặc sắc, ba lạc đồ bọn hắn mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu, lại cũng nghe được say sưa ngon lành. Bữa cơm này, bọn hắn ăn hơn 2 giờ, cơ bản ăn đều là các loại thịt, rau quả cũng chính là một điểm khoai tây. Uống không ít rượu sữa ngựa, Hạ Vân Thiên ngay từ đầu còn không có gì, kết quả ra lều trên bị gió thổi qua, liền có chút cấp trên, không thể không nói cái này rượu sữa ngựa hậu kình thật to lớn. Tranh thủ thời gian vận hành luyện thể quyết bên trong hô hấp pháp, mới chậm rãi hóa giải thể nội tự kình, hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền uống say tại cái này địa phương xa lạ. Đem con la từ trên xe cởi xuống, dắt tiến vào tháp na nhà chuồng ngựa bên trong. Tháp na nhà hết thảy có mười mấy thất ngựa, đều là điển hình Mông Cổ ngựa. Mông Cổ yên ngựa có rất mạnh thích ứng năng lực, vô luận là âm 40 độ giá lạnh thời tiết, vẫn là nóng bức mùa hạ, đều có thể bình thường sinh tồn. Đối thô đồ ăn tiêu hóa hấp thu năng lực mạnh, có thể thích ứng hoang mạc, thảo nguyên chờ hoàn cảnh khác nhau kém tự cỏ, tại đồ ăn thiếu lúc, còn có thể đào lên tuyết động tìm kiếm sợi cỏ đỡ đói. Liên là có những ngày ưu điểm, mới giúp trợ thành các tứ hãn, đặt xuống vượt ngang Á Âu hai châu siêu cấp đại đế quốc. Thu xếp tốt con la về sau, hắn lại nhìn một chút tháp na nhà châu, dê chờ ra súc. Bởi vì có được chó chăn cừu tại phụ cận, chỉ là xa xa quan sát, không có quá nhiều tới gần. Một cái hạ buổi trưa, ngay tại đi dạo bên trong vượt qua. Hắn nghe được tháp na gọi hắn ăn cơm thanh âm, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, cũng mới hơn 4 giờ chiều, khoảng cách ăn cơm trưa cũng mới 2 giờ, giữa trưa ăn đều còn không có tiêu hóa hết. Hắn hỏi thăm tháp na nói, trong chúng ta buổi trưa ăn cơm xong mới bao lâu, tại sao lại muốn ăn cơm? Tháp na vừa cười vừa nói, giữa trưa vốn là không ăn cơm, đó là bởi vì ngươi tới mới đặc biệt chuẩn bị. Chúng ta một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, buổi sáng 8-9 giờ ăn một bữa, ban đêm trước khi trời tối ăn một bữa. Trên thảo nguyên thiếu khuyết chiếu sáng công cụ, chính là ngọn đèn, ngọn đến tất cả mọi người không đỡ dùng, cho nên bình thường đều sẽ đuổi trước lúc trời tối liền ăn cơm. Hạ Vân Tiên ngẫm lại cũng thế, hiện tại rất nhiều nơi người, không kiếm sống đều là ăn 2 bữa, bảo trì không đói chết là được, chỉ có làm việc xuất lực mới có thể ăn 3 trận. Ngẫm lại tháp na một nhà vì chiêu đãi mình, giữa trưa cố ý nhiều ăn một bữa, trong lòng của hắn có chút băn khoăn, liền nói, các ngươi chờ một chút, giữa trưa ăn các ngươi thịt dê, ban đêm để các ngươi nếm một chút ta mang tới ăn. Nói xong, hắn đi vào mình xe la nơi này. Mở ra xe la, đầu tiên là làm bộ lấy ra một cái 4 ấn nồi sắt, lại lấy ra một cái làm bằng sắt giá đỡ, đây đều là sớm liền chuẩn bị xong. Để tháp na xuất ra một chút thiêu đốt tuổi, liền đem cái này nồi sắt gác ở trên lửa. Hắn tìm đến một khối lớn sạch sẽ tuyết, đem bọn nó thả trong nồi chậm rãi hòa tan. Đợi đến tuyết nước đốt lên về sau, lại lấy ra một cái túi, bên trong chứa là trước kia chuẩn bị kỹ càng sủi cảo. Những này sủi cảo là cải trắng thịt heo nhân bánh, tháp na bọn hắn một nhà hoàn toàn có thể ăn. Đợi đến hắn đem sủi cảo rót vào sôi chảo trong nước, tháp na cùng tháp nhã mới kinh ngạc thốt lên nói, đây là sủi cảo sao? Hai tỷ muội trước đó tại A Thiện Cờ lúc đi học cũng làn đến qua sủi cảo, hiển nhiên còn nhớ rõ sủi cảo mỹ vị. Không nghĩ tới Hạ Vân Thiên còn mang theo dạng này mỹ thực, cái này để các nàng rất là mừng rỡ. Sủi cảo nấu rất nhanh, cũng liền mấy phút. Hắn lấy ra mấy cái mang tới thô bát sứ, dùng thìa đem những này sủi cảo phân biệt cất vào mấy cái trong chén. Cũng may tháp na bọn hắn một nhà dùng ăn luôn là không có vấn đề gì, người một nhà tăng thêm Hạ Vân Thiên vui vẻ ăn sủi cảo. Hắn đánh giá thấp sủi cảo đối với tháp na một nhà hấp dẫn, lúc đầu coi là một người một bát liền không sai biệt lắm. Kết quả hắn chuẩn bị hơn 100 cái sủi cảo toàn bộ nấu xong, đều không có đủ ăn. Lần này, hắn chỉ ăn 20 mấy cái, còn lại đều bị các nàng toàn gia giải quyết. Sau khi ăn xong, sát trời cũng chầm chầm đen. Trời mặc dù đen, nhưng kỳ thật cũng liền khoảng 5 giờ chiều, khoảng cách chân chính lúc ngủ còn có một đoạn thời gian. Tháp na toàn gia còn tại truy vấn hắn sủi cảo làm thế nào, hắn đành phải đáp ứng, chờ đến ngày mai hừng đông, dạy bọn hắn một nhà học tập làm sủi cảo. Đến ban đêm lúc ngủ, hắn được an bài cùng ba lạp đầu ngủ ở một cái lều trên bên trong, cái này nguyên lai là vợ chồng bọn họ lều trên. Hắn đem mình chuẩn bị xong ra sói túi ngủ còn có quần áo khoác lấy ra, cởi xuống áo ngoài tiến vào túi ngủ bên trong, đem quần áo khoác đắp lên túi ngủ phía trên. Lại thêm lều trên ngăn cách phong hòa bên trong nhiệt độ, ngược lại cũng không thấy đến rét lạnh. Lúc ngủ, hắn đem 5-6 nửa liền đặt ở bên cạnh mình, để phòng đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, nghe phía bên ngoài truyền đến chó tiếng kêu, còn có bầy cừu hốt hoảng tiếng kêu. Ngủ ở bên cạnh hắn ba lạp đồ vụt một chút liền nhảy dựng lên, đem mình mông cổ bà mặc, cầm ra bản thân súng săn liền đi ra lều trên. Tại ba lạp đồ nhảy dựng lên thời điểm, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cầm lấy 5-6 nửa, đem một cái cầu kẹp ép tiến vào nòng súng. Hắn tay trái cầm đèn tin, tay phải bưng 5-6 nửa đi ra lều trên. Liền thấy bên ngoài đen kịt một màu, ba lạp đồ liền đứng tại lều trên cổng, cầm trong tay một cái thiêu đốt bó đuốc, đem là bên kia ba, bốn gạo khu vực chiếu sáng. Xa xa trong đêm tối, hắn không nhìn thấy thứ gì, liền có thể nghe được đám kia mông cổ ngao, cùng thứ gì sẽ cắn vào nhau, nghe thanh âm hẳn là đàn sói. Đi ra ba lạp đồ bó đuốc phạm vi, vừa mới tại bó đuốc chiếu xuống, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đối Ba Lạp Đồ hỏi, Ba Lạp Đồ đại thúc, có phải hay không đàn sói tới? Ba Lạp Đồ bình tĩnh nói, vâng, ngươi không cần phải sợ, có hổ tử bọn hắn thủ hộ, bọn sói này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh lui. Hạ Vân Thiên biết, hổ tử chính là Ba Lạp Đồ chăn nuôi đám kia mông cổ ngao đầu lĩnh, từ ban ngày nhìn thấy nó một thân vết thương cũng có thể thấy được, gia hỏa này tuyệt đối là một cái hán tướng. Ba Lạp Đồ mặc dù nói như vậy, nhưng hắn tâm nhưng cũng đang dỉ máu. Năm nay từ khi tuyết rơi về sau, hắn đã gặp được 3 lần sói hoang tập kích, tổn thất hơn 10 cái dê cùng một con trâu, còn chết 2 con mông cổ ngao. Nếu là tại tiếp tục như vậy, những ngày tiếp theo liền không dễ chịu lắm. Hạ Vân Thiên mở ra đèn tin, muốn xem một chút chiến đấu tình huống. Kết quả đèn tin cầm tay ánh đèn phạm vi cũng mới 7-8 mét, căn bản là thấy không rõ chiến đấu tình huống. Hắn quan sát rất lâu, liền thấy có con sói hướng về bãi nốt cựu phương hướng tiến lên. Xem ra bọn gia hỏa này mục đích rất rõ ràng à, một bộ phận sói hoang cùng mông cổ ngao chiến đấu, một bộ phận sói hoang đi bắt dê. Hắn hô, Ba Lạp Đồ đại thúc, có mấy cái sói đi bãi nốt cựu. Ba Lạp Đồ bất đắc dĩ nói, đi thì đi thôi, sắp trời quá tối, chúng ta đầu tiên phải bảo đảm người an toàn. Ba Lạp Đồ ý nghĩ rất đơn giản, chính là bảo trụ phần lớn gia súc, tổn thất mấy con dê tiên là không thể tránh được, ai để cho mình mông cổ ngao tương đối ít đâu. Hạ Vân Tiên một Latin, nạp đạn lên lòng. Ánh mắt của hắn mặc dù không thể nhìn ban đêm, nhưng cũng rất tốt. Nhất là tại màu trắng trên mặt tuyết dù đạn bóng đen, vẫn là có thể nhìn thấy cái đại khái. Chương 67, Định Tình Tháp Na chương 67, Định Tình Tháp Na Hạ Vân Thiên họng súng nhắm ngay cái này mơ hồ bóng đen, bóp cò bắn một phát, tận lực bồi tiếp thay đổi họng súng, nhắm ngay du tẩu tại bãi nốt cửu phía ngoài bóng đen. Liên tục mấy lần băng thương, đem du tẩu tại bãi nốt cửu phía ngoài bóng đen toàn bộ đánh bại, lấy 7.62 mm đạn lực phá hoại, lúc này nếu như không thể đứng, đoán chừng về sau cũng rất khó đứng lên. Đàn sói đầu sói đang cùng hổ tử chiến đấu, nghe được súng vang lên, bản năng cảm thấy không ổn. Không thể không nói, gia hỏa này có thể lên làm đầu sói, vẫn là có chút vô liếng. Dự đoán đến mình hành động lần này sau khi thất bại, đầu sói quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chỉ thấy nó bước lui hổ tử, ngửa đầu ngao ô vài tiếng, đang cùng chó chăn cựu chiến đấu đàn sói, nhao nhao bước lui đối thủ, hướng về nơi xa thoát đi. Những này sói rút lui mặc dù quả quyết, nhưng không có dự liệu được nhân loại biến số này. Bọn sói này nếu là cùng chó chăn cựu quấy hợp lại cùng nhau, Hạ Vân Thiên thật đúng là lấy chúng nó không có nhiều biện pháp. Sát trời quá tối, cũng làm không được tinh chuẩn đánh lén. Nhưng chúng nó bây giờ lại thoát khỏi đối thủ, cứ như vậy tụ tập tại ngoài trăm thước, sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Vừa mới buông xuống thương lần nữa bị nâng lên, nhắm chuẩn nơi xa tập kết cùng một chỗ bóng đen, trong tay có súng liên tục không ngừng bóp. Từng quả đạn bắn vào đàn sói tụ tập địa phương, có trực tiếp trúng đích sói hoang, có sát sói hoang thân thể đánh qua. Đầu sói không nghĩ tới, lần này nhân loại có thể cách xa như vậy liền đánh tới tộc nhân của mình, liên tiếp đánh chết đả thương mấy cái. Nhìn thấy mấy cái sói hoang ngã xuống, cái này đầu sói hạ lệnh trực tiếp rút lui, bằng không tất cả sói hoang đều sẽ bị lưu tại nơi này. Đàn sói chạy trốn, chỉ để lại mấy cái chết sói còn có thụ thương không có cách nào chạy trốn, hổ tử dẫn đầu mình bảy chó xuống tới, nhắm ngay còn chưa chết sói liền phát động công kích. Hai con vốn là bị thương thật nặng sói hoang, ở đâu là một đám chó chăn cừu đối thủ, mấy phút liền bị bọn này chó chăn cừu trực tiếp cắn chết. Nghe phía bên ngoài âm thanh ồn ào, A Như Na cũng bưng một thanh đơn quản xăng ra, dùng nông cậu ngữ hướng Ba Lạp Đồ hỏi đến cái gì, Ba Lạp Đồ dùng nông cậu ngữ hồi phục. Sát trời rất nhanh liền sáng lên, bọn này sói hoang cũng thật biết chọn thời gian dạ tập, cho đại trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất. Sáng sớm, Ba Lạp Đồ liền mang theo chó chăn cừu, đem bị đánh chết mấy cái sói hoang toàn bộ kéo đến lều trên phụ cận. Hắn nhìn trên mặt đất sói hoang, cảm giác cái này thảo nguyên sói muốn so rừng rậm sói muốn lớn hơn nhiều. Thông qua trên đất những này sói hoang phán đoán, tại ban đêm hoàn cảnh dưới, trực tiếp liền đánh chết 5 con dã lang, còn có nhiều mặt hẳn là bị đả thương, lúc này mới bị chó chăn cừu cắn chết. Rạng sáng trận này dạ tập, đàn sói không có giết chết một con dê, chính là có mấy con dê có khác biệt trình độ thụ thương. Đàn sói lại bị lưu lại 9 cái này đàn sói hiện tại đoán chừng cũng là thương cân độ cốt. Ba Lạp Đồ hướng 2 tỷ bội giảng thuật Hạ Vân Thiên, làm sao anh hùng, một người liền giết mấy cái sói hành động vĩ đại. Tiếp lấy liền chuẩn bị đi bắt dê, giết khoản đại hắn. Hắn vội vàng ngăn cản, cái này thảo nguyên dê mặc dù hương vị tốt, nhưng sáng sớm khẩu vị của hắn nhưng không có tốt như vậy. Hắn nói với Tháp Na, chuẩn bị cho ta một nồi canh thịt dê, chúng ta tới ăn một cái canh thịt dê mặt. Tiếp xuống, hắn từ la trên xe lấy xuống một cái sứ bùn, trực tiếp cùng một chậu mặt. Hắn cho Tháp Na một nhà làm một trận mì sợi, hạ xong mì sợi về sau, dùng canh thịt dê một tưới, hương vị kia tương đương ngon. Đợi đến điểm tâm ăn xong, hắn đưa ra mua dê sự tình. Ba Lạp Đồ thống kê một phen nói ra, nhà chúng ta chỉ có 17 con giữ lại cho mình dê, bỏ đi cùng ngươi đổi đồ vật 2 con, còn có 15 con, những này dê mỗi cân giá tiền là 4 mao tiền. Trong lòng của hắn mặc tính toán một cái, Ba Lạp Đồ nhà chuẩn bị bán đi dê hắn đều nhìn qua, mỗi cái đều tại 70-80 cân, dựa theo một nửa ra thịt suất, cũng chính là mỗi cái có thể giết tới 35-40 cân. Nhà hắn cộng lại cũng liền 600 cân tả hữu thịt, khoảng cách mục tiêu của hắn 3 vạn cân, còn kém tốt nhất nhiều. A Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút nói ra, Ba Lạp Đồ đại thúc, ngươi có thể hay không mang ta đi phụ cận cái khác dân chăn nuôi nhà nhìn xem, ta nghĩ trong tay bọn họ hẳn là cũng có một chút dê cần yếu xuất thụ. Ba Lạp Đồ nói ra, ngươi cũng không cần chạy, chính ta đi một chuyến, đem phụ cận những mục dân đều mời đi theo, ngươi cùng bọn hắn từ từ nói chuyện, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ thích ngươi mang tới đồ vật. Hạ Vân Tiên nói ra, vậy thì cảm ơn ngươi, nếu như có thể mà nói, ngài liền mời bọn họ hậu tiên đi vào các ngài thế nào, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng tốt sớm một chút an tâm. Ba Lạp Đồ hào sảng nói, cứ quyết định như vậy đi, ngươi hôm nay trước ở chỗ này hảo hảo chơi một ngày, ta cái này đi cho ngươi tìm người hỏi một chút. Vừa dứt lời, Ba Lạp Đồ liền đứng lên, đem mình súng săn cóng lên người, liền đi ra liều chiên. Ba Lạp Đồ phất phất tay, liền cưỡi một thất màu đỏ mông cậu ngựa hướng về nơi xa chạy tới. Đưa mắt nhìn Ba Lạp Đồ đi xa, hắn vừa thu hồi ánh mắt, liền thấy Tháp Na ánh mắt. Hắn từ Tháp Na trong ánh mắt thấy được một tia không bỏ, giống như tùy thời muốn mất đi mình đồng dạng. Hắn nhỏ giọng hỏi, Tháp Na, ngươi thế nào? Tháp Na nắm lấy tay của hắn hỏi, Hạ đồng chí, ta có thể bảo ngươi Vân Thiên sao? Ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị rời đi rồi? Hiện tại còn không rời đi, chờ ta làm xong sự tình lại nói, khả năng còn cần đợi một thời gian ngắn đi. Tháp Na nghe hắn, trực tiếp ôm chặt lấy hắn. Thân hình hắn cứng đờ, đi vào cái niên đại này, mình còn là lần đầu tiên bị nữ nhân ôm. Nghe Tháp Na trên người mùi sữa thơm đạo, hắn quả thật có chút tâm động. Không phải tình cảm của hắn đến, chỉ là một cái nam nhân bị thiếu nữ ôm lấy xúc động. Hắn đè xuống trong lòng xúc động, đây chính là thập niên 60, một cái ngây thơ niên đại. Không phải hậu thế loại kia, vì hiện tại, hai người không quen biết tình huống dưới, liền có thể lăn ga giường. Hắn cẩn thận vỗ vỗ Tháp Na phía sau lưng, nói ra, Tháp Na, ngươi trước buông ra, chúng ta có chuyện hào hào nói. Tháp Na buông hắn ra nói ra, Vân Thiên, ta thích ngươi, vừa thấy mặt liền thích ngươi, lại nghe được ngươi đánh chết nhiều như vậy sói, ta liền càng thêm thích ngươi. Đều nói thảo nguyên nữ tử nhiệt tình, hắn hôm nay xem như thấy được, chính mình mới gặp qua hắn mấy lần, nàng liền nhiệt tình nói thích chính mình. Đối với cái niên đại này tình yêu, hắn không có chút nào hoài nghi. Rất nhiều người kết hôn trước đó cũng không biết đối phương cái gì bộ dáng, sau khi kết hôn vẫn là như thường qua cả một đời. Hắn nói ra, Tháp Na, ngươi cùng ta mới quen, đều không hiểu rõ ta, liền nói thích ta, kia không khỏi cũng quá trò đùa, nếu là ta là người xấu, cũng không phải sẽ hại ngươi cả một đời. Tháp Na kiên trì nói, vậy ta mặc kệ, đời ta nhất định ngươi. Hắn cũng không muốn cô phụ Tháp Na tấm lòng thành, cũng sợ hai Tháp Na sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình, liền nói, Tháp Na, vậy chúng ta liền thử tiếp xúc một chút vừa vặn rất tốt, chúng ta bây giờ còn trẻ, chờ đến có thể kết hôn niên kỷ bàn lại kết hôn, được không? Tháp Na đem đầu tựa ở lồng ngực của hắn, nói ra, vậy thì tốt, ngươi cũng không nên quên ta, ta mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều cùng định ngươi. Hắn ôm Tháp Na, chầm rãi vỗ. Hắn không khỏi nghĩ đến Ba Lạp Đồ, nếu là hắn biết mình hỗ trợ cho Hạ Vân Tiên làm việc, Hạ Vân Tiên không nói võ đức trộm hắn nhà, còn đem hắn nhỏ áo đông mặc đi, không biết Ba Lạp Đồ sẽ như thế nào. Nghĩ đến Ba Lạp Đồ sẽ cầm súng săn, mang theo một đám chó chăn cừu, đem mình đuổi đi, hắn chính là một mảnh ăn hẳn. Chương 68, thỏa đàm công việc chương 68, thỏa đàm công việc ngay tại ôm Hạ Vân Tiên Tháp Na, cảm nhận được hắn run rẩy, nhỏ giọng hỏi, "Vân Tiên, ngươi lạnh không?" Sau khi hỏi xong, Tháp Na càng thêm ra sức ôm lấy hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau, thẳng đến Tháp Na muội muội Tháp Nhã ho khan vài tiếng, Tháp Na mới buông hắn ra. Tháp Na nghe được Tháp Nhã cố ý gây sự ho khan, buông ra Hạ Vân Thiên liền đi cào muội muội ngứa. Hai người cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã ngủ cùng một chỗ, lẫn nhau đều giải đối phương có bao nhiêu nhược điểm, rất nhanh hai người liền đều một mặt đỏ ửng phân ra. Tháp Na mang theo Hạ Vân Thiên, bắt đầu ở nhà mình lều trên phụ cận du lãm. Vì để tránh cho gặp được nguy hiểm, còn chuyên môn đem 5-6 nửa mang tới, kết quả hai người đi vòng vo một ngày, đều không có gặp được cái gì. Thời gian chậm rãi đến trạm vào tối, Ba Lạp Đồ mới cưới một con ngựa ô về tới ra. A Như Na một phen hỏi thăm, mới biết được nhà mình đỏ ngựa chạy một ngày, đã quá mệt mỏi, lúc này mới từ nhà bạn bên trong cưới tới một con ngựa ô. A Như Na đem Tháp Na cùng với Hạ Vân Tiên sự tình, nói cho mới về nhà Ba Lạp Đồ. Ba Lạp Đồ đầu tiên là giật mình, lập tức liền bình thường trở lại. Đối với Hạ Vân Tiên cùng với Tháp Na, hắn tuyệt không phản đối. Cái này từ hắn đem hai cái nữ nhi đưa ra Thảo Nguyên, đi A Thiện Cờ đọc sách cũng có thể thấy được, Ba Lạp Đồ không hy vọng mình hai cái nữ nhi lưu tại Thảo Nguyên. Làm dân chăn nuôi, Ba Lạp Đồ quá biết dân chăn nuôi vất vả, hàng năm đều muốn truy đuổi cây rong mà cư, không có cố định chỗ ở nuôi thật tốt một năm không lo ăn uống, nuôi không tốt một năm vất vả còn muốn bồi thường tiền. Mà Hạ Vân Thiên tuổi còn trẻ, liền có một phần công việc nghiêm túc, không cần trong đất kiếm ăn gian nan như vậy. Nữ nhi theo hắn, thời gian cũng sẽ không quá vất vả. Đây chính là Ba Lạp Đồ trong lòng chân thực khắc họa, một cái lão phụ thân hy vọng nữ nhi có thể gả thật tốt, cả một đời hạnh phúc khắc họa. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên cùng Ba Lạp Đồ một nhà ăn cơm xong không bao lâu, liền gặp được có mấy cái Mông Cổ hán tử đi tới Ba Lạp Đồ nhà liệu chiên. Đợi đến buổi sáng lúc 10 giờ, tất cả mọi người tới không sai biệt lắm. Ba Lạp Đồ thông chi hắn quá khứ, cân nhắc đến có ít người sẽ không nói tiếng phổ thông, lại đem Tháp Na cũng kéo lên, xung làm phiên dịch. Một đám người ngồi ở Ba Lạp Đồ nhà lớn liệu chiên bên trong, đến một chút, không thêm Ba Lạp Đồ, hết thảy còn có 15 người. Hắn tự giới thiệu mình, các vị thúc thúc, đại ca, ta là tới từ Hắc Tỉnh xưởng sắt thép mua sắm viên, ta gọi Hạ Vân Tiên, lần này tới đến Thảo Nguyên, chủ yếu là vì mua sắm một nhóm thịt dê. Lần này số lượng muốn tương đối lớn, ta sẽ dựa theo sống dê 4 mao tiền giá cả thu mua trong tay các ngươi giữ lại cho mình dê, nhưng là ta có cái yêu cầu, đó chính là các ngươi cho ta dê không thể thấp hơn 70 cân. Tháp Na đem hắn phiên dịch thành Mông Cổ ngữ, báo cho người ở chỗ này sau khi nghe xong, cũng đều biểu thị ra đồng ý tiếp xuống, mười mấy hộ dân chăn nuôi cũng đều báo ra nhà mình có thể bán ra số lượng. Trải qua một phen thống kê, những này dân chăn nuôi có thể bán ra dê, hết thảy cũng chỉ có hơn 300 đầu. Hạ Vân Tiên nói ra, như vậy tiếp xuống các vị liền đem các ngươi dê chạy tới nơi này tới đi, nếu như ta nhìn xem phù hợp, ngay tại chỗ giết đưa tiền, các ngươi thấy thế nào? Một đám dân chăn nuôi nghe được hắn duy nhất một lần liền muốn thu mua hơn 300 dê đầu đàn, còn muốn trực tiếp đưa tiền, lập tức mừng rỡ như điên. Cái này nhưng so sánh đem dê đưa đến trạm thu mua có lời nhiều lắm, đưa đến trạm thu mua giá cả không thể so với hắn cho nhiều lắm, còn chưa nhất định có thể làm lúc liền đưa tiền, có đôi khi sẽ còn kéo lên hơn mấy tháng. Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ, có nhiều như vậy con dê, lại thêm mình trong không gian mấy trăm con heo, tuyệt đối có thể hoàn thành trong xưởng nhiệm vụ. Một đám dân chăn nuôi không có đi vội vã, mà là ngăn lại hắn hỏi, có hay không có thể tại hắn nơi này cầm tới một chút vật dụng hàng ngày. Hạ Vân Tiên để bọn hắn chờ một chút, mình liền đem la xe đổ vật bên trong chuyển ra tới cho bọn hắn nhìn, trong lúc đó tự nhiên thả ra trong không gian không ít vật tư. Hắn lấy ra những vật phẩm này, toàn bộ bị những này dân chăn nuôi một đoạt mà không, tựa như không cần tiền đồng dạng. Hắn cũng xác thực không có đòi tiền, mà là trực tiếp tại dùng đến chống đỡ chụp bọn hắn thịt dê tiền. Những này những mục dân, từng cái đối với tiền không có nhiều khái niệm. Theo bọn hắn nghĩ, tiền cũng chỉ là dùng để đổi những thứ này, hiện tại những này có thể trực tiếp dùng dê đổi, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Hắn cái này một xe đồ vật, đến cuối cùng hết thảy đổi hơn 10 cái dê. Có mấy cái dân chăn nuôi tại sao phải sợ hắn ăn thịt đòi, quả thực là muốn bao nhiêu cho hắn mấy con dê. Đợi đến thịt dê sự tình giải quyết, hắn xuất ra bút máy, cho Tể Chiến Phi viết một phong thư, báo cáo một chút mình thành quả. Sưởng trưởng, lần này thu hoạch coi như thuận lợi, hết thảy thu hàng thịt dê 1.3 vạn cân, mỗi cân giá tiền là 1 khối tiền, thịt heo 1.5 vạn cân, mỗi cân giá tiền là 1 khối 2 mao tiền. Còn có không ít xuống nước, phải chăng cũng toàn bộ mớn, còn có chính là giao hàng địa điểm, ta dự định định tại A Thiện cờ tạt hở công xã, trong xưởng phái xe tới thời điểm, muốn đem tiền mang tới. Viết xong tin, lại kiểm tra một chút, không có phát hiện cái vấn đề về sau, hắn đi ra lều vải, nhìn đến đứng ở phía ngoài một đám người. Hắn làm bộ thổi lên huýt sáo, thời gian không dài một hồi, liền thấy một con màu trắng hải đồng thanh lao xuống. A đưa tay tiếp được, đem chuẩn bị xong ống trúc nhỏ cột vào phi vũ trên chân, nói ra, đi thôi. Đợi đến phi vũ bay đi, bọn này mông cổ hán tử mới vây quanh hắn, Huyên Thuyên nói một phen, Tháp Na phiên dịch một phen về sau, hắn mới nghe rõ, bọn hắn đều là đang khen thưởng hắn vũ dũng, ngay cả phi cầm đều có thể thuần phục vân vân. Một cái mông cổ hán tử lôi kéo ba lạp đồ Huyên Thuyên nói một phen về sau, ba lạp đồ lại nói với hắn, Vân Điên, đây là Âu Ngày Dễ, trong tay hắn có một bức tượng vàng, là năm nay nhỏ điêu, chính hắn thuần phục không được. Hắn muốn đem cái này điêu tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thuần phục cái này bức tượng vàng. Hắn nghe xong, con mắt chính là sáng lên, cái nào chân nam nhân có thể cự tuyệt một con mãnh cầm dụ hoặc. Lập tức đối Âu Ngày Dễ nói ra, tốt, nhưng ta không thể lấy không người kim điêu. Nói xong, hắn cầm trên tay đồng hồ giải xuống dưới, đặt ở Âu Ngày Dễ trên tay, đối Âu Ngày Dễ nói ra, ta dùng cái đồng hồ này cùng ngươi đổi kia bức tượng vàng. Ba lạp đồ ở một bên phiên dịch một chút, Âu Ngày Dễ nhìn đưa tới tay đồng hồ, biết đây là nhìn thời gian, giá cả còn rất đắt, vừa muốn tự tuyệt. Hạ Vân Tiên ngăn cả nói, ta biết các ngươi thảo nguyên hán tử hào sảng, nhưng ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, cái đồng hồ này tại ta nơi đó không phải rất quý giá, ngươi liền thu cất đi. Hắn nói không sai, trên tay hắn mang theo chỉ là một khối phổ thông hàng nội địa đồng hồ, cũng chính là mấy 10 đồng tiền. Mà lại cái đồng hồ này hay là hắn mượn tới, không có hoa tiền. Âu Ngày Dễ đem đồng hồ đeo tay nhận lấy, hứa hẹn gần đây liền đem kim điêu đưa tới. Thời gian đã giữa trưa, cả đám ngay tại ba lạp đồ nhà lều trên bên trong ăn uống thả cửa một trận, đều nói trở về liền đem nhà mình dê chạy tới nơi này. Một đám dân chăn nuôi đều rất cảm kích hắn, cả đám đều liều mạng rót liền, hắn một bên uống một bên vận chuyển luyện thể quyết tiêu hóa trong thân thể cồn. Tề Chiến Phi bên này, thu được phi vũ đưa tới tin về sau, đầu tiên là một trận mừng rỡ, tiếp lấy chính là không tin. Như thế toàn cục lượng ăn thịt mua sắm, Hạ Vân Thiên một người mới mua sắm viên liền mấy ngày thời gian liền hoàn thành. Tề Chiến Phi triệu tập mua sắm, tài vụ, vận chuyển các ngành người dẫn đầu, tại trong phòng họp mở một hội nghị. Trải qua một phen thương nghị, xưởng sắt thép bên này dựa theo Hạ Vân Thiên nói số lượng, phái ra 6 chiếc xe tải đi tạt hở công xã. Đồng thời phái ra mua sắm, tài vụ, vận chuyển cùng bảo vệ khoa 4 cái khoa trưởng, cộng thêm 8 cái bảo vệ viên, xuống ống đầy đủ hướng về tạt hở công xã tiến lên. Chương 69, xưởng sắt thép người tới chương 69, xưởng sắt thép người tới xưởng sắt thép động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới trong xưởng rất nhiều người chú ý, rất nhiều không hiểu người tương hỗ sau khi nghe ngóng mới biết được, trong xưởng cái này đại trận cho là vì đi kéo thịt cho các công nhân viên phát phúc lợi, mọi người tất cả đều cao hứng trở lại. Thông qua truyền miệng, xưởng sắt thép mua sắm một nhóm lớn ăn thịt tin tức liền lan truyền nhanh chóng, chợ đen rất nhiều xí nghiệp quốc doanh đều chiếm được tin tức, một chút cùng Tề Chiến Phi ở chung không tệ lãnh đạo, đều lên xưởng sắt thép đến cùng Tề Chiến Phi đi quan hệ, hy vọng Tề Chiến Phi từ bên trong này san ra một chút số định mức cho bọn hắn. Quan hệ đều bị Tề Chiến Phi lấy không biết cụ thể số lượng là từ, một nói từ chối. Quan hệ tốt, Tề Chiến Phi còn tại kẹo lấy, không có cho ra cụ thể hồi phục. Thân ở trên thảo nguyên Hạ Vân Thiên, hiện tại vừa ăn cơm tối xong, giữa trưa buổi tiếp một đám thảo nguyên hán tử uống rượu, hắn cũng không uống ít, cơm tối liền hơi ăn một điểm, liền bị Tháp Na an bài tiến vào một cái nhỏ lều chiên. Cái này nhỏ lều chiên chính là Tháp Na cùng Tháp Nhã trước đó ở lại lều chiên, Hạ Vân Thiên mơ mơ màng màng liền bị mang vào cái này lều chiên. Bên người không có một cái nào ngáy ngủ các lao ra, hắn rất nhanh liền mơ hồ tiến vào mộng đẹp. Một đêm đêm xuân, chờ đến ngày thứ hai, sắp trời sáng rõ thời điểm, Hạ Vân Thiên cùng Tháp Na tỉnh lại. Hắn đi ra nhỏ lều chiên, liền thấy ba lạp đồ cùng Á Như Na ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy mờ mờ. Hắn hiểu được, Tháp Na cùng chuyện của hắn mọi người đều biết, hơi không có ý tứ một chút, hắn liền kịp thời điều chỉnh tới. Hắn rời đi lều chiên phụ cận, từ trong không gian lấy ra một con cởi lông gà rừng, lại về tới lều chiên. Ba lạp đồ hỏi thăm hắn từ đâu tới gà rừng thời điểm, hắn chỉ nói ở bên ngoài bắt. Cầm ra bản thân nồi sắt, đem gà rừng bỏ vào bên trong, nhịn một nồi gà rừng súp nấm, Tháp Na tối hôm qua vất vả một đêm, hiện tại nhất định phải bồi bổ. Cân nhắc đến Tháp Na hôm qua lần thứ nhất có chút mất máu, Hạ Vân Thiên còn chuyên môn tăng thêm mấy cái táo đỏ. Đợi đến Tháp Na rời giường rửa mặt hoàn tất, hắn cũng đem canh gà nấu xong. Tại tháp na nhỏ lều trên bên trong, tháp na ngồi tại trên đùi của hắn, uống vào hắn chuẩn bị ái tâm canh gà, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tiếp xuống, Hạ Vân Thiên ban ngày liền bận rộn thu dê, cân nặng hoàn thành, liền yêu cầu dân chăn nuôi đem dê giết rơi, lột đi ra dê cùng hạ nước sau, liền cho những này những mục dân kết toán mua dê tiền. Ban đêm hắn liền ôm tháp na bắt đầu tạo tiểu nhân công việc, liền bận rộn như vậy phong phú vượt qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, hắn hết thảy thu hoạch thịt dê hơn 14.000 cân, dê xuống nước mấy ngàn cân, so với hắn mong muốn phải nhiều hơn không ít. Ngày thứ tư buổi sáng, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la, dẫn theo một đám dân chăn nuôi, vội vàng hơn 40 chiếc trượt tuyết hướng về Tạc Hở Công xã đi đến. Tạc Hở Công xã khoảng cách tháp na nhà nông trường có chừng đem gần 100 dặm lộ trình. Cũng may hiện tại là trời đông giá rét, cũng không cần lo lắng thịt dê hư mất vấn đề. Bọn hắn trời vừa sáng liền xuất phát, rốt cục tại lúc xế chiều đạt tới Tạc Hở Công xã bên ngoài. Bọn hắn một chuyến này như thế đáng chú ý, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Hắn đi vào Tạc Hở Công xã nhà khách, hỏi thăm một chút phải chăng có chợ đen xưởng sắt thép người vào ở, kết quả đạt được chính là bọn hắn chưa có tới. Hắn lại chạy tới bưu cục, gọi một cú điện thoại cho Tề Chiến Phi, đạt được một tin tức, xưởng sắt thép đội ngũ muốn vào hôm nay lúc chạm vào tối mới có thể đến đạt Tạc Hở Công xã. Tìm được một cái không người bị lạc, để Ba Lạp Đồ dẫn đầu một đám dân chăn nuôi, đem bọn hắn trượt tuyết phía trên thịt dê còn có xuống nước toàn bộ tháo xuống. Đợi đến những ngày thịt vỡ xong, hắn móc ra một sấp ngân phiếu định mức cùng tiền, để tiện nghi của mình nhạc phụ Ba Lạp Đồ, dẫn mọi người đi quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa. Hắn đợi đến người vừa đi, liền đem những ngày thịt dê thu vào không gian. Tại không gian nhất phương bắc có một khối băng nguyên, đem loại thịt đặt ở chỗ đó, không cần lo lắng những ngày thịt dê sẽ hư mất. Thu lại những ngày loại thịt, hắn lại đi tới nhà khách, xuất ra công tác chứng minh cùng thư giới thiệu, mở một cái phòng. Cũng căn dặn sân khấu nói, nếu là có chợ đen xưởng sắt thép người tới, liền nói với mình nhất thanh. Hắn một mực chờ đến buổi tối 7 giờ, mới đến xưởng sắt thép người tới tin tức, xưởng sắt thép lần này tới người rất là xa hoa. Ngoại trừ lái xe 6 người tài xế, chỉ là khoa trưởng liền đến 4 cái, còn có 8 cái nắm giữ trưởng thương bảo vệ biên. Không biết, còn cho là bọn họ muốn áp vận bí mật gì vũ khí. Đỗ Minh đoạt trước nói, Mây Thiên lão đệ, ngươi thật đúng là tài giỏi à, lần này thật mua sắm đến nhiều như vậy ăn thịt. Tiếp lấy nhỏ giọng nói, ngươi nhưng không thể qua loa, cái này nếu là xảy ra sai sót, ai cũng không giữ được ngươi. Hạ Vân Thiên nhỏ giọng nói, Đỗ khoa trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã để tể xưởng trưởng phái đến như vậy nhiều xe, tự nhiên là có đầy đủ thịt. Chỉ là, lần này chiến trận có chút lớn đi, sao lại tới đây nhiều người như vậy à, còn mang theo nhiều như vậy hương. Đều cái gì Đỗ khoa trưởng, gọi Đỗ ca, ngươi chỉ phải thật tốt làm, Đỗ ca vị trí sớm muộn là của ngươi. Lần này chiến trận xác thực không nhỏ, tăng thêm ta, vận chuyển khoa, khoa tài vụ, bảo vệ khoa đều phái ra một vị khoa trưởng, có thể thấy được trong xưởng đối nhiệm vụ lần này coi trọng. Lúc này, khoa tài vụ khoa trưởng Lâm Thành ngay tại mượn dùng nhà khách điện thoại cùng Tề Chiến Phi trò chuyện. Tề Chiến Phi từ khi tiếp vào Hạ Vân Thiên điện thoại, trong lòng liền bất ổn. Hiện tại rốt cục nghe được Hạ Vân Thiên cùng trong xưởng phái đi người gặp mặt, trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi. Lâm Thành cùng Tề Chiến Phi thông một hồi điện thoại, hô, Vân Thiên đồng chí đúng không? Tề xưởng trưởng tìm ngươi có việc. Hạ Vân Thiên bước nhanh tới, nhận lấy điện thoại, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại nói ra, Vân Thiên đồng chí, nói một chút ngươi lần này hết thảy mua sắm nhiều ít ăn thịt. Xưởng trưởng, ta lần này hết thảy mua sắm hơn 14.000 cân thịt dê, giá tiền là một khối tiền một cân. Hơn 16.000 cân thịt heo, giá tiền là cùng một chỗ một cân, còn có những này gia súc nguyên bộ xuống nước, đoán chừng cũng có cái mấy ngàn cân. Thống nhất dựa theo 5 mao tiền giá cả. Nếu như trong xưởng không muốn những này xuống nước lời nói, ta cái này để những mục dân đem xuống nước kéo trở về. Không cần, ngươi đem đồ vật liệt một cái danh sách, giao cho Lâm khoa trưởng, để hắn đem tiền kết cho ngươi. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi như thế đại năng lực. Chương 70, giao tiếp, lại về thảo nguyên chương 70, giao tiếp, lại về thảo nguyên. Hạ Vân Thiên từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, phía trên ghi chép chính là lần này loại thịt danh sách. Đem danh sách đưa cho khoa tài vụ khoa trưởng Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận danh sách, càng xem càng mắt sáng. Nhiều như vậy loại thịt, toàn bộ xưởng sắt thép đều có thể qua một cái năm méo. Đầu bên kia điện thoại, Tề Chiến Phi hỏi tiếp, "Vân Thiên đồng chí, ngươi còn có thể liên hệ đến dân chăn nuôi sao?" Hạ Vân Thiên nghe được Tề Chiến Phi, nghi ngờ hỏi, "Xưởng trưởng, trong xưởng còn cần thịt. Không phải chúng ta trong xưởng cần, mà là cái khác một chút nhà máy, bọn hắn biết chúng ta lần này phái ra mấy chiếc xe tải cùng 4 cái khoa trưởng cùng đi kéo thịt, liền có một ít xưởng trưởng tìm được ta. Bọn hắn hy vọng chúng ta có thể rút một chút bận điệu, nếu như lần này không phải rất khó khăn, ngươi liền rút một chút mau lên. Nếu như khó khăn, ta liền cự tuyệt." Hạ Vân Thiên nhìn một chút nhà khách treo lịch này, khoảng cách ăn Tết còn một tháng nữa thời gian, hẳn là có thời gian hoàn thành nhiệm vụ lần này, hơn nữa còn có thể đem trong không gian heo mập mượn cơ hội sẽ lại bán đi đến một chút. Hắn đối điện thoại nói ra, "Xưởng trưởng, ta đồng ý, ta lại tại trên thảo nguyên đợi mấy ngày." Treo Tể Chiến Phi điện thoại, xưởng sắt thép người tới ăn mang tới lương khô, đơn giản đối phó một trận. Hiện tại sắp trời đã quá muộn, quốc doanh tiệm cơm đều đóng cửa. Đơn giản ăn cơm tối xong, Đỗ Minh nói với Hạ Vân Thiên, "Vân Thiên, hiện tại liền mang theo chúng ta đem thịt chứa lên xe đi, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn đi trở về, trên đường này thật là không dễ đi." Hạ Vân Thiên cũng không nói gì thêm cái khác, mang theo xưởng sắt thép đội xe, đi tới hắn xem trọng cái kia bỏ trống tiểu viện. Đem tiểu viện khóa cửa mở ra, cái này khóa vẫn là chính hắn khóa lại. Hắn xuất trước tiến vào tiểu viện, tại trong phòng hư mặt đem chuẩn bị xong thịt dê, thịt heo cùng xuống nước đặt ở trong phòng. Hết thảy thả dê thịt 14.000 cân, thịt heo 16.000 cân, còn có mấy ngàn cân xuống nước, cộng lại hết thảy hơn 300 cân, cũng chính là 16-17 tấn lượng. Đợi đến xưởng sắt thép mấy cái khoa trưởng đi vào trong phòng, nhìn thấy chồng chất cùng một chỗ heo, thịt dê, từng cái tất cả đều tăng thêm hô hấp. Những này thịt nhiều lắm, có những này, toàn nhà máy công nhân viên chức đều có thể qua một cái tốt năm. Vận chuyển khoa trưởng mở miệng nói ra, trước đem những này thịt chứa lên xe đi, đêm nay sắp xếp người trông coi những này thịt, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát. Cái khác mấy cái khoa trưởng cũng đều gật đầu biểu thị ra đồng ý, vận chuyển khoa trưởng mới trí quốc trúc bảo vệ khoa trưởng đồ võ, lập tức an bài dưới tay mình tiến đến chuyển thịt. Nơi này ngoại trừ 4 cái khoa trưởng, chỉ có bọn hắn có thể làm những này việc nặng. Vô luận là bảo vệ khoa bảo vệ biên, vẫn là vận chuyển khoa người điều khiển, tuổi tác đều tại hơn 20 không đến 40 niên kỷ, chính là nhất tài giỏi thời điểm. Một 4 người cùng một chỗ vận chuyển tình huống dưới, cái này hơn 10 tấn loại thịt, cũng liền dùng 2 giờ liền toàn bộ giả lên xe. Một đoàn người lại lái xe về tới nhà khách, mỗi chiếc xe an bài một người thủ hộ, những người khác đều tiến vào nhà khách nghỉ ngơi. Trở lại nhà khách, 4 cái khoa trưởng liền đi tới Hạ Vân Tiên gian phòng. Tài vụ khoa trưởng đem một cái bao da giao cho hắn, mở ra xem, bên trong là một bao da đại đoàn kết, tổng cộng là 34.000 khối tiền. Hắn kiểm lại một cái, chờ đến toàn bộ kiểm kê xong, đã qua hơn nửa giờ. Tài vụ khoa trưởng nhìn thấy hắn kiểm kê hoàn tất, lấy ra một trang giấy, phía trên viết đã đem 34.000 khối tiền giao cho hắn. Nhân chứng một cột có bảo vệ khoa trưởng mới trí quốc, vận chuyển khoa trưởng đồ võ, mua sắm 2 khoa trưởng đỗ binh 3 người ký tên, Hạ Vân Tiên tại thu khoản người một cột ký vào tên của mình. Sườn sắt thép khoản này mua thịt tiền hiện tại chính thức giao tiếp cho hắn, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, trách nhiệm kia đem tất cả đều là hắn phụ. Tiền tài giao tiếp hoàn tất, 4 vị khoa trưởng cũng đều thở dài một hơi. Hiện tại chỉ cần đem thịt đưa về xưởng sắt thép, bọn hắn nhiệm vụ của lần này liền xem như toàn bộ hoàn thành. Lâm Thành có chút nghi ngờ hỏi, Vân Thiên đồng chí, ngươi có thể nói một chút là thế nào tại không có trả tiền tình huống dưới, làm đến như vậy nhiều thịt? Mấy người khác cũng là có cái nghi vấn này, thật sự là nhóm này thịt nhiều lắm, có mấy bạc cân, hắn là làm sao thuyết phục những này dân chăn nuôi đem thịt trước cho hắn? Tại bọn hắn lý giải bên trong, Hạ Vân Thiên không có khả năng có mấy vạn khối tiền ứng trước những này mua thịt tiền. Nhưng bọn hắn không biết là, Hạ Vân Thiên chỉ là thanh toán xong mua dê tiền, những cái kia thịt heo đều là chính hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn nói những này, liền qua loa nói, ta là tìm được những này dân chăn nuôi thôn xóm, thật vất vả mới nói phục bọn hắn cũng là xuất động mười mấy cái dân chăn nuôi mới đem những này thịt chuyển đến Tạc Hở công xã. Những này dân chăn nuôi bây giờ còn đang Tạc Hở công xã đâu, nếu như ta ngày mai không đem những này tiền cho bọn hắn đưa đi, ta chạy không thoát Tạc Hở công xã. Hắn một phen giải thích, mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng 4 vị khoa trưởng cũng không có truy đến cùng. Bọn hắn là tới kéo thịt, cũng không phải đến xử án, không cần thiết chuyện gì tìm khắp dễ hỏi ngọn nguồn. Bận rộn một ngày đám người, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngoại trừ trong đêm trực ban bảo vệ viên, những người khác ngủ được đều rất thơm. Sắp trời sáng lên, mấy cái bảo vệ viên liền đưa tới bữa sáng, một đoàn người ăn bữa sáng về sau, liền chia 2 đường xuất phát. Hạ Vân Thiên vẫn là lưu tại Tạc Hở công xã, chờ đợi lấy cung tiêu xã mở cửa. Sườn sắt thép đội ngũ thì áp vận lấy ăn thịt, hướng về lúc đến phương hướng nhanh chóng tiến lên. Hắn là viết một phong thư, để Phi Vũ bay về phía Thảo Nguyên mang cho Tháp Na, chính hắn thì phải chờ mua đồ xong lại tiến về. Ở xa Thảo Nguyên Tháp Na, mới vừa buổi sáng lúc làm việc đều buồn bã hiểu dịu, bị muội muội của mình Tháp Nhã cười nhạo nhiều lần, cái này nếu là bình thường, Tháp Na đã sớm lên tới thu thập muội muội, bây giờ lại không có tâm tư. Từ khi trong lòng nam nhân kia rời đi, Tháp Na tâm cũng đi theo rời đi, đã mất đi ngày xưa hoạt bát sáng sủa. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến nhất thanh to rõ ưng gáy. Tháp Na nghe được thanh âm này, kích động nhìn hướng lên bầu trời, nàng gặp qua Phi Vũ nhiều lần, tự nhiên nghe được đây là Phi Vũ thanh âm. Đợi đến Phi Vũ xuất hiện tại Tháp Na trong tầm mắt thời điểm, một cái lao xuống liền thấp xuống độ cao của mình. Cùng Hạ Vân Tiên thành lập tinh thần kết nối Phi Vũ, tự nhiên biết đây là nhà mình chủ nhân nữ nhân, cẩn thận rơi vào bãi nốt cựu trên hàng rào. Tháp Na không có minh bạch Phi Vũ là có ý gì, một bên Tháp Nhã nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, Phi Vũ trên chân có cái gì, nó hẳn là trở về đưa tin." Tháp Na nghe nói như thế, bước nhanh đi vào Phi Vũ bên người, quả nhiên trên chân của hắn cột một cái ống trúc nhỏ. Tháp Na giải khai ống trúc nhỏ, từ bên trong đổ ra một cái tờ giấy. Trên đó viết, "Thân yêu Tháp Na, ta chính ở trên đường trở về, sự tình có biến, ta hiện tại còn cần một chút thịt ăn, xin cho ba lạc đồ thúc thúc sẽ giúp ta tìm một chút." Tháp Na nhìn thấy Hạ Vân Tiên viết tin, lập tức mừng rỡ như điên, người yêu của mình chính ở trên đường trở về, nàng lại có thể nhìn thấy người yêu của mình. Tháp Na mừng rỡ phía dưới, cũng không có quên đi tìm phụ thân của mình. Tháp Na đem Hạ Vân Tiên yêu cầu cùng ba lạp đồ nói một lần về sau, ba lạp đồ lập tức đáp ứng xuống. Bọn hắn ngày hôm qua A Đại trận chiến đem thịt đưa đến Tạc Hở công xã, tự nhiên bị cái khác dân chăn nuôi biết được. Đương những này những mục dân biết, là ba lạp đồ giật dây, để những mục dân đem nhà mình tự chảy dê bán ra giá cao. Rất nhiều dân chăn nuôi chiều hôm qua liền tới tìm ba lạp đồ, hy vọng có thể đem trong tay giữ lại cho mình dê bán đi. Những này những mục dân trong tay mặc dù có giữ lại cho mình dê, nhưng muốn bán đi đi cũng không được dễ dàng như vậy. Bọn hắn bình thường đều là đem giữ lại cho mình dê bán cho trạm thu mua, nhưng đại lượng dê đi ra bán phía dưới, giá tiền này tuyệt đối sẽ không quá cao. Chương 71, dê vàng chương 71, dê vàng hiện lúc nghe ba lạp đồ nhà tới một cái mua sắm viên, mua đại lượng dê, còn hiện trường liền kết toán tiền. Cái này khiến cái khác không có bán dê dân chăn nuôi, trong lòng rất là khó chịu. Chiều hôm qua, thật nhiều người tìm được ba lạp đồ chỉ nói Hạ Vân Thiên đã đi, nếu như hắn trở lại, nhất định sẽ thông chi bọn hắn. Không nghĩ tới, chỉ là cách một buổi tối, liền thu được hắn trở về tin tức. Ba lạp đồ biết có rất nhiều dân chăn nuôi chờ lấy bán dê, hắn cũng không có vội vã xuất phát, hắn bây giờ chờ Hạ Vân Thiên trở về, liền có thể thông chi những cái kia dân chăn nuôi đem dê trả lại. mà Hạ Vân Tiên hiện tại ngay tại Tạt Hở Công xã cung tiêu xã điên của mua sắm đâu, đồ ăn vặt bánh kẹo, quần áo vớ giày, đồng hồ, đạn đều tại hắn mua sắm phạm vi bên trong. Một hơi mua mấy trăm đồng tiền đồ vật, chủ yếu đầu to chính là hai khối nữ sĩ đồng hồ. Về phần đưa cho cha vợ, liền dùng trước mượn tới liền tốt, chính hắn cũng tìm một khối mai hoa thủ biểu đeo tại trên tay. Trừ đó ra, còn cho cha vợ ba lạp đồ mang theo 500 phát súng săn đạn, làm cho cung tiêu xã nhân viên bán hàng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, phảng phất hắn muốn bắt lấy những viên đạn này làm chuyện xấu đồng dạng. Cuối cùng vẫn là hắn chỉ có thể móc ra công tác chứng minh, nói mình là mua sắm viên, cần hướng những mục dân đổi đồ vật, mới bó đạn bán cho hắn. Cứ như vậy, hắn mang theo một xe la vật tư ra Tạt Hở Công xã, hướng về tháp Na nhà tiền đến. Trên đường, hắn lại trên xe thả tê dần túi gạo còn có mấy túi bột mì, trứng gà những cái này sinh hoạt vật tư. Hắn lần này không có tiến nhập không gian đi đường, mà là đi từ từ. Ba lạp đồ thế nhưng là biết nhà mình đến Tạt Hở Công xã khoảng cách cùng thời gian, ngươi nếu là sớm một chút ngược lại là không quan trọng, nhưng xe ngựa của ngươi không thể một giờ liền chạy hơn trăm dặm đi. Phát hiện xe la đi có chút chậm, hắn vừa hót một cái, mình thất đốc, những vật này chở nhanh đến tháp Na nhà lấy thêm ra đến không phải tốt. Lại đem trong xe vật tư đều cất vào không gian, để thanh con la lôi kéo xe chống tiến lên, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Bình thường người tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận ngược lên đi, sợ sẽ nhất là đi nhầm đường, hắn bởi vì có phi vũ con đường, trên đường đi đi cơ hồ chính là một đường thẳng. Trên đường gặp dòng sông lúc này cũng đều kết băng, bất bình mặt đường cơ bản cũng bị tuyết đọng lấp kín, đoạn đường này, cơ hồ là hoành hành không sợ. Ngay tại hắn cảm giác đi đường nhàm chán, dự định tiến nhập không gian ngủ một giấc thời điểm, phi vũ trên không trung phát ra cảnh báo thanh âm. Thông qua phi vũ thị giác, thấy được một đám thảo nguyên sói ngay tại đuổi theo một cái dê bằng bầy. Xem ra bọn này thảo nguyên sói hẳn là đói cấp nhãn, bằng không cũng sẽ không giữa ban ngày liền ra đi săn. Từ đám kia dê vàng hành động quỹ tích đến xem, bọn chúng một hồi hẳn là sẽ trải qua mình nơi này. Hắn tranh thủ thời gian kéo lại con la, ngừng tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy con mồi mình đưa tới cửa. Đưa một đám dê vàng phát hiện hắn lúc, dẫn đầu dê đầu đàn lập tức chạy hướng một điểm phương hướng, dự định từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Hắn giơ lên 5-6 nửa, nhắm ngay còn tại dê vàng phía sau đàn sói. Hiện tại bọn sói này tốc độ đại khái tại 30 km/h, ngắm chừng một phút, đánh ra thương thứ nhất. Đạn trực tiếp đánh vào đầu này thảo nguyên sói trên thân, đem nó đánh một cái lảo đảo, nhưng hắn không có đánh tới yếu hại. Đổi một con thảo nguyên sói, tiếp tục xác định vị trí đánh lén, liên tiếp đánh 5 phát súng, bọn này thảo nguyên sói mới chuẩn bị quay đầu rút lui. Hắn 5 phát súng đánh rất có trình độ, ngoại trừ một đầu bị trực tiếp đánh chết bên ngoài, còn bị trọng thương hai đầu. Đầu mắt sói nhìn chuyện không thể làm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn nhìn thấy dê vàng bầy chạy xa, không có lập tức đuổi theo, hiện tại truy, bọn này dê vàng đoán chừng chính là chạy ra hơn trăm dặm đều không mang theo ngừng. Đợi đến bọn này dê vàng phát hiện không có uy hiếp về sau, bọn chúng tự động liền sẽ tìm một cái địa phương an toàn dừng lại, lúc này mới là bắt bọn chúng thời điểm tốt. Một khi ngừng, lại nghĩ chạy liền gần như không có khả năng. Quả nhiên, bọn này dê vàng tại lại chạy ra hơn 10 dặm về sau, không có phát hiện chúng quanh nguy hiểm, liền ngừng lại. Ngoại trừ dẫn đầu dê đầu đàn, cái khác dê vàng tất cả đều ăn trên mặt đất tuyết động, có còn đem tuyết động đào lên, ăn dưới mặt tuyết mặt cỏ khô. Bọn này dê vàng hết thể cử động, toàn bộ bị Hạ Vân Thiên nhìn ở trong mắt, hắn đem xe la vừa thu lại, từ trong không gian lấy ra một con ngựa, trên lưng yên ngựa, cưỡi ngựa liền hướng bọn này dê vàng phương hướng chạy tới. Vì bắt lấy tất cả dê vàng, hắn còn đem sói đen vạn lý còn có mấy chục con đại cẩu toàn bộ phóng ra, cho chúng nó hạ đạt chỉ lệnh là toàn bộ bắt sống. Chỉ thị của hắn bị những này đại cẩu rất tốt lĩnh ngộ được, bọn chúng tại sói đen xuất lĩnh phía dưới trực tiếp bao vây dê vàng bầy. Bọn này dê vàng vừa bị một đám sói hoang đuổi theo, chính là mệt mỏi nhất thời điểm, không có bao nhiêu phản kháng phía dưới, liền bị bầy chó toàn bộ ép đến. Hắn tiến lên đem những này dê vàng đều thu vào không gian. Nhìn một chút thời gian, đã sắp đến trưa rồi. Đem tất cả đại cẩu đều thu vào, chính hắn cũng tiến nhập không gian, để phi vũ mang theo, hướng về tháp Na nhà trực tiếp bay đi. Đợi đến trông thấy tháp Na nhà bạt thời điểm, hắn ra không gian, đưa xe ngựa phóng ra, mang theo một xe vật tư hướng về tháp Na nhà tiến lên. Lúc này tháp Na ngay tại lều trên bên ngoài chờ lấy hắn đến. Chờ nhìn thấy không trung bay lên phi vũ, tháp Na biết hắn đã không xa. Quả nhiên, lại đợi hơn 10 phút thời gian, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la xuất hiện ở tháp Na trong tầm mắt. Tháp Na trực tiếp hướng về liền chạy tới, hắn tranh thủ thời gian tìm chặt con la dây cương. Nhảy xuống xe, tháp Na trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hắn ôm tháp Na, tại trên mặt tuyết chuyển tầm vài vòng, mới đem tháp Na để xuống. Nắm tháp Na tay nhỏ, hướng về lều trên đi đến. Thanh con la tự động lôi kéo xe, đi theo tại chủ nhân đằng sau. Hắn hỏi, tháp Na, ngươi ăn cơm xong sao? Tháp Na hồi đáp, chúng ta đều là ăn hai bữa cơm a, đã sớm đến qua. Hắn lúc này mới vua hót một cái, mình quên đi, thập kỷ 60 người, nếu không phải ra khí lực nói, bình thường đều là ăn hai bữa cơm, chủ yếu là lương thực không đủ, ít ăn một bữa, liền có thể ăn nhiều một ngày. Chính hắn có không gian, từ không thiếu hụt lương thực, cho nên mới một ngày ăn ba trận cơm. Vân Thiên, ngươi có phải hay không đói bụng, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi ăn a. Nói xong, tháp Na đi chuẩn bị ngay ăn. Hắn cũng không có ngăn cản, mình quả thật là đói bụng. Hôm nay vẫn là trời vừa sáng liền lên tới ăn cơm, hiện tại đã qua 5 cái tiếng đồng hồ hơn, đói bụng cũng bình thường. Hắn cố thân thể này vẫn là thuộc về nửa đại tiểu tử, ăn xong liền đói thuộc về cái tuổi này trạng thái bình thường. Đem xe la đuổi tới lều trên phía trước, liền đem chuẩn bị xong vật tư hướng về trên trong phòng chuyển. Những vật tư này bên trong có ăn cơm, mặt, cải trắng, khoai tây, dầu, còn có một đầu đã chưa cắt ra tới lớn heo mập. Cái khác còn có đệm chăn, áo khoác những này giữ ấm vật dụng, đều là không gian đồ vật bên trong. Đợi đến Tháp Na mang theo một ít thức ăn trở về thời điểm, hắn đã đem cái này lớn lều trên sắp chất đầy. An Tháp Na đưa tới mai chế phẩm, cùng mình chuẩn bị xong trứng gà bánh ngọt những này, chấp nhận lấy đối phó một trận cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, hắn từ trong ngực lấy ra một khối nữ sĩ đồng hồ, lôi kéo Tháp Na tay nhỏ, cho nàng đeo ở trên cổ tay. Tháp Na thẹn thùng bị Hạ Vân Thiên nắm lấy tay, để hắn đem đồng hồ đeo tay đeo ở trên cổ tay của mình. Chương 72, Định Tình Tháp Nhã chương 72, Định Tình Tháp Nhã đem đồng hồ đeo tay mang tại Tháp Na trên cổ tay về sau, Hạ Vân Thiên hôn một cái còn tại thẹn thùng tiểu tức phụ, Tháp Na cũng hôn trả hắn. Đúng lúc này, Tháp Nhã không biết từ nơi nào xung ra, nhìn thấy tỷ tỷ trên cổ tay đồng hồ, trong lòng tràn đầy hâm mộ, nàng thế nhưng là biết, cái này một khối vật nhỏ, liền giá trị hơn 100 khối tiền, vượt qua mấy dê đầu đàn giá cả. Hạ Vân Thiên nhìn xem Tháp Nhã ánh mắt, lại lấy ra một cái khác khối nữ sĩ đồng hồ, đưa cho Tháp Nhã nói ra, khối này là đưa cho ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều có. Tháp Nhã trực tiếp cự tuyệt nói, không, cái này quá quý giá, ta không thể nhận, ngươi vẫn là giữ lại mình mang đi. Hạ Vân Thiên đưa tay trái ra, một khối nam sĩ đồng hồ đeo ở tay trái của hắn trên cổ tay. Hắn mở miệng nói, ngươi nhìn, ta có, khối này là nữ sĩ đồng hồ, cũng không thích hợp ta, ngươi có muốn hay không ta liền vứt bỏ. Còn không đợi Tháp Nhã nói cái gì, Tháp Na liền tóm lấy tay trái của nàng, nói ra, nhanh, cho nàng đeo lên. Hạ Vân Thiên biết, Tháp Nhã chẳng qua là ngượng ngùng thu mình lễ vật quý giá như vậy thôi, mình nếu là cho nàng đeo lên, cô gái nhỏ này cũng sẽ không cự tuyệt. Đem chiếc đồng hồ đeo tay này đeo ở Tháp Nhã trên tay, nói ra, khối này cùng tỷ tỷ ngươi không sai biệt lắm, lần này không cần hâm mộ đi. Tháp Nhã thẹn thùng thu tay lại, dùng phải tay nắm chặt đồng hồ một mực tại sở lấy, sợ chiếc đồng hồ đeo tay này biến mất đồng dạng. Đúng rồi, ba lạp đồ thúc thúc đâu, tại sao không có thấy hắn? Hạ Vân Thiên đối Tháp Na hỏi. Cha thu được ngươi gửi thư, đi cái khác dân chăn nuôi nơi đó cho ngươi tìm dê đi, làm sao các ngươi dê còn chưa đủ ạ? Tháp Na thế nhưng là biết lúc trước hắn thu có hơn 300 dê đầu đàn, không nghĩ tới còn cần. Hạ Vân Thiên cho nàng giải thích một chút, lần này không phải mình xưởng sắt thép cần, mà là nhận cái khác nhà máy bị thác, mới cần muốn tiếp tục thu mua, mà lại lần này thu mua số lượng so với lần trước còn nhiều. Tháp Na không rõ ở trong đó con quấn, chỉ là biết hắn làm là chính sự, còn cho những mục dân mang đến ích lợi. Cái này khiến nàng biết, mình tìm được một cái lợi hại nam nhân. Thời gian ngay tại hai người anh em bên trong, vượt qua một cái buổi chiều. Đợi đến sắc trời sắp đen thời điểm, Ba Lạp Đồ mới mang theo một thân gian nan vất vả về tới lều chiên. Ba Lạp Đồ vừa thấy được Hạ Vân Thiên, chính là dừng lại hàn huyên, hắn cũng cho Ba Lạp Đồ đưa lên một cái đồng hồ đeo tay. Ba Lạp Đồ rất là cao hứng đem đồng hồ đeo tay mang theo trên tay, để tiểu nữ Nhi Tháp Na dạy hắn làm sao nhận thời gian. Trải qua thêm vài phút đồng hồ học tập, Ba Lạp Đồ đã có thể nhận ra mấy giờ rồi, cụ thể nhiều ít phân chỉ có trở về sau chậm rãi học tập. Chuyển ra ba dương rượu đế, theo thứ tự là rượu sái, vùng hoang dã phương bắc cùng nguồn bực ngược lại con lửa các một dương. Những này rượu đế số độ cũng rất cao, vừa vặn thích hợp bọn hắn loại này cao hàn địa khu. Người một nhà, một cây đèn tin treo ở trên nóc nhà, ăn tay bắt thịt dê, uống vào rượu đế, đơn giản lại phong phú nếm qua một trận cơm tối. Cơm tối trong lúc đó, Ba Lạp Đồ nói cho Hạ Vân Thiên, hắn liên hệ không ít ở gần một điểm dân chăn nuôi, để bọn hắn ngày mai mình tới một chuyến. Chuyện cụ thể, để Hạ Vân Thiên cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Từ khi tu luyện luyện thể quyết về sau, không chỉ có lực lượng đại tăng, chính là sức chịu đựng cũng không phải thường nhân có thể bằng, tại trong núi lớn có thể liên tục chạy mấy giờ. Đồng dạng, hắn tại nam nữ hoan ái phương diện sức chiến đấu cũng là khác hẳn với thường nhân, bận điệu sống đến nửa đêm về sáng mới kết thúc trận chiến đấu này. Đã đến giờ trưa ngày thứ hai, lần lượt có không ít dân chăn nuôi đi tới Tháp Na nhà. Tháp Na xung làm phiên dịch, Hạ Vân Thiên cùng bọn hắn nói chuyện thu mua sống dê sự tình. Cuối cùng định ra phương án, sống dê còn là dựa theo tứ mao tiền một cân giá cả thu mua xong sau, bọn hắn phụ trách đem những này dê giết chết, lột ra xử lý. Thịt dê ra thịt xuất đại khái tại 45-50 hắn bán cho trong xưởng giá tiền là một khối tiền, cơ bản có thể cùng thu mua giá cả ngang hàng, mà hắn kiếm chính là sống dê giết ra tới xuống nước. Những này xuống nước, hắn chuẩn bị dựa theo một cân 5 mao tiền giá cả bán cho các đại công nhà máy, dạng này thì tương đương với những mục dân giết một con dê, hắn liền có thể kiếm được 10 khối nhiều tiền dáng vẻ. Chỉ cần các đại công nhà máy còn muốn thịt, hắn có thể đem cái này sinh ý làm được nhà máy đều đóng cửa. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng, năm nay là bởi vì đã tới gần ăn Tết, các đại công nhà máy không có mua sắm viên tới trải đường. Đợi đến sang năm thời điểm, đoán chừng các đại công nhà máy đều sẽ phái ra nhà mình mua sắm viên tới, khi đó lại nghĩ kiếm số tiền này, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hạ Vân Thiên cho Ba Lạp Đồ lưu lại 1.000 khối tiền, an bài hắn tiếp tục thu mua dê sự tình, chờ đến thu mua đến 100 con, liền đem những này dê đưa đến tạc hở công xã đi. Để cho tiện mình cùng Ba Lạp Đồ liên hệ, hắn còn đem Phi Vũ lưu lại. Bản thân hắn, thì mang theo Tháp Na, Tháp Nhã, tiến về A Thiện Cờ đi chơi. Ba người ngồi hắn xe la, trên đường đi cười cười nói nói hướng về A Thiện Cờ tiến đến. Tại ba đỉnh đầu của người bên trên là một con dương cánh vượt qua 2 mét kim điêu tại lượn vòng lấy. Cái này bức tượng vàng chính là cái kia Mông Cổ đại hán đưa cho Hạ Vân Thiên, Hạ Vân Thiên trở về một cái đồng hồ đeo tay bị kia. Cái này bức tượng vàng vừa đến Hạ Vân Thiên trong tay, liền bị hắn thu vào không gian, thành lập tinh thần kết nối, nhìn nó một thân hắc kim sắc lông vũ, liền cho hắn lấy một cái kim huyền danh tự. Từ cái này bức tượng vàng khỏe miệng một màn kia màu vàng cũng có thể thấy được, cái này bức tượng vàng là năm nay vừa xuất thế nhỏ điêu, còn không có hoàn toàn trưởng thành liền có 2 mét cánh chim, thật không biết giá hỏa này tương lai có thể dài đến bao lớn. Chương 73, mua sắm kết thúc, trở lại Khấu Sơn Chuân. Chương 73, mua sắm kết thúc, trở lại Khấu Sơn Chuân. Tại Tháp Na 2 tỷ bội chỉ dẫn cùng Kim Huyền dẫn đạo dưới, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la bình yên vô sự đạt tới A Thiện Cờ. A Thiện Cờ nhân khẩu cũng liền 4-5 ngàn người không sai biệt lắm, chỉ có một cái đồ bằng da nhà máy, có mấy trăm công nhân. A Thiện Cờ mặc dù không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bên trong cung tiêu xã, quốc doanh tiệm cơm, nhà khách, đồng dạng cũng không thiếu. Hắn mang theo 2 tỷ muội, trước tiên ở quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa cơm, lại dẫn 2 tỷ muội tại cung tiêu xã mua một chút quần áo cùng cái khác tiểu vật kiện, về sau 3 người lại tại nhà tắm tắm một cái. Cũng may cái này nhà tắm là công chung, chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua được phiếu, bằng không cái này tắm bọn hắn thật tẩy không thành. Tắm rửa xong lúc đi ra, đã là hơn 4 giờ chiều, lúc này nếu là hướng trong nhà tiền đến, tốt đều muốn nửa đêm. Cũng may Hạ Vân Tiên đã sớm chuẩn bị, từ trong không gian lấy ra một tờ chống thư giới thiệu. Đây là xuất phát thảo nguyên trước đó, sớm để Tề Chiến Phi chuẩn bị, phía trên đóng có xưởng sắt thép còn dấu. Tại chống không thư giới thiệu phía trên viết Tháp Na, Tháp Nhã 2 người là xưởng sắt thép nhân viên, đi vào A Thiện Cờ là đi công tác giải quyết việc công, nhìn có quan hệ đơn vị bạn bạn. Đem thư giới thiệu cho 2 tỷ muội, hắn cũng cầm ra giới thiệu của mình tin, tại A Thiện Cờ nhà khách mở nằm sau các cái gian phòng. Chính hắn một gian, Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội một gian, vì để tránh cho phiền phức, hắn cũng không có tiến vào 2 tỷ muội gian phòng. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo 2 tỷ muội hướng về ra tiền đến, cũng không biết cha vợ Ba Lạp Đồ thu bao nhiêu dê. 3 người tốt, Ba Lạp Đồ liền đón. Hắn nói cho Hạ Vân Thiên, đã thu mua đến hơn 150 con dê, toàn bộ đều giết hoàn tất. Hạ Vân Thiên nói ra, Ba Lạp Đồ thúc thúc, ngươi giúp ta tìm một số người, cùng một chỗ đem những này dê đưa đến tạt hở công xã, ta thông chi trong xưởng đem nhóm này dê lôi đi. Ngươi ở nhà tiếp tục thu mua dê. Dựa theo một đầu dê, kiếm 10 đồng tiền tính, cái này một nhóm dê hắn liền có thể kiếm được 1.500 khối, cái này đều tương đương với một tháng hơn 100 khối. Ba Lạp Đồ hiệu suất làm việc rất cao, trước khi trời tối tìm tốt 20 cái dân chăn nuôi, để bọn hắn sáng sớm ngày mai mang theo Trật Tuyết đến giúp đỡ Hạ Vân Thiên đem những này thịt đều đưa đến tạc hở công xã. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, liền có dân chăn nuôi lần lượt vội vàng Trật Tuyết đi vào Ba Lạp Đồ nhà. Ba Lạp Đồ chuẩn bị cho bọn họ một trận điểm tâm về sau, những này dân chăn nuôi đem thịt lắp đặt Trật Tuyết, liền hướng về tạc hở công xã tiến đến. Tại trên mặt tuyết hành động, Hạ Vân Thiên vòng thức xe ba gác, thật không sánh bằng những này Trật Tuyết. Mãi cho đến tạc hở công xã bên ngoài, trên mặt đất không có tuyết động, những này Trật Tuyết mới đứng tại công xã bên ngoài. Hắn xuất ra tiền giấy, để dẫn đội một cái mông cổ trắng hán, dẫn người đi tạt hở công xã quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, chính hắn thì đem những này thịt dê đều thu vào không gian. Đợi đến hơn 1 giờ về sau, những người này trở về phát hiện thịt cũng không có. Nhưng Hạ Vân Thiên còn tại bên cạnh, liền suy đoán những này thịt hẳn là hắn sắp xếp người lấy đi. Ăn uống no đủ bọn hắn, vội vàng trượt tuyết hướng về lúc đến phương hướng đường cũ trở về. Hạ Vân Thiên lưu tại tạt hở công xã, đầu tiên là tìm được biêu cục, dùng điện thoại hướng Tề Chiến Phi báo cáo một chút. Mình lại nhận được 1 vạn cân thịt dê, còn có hơn 2 vạn cân thịt heo, kéo thịt xe lúc nào đến? Tề Chiến Phi một phen câu thông về sau, trả lời, kéo thịt xe vài ngày trước liền xuất phát, ta mới vừa cùng mấy người bọn hắn nhà máy trao đổi một chút, ngày mai liền sẽ có xe đến tạt hở công xã. Sáng ngày thứ 20 điểm, hắn còn tại sở chiêu đãi nghỉ ngơi, cửa phòng bị người gõ vang. Mở cửa, xuất hiện ở trước mặt mình chính là không quen biết 3 người. Đi đầu một cái mang theo một cặp mắt kiếm trung niên nhân mở miệng nói, là chợ đen xưởng sắt thép Hạ Vân Thiên đồng chí sao, ta là chợ đen pha lê nhà máy khoa thu mua khoa trưởng tân lực phòng, đây là giấy hành nghề của ta. Hạ Vân Thiên tiếp qua công tác của hắn chứng, nhìn một chút nói ra, tân khoa trưởng, hoan nghênh. Chúng ta trước tiến đến lại nói. Đem tân lực phòng 3 người để vào phòng, nói ra, 3 vị là cho pha lê nhà máy mua sắm thịt dê à, thịt dê giá tiền là 1 khối tiền 1 cân, thịt heo giá tiền là 1 khối 2 1 cân, xuống nước giá cả đều là 5 lông. Ta chỗ này trước mắt có 1 vạn cân thịt dê, 2 vạn cân thịt heo, còn có mấy ngàn cân xuống nước. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu như 3 vị còn cảm giác không đủ, ta cái này liên hệ Thảo Nguyên bằng hữu, cho các ngươi lại rơi một chút thì tới. Tân lực phòng 3 người nghe vậy, đều là lấy làm kinh hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cho 3 người cảm giác chính là tuổi trẻ, còn tưởng rằng lần này không có cái gì đại thu hoạch. Không nghĩ tới người ta đã tìm được nhiều như vậy ăn thịt, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tân Lực Phong nói ra, đã Hạ đồng chí trong tay có hàng có sẵn, vậy chúng ta bây giờ liền chứa lên xe giao tiếp, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng tốt về sớm một chút. Lúc đầu dựa theo Tân Lực Phong 3 người suy đoán, xưởng sắt thép phái qua người tới chỉ là đánh cái tiền trạng. Bọn hắn còn cần tại tạc hở công xã đợi một đoạn thời gian, không nghĩ tới loại thịt đều đã chuẩn bị xong. Tân Lực Phong 3 người được phái ra, đây tuyệt đối là có nhất định quyền nói chuyện. Tân Lực Phong muốn 1.800 cân thịt dê, 6.000 cân thịt heo, hết thảy bỏ ra 9.000 khối tiền. Tại thập niên 60, thịt heo bởi vì dầu cho nhiều, vẫn là càng được hoan nghênh một chút. Pha lê nhà máy đội xe vừa đi, nhà máy xi măng mua sắm đoàn đội liền đi tới nhà khách chỗ. Đợi đến nhà máy xi măng thịt toàn bộ gắn xong xe, trời tối rồi. Những người này quyết định tại tạc hở công xã ở một đêm, bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này mua sắm sẽ thuận lợi như vậy, tới chứa lên xe liền đi. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vân Thiên lại liên tục tiếp đãi cái khác mấy cái nhà máy mua sắm đoàn đội, đem kéo tới dê còn có không gian bên trong thịt heo, toàn bộ đổi thành đại đoàn kết. Đợi đến Hạ Vân Thiên bận bịu cho tới khi nào xong thôi, thời gian đã đến mùng 10 tháng chạp, khoảng cách ăn Tết cũng chỉ có 20 ngày. Bận rộn nhiều ngày như vậy, lập xuống như thế đại công lao, Tề Chiến Phi trực tiếp cho hắn thả một cái nghỉ dài hạn, để hắn tại 27 tháng chạp trước đó trở lại xưởng sắt thép tham gia hàng năm tổng kết đại hội liền tốt. Ra tạc hở công xã, đầu tiên là bay trở về Tháp Na Gia, cùng 2 tỷ muội cùng nhau chơi đùa 3 ngày, hưởng thụ một chút để nhân chi phúc. Hắn lúc rời đi đợi Tháp Nhã tỷ muội thời điểm khóc là rối tinh rối mù. Hắn đành phải đáp ứng Tháp Na tỷ muội, chờ đến lúc sau Tết sẽ đến cùng các nàng cùng một chỗ qua, hai tỷ muội mới thả hắn rời đi. Hắn không có đem Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội mang về nhà, một là ra phá phòng ở thật nhanh không có cách nào ở người, còn có chính là Khấu Sơn Chuân bên trong không ít người không nhìn nổi mình quá tốt. Để Phi Vũ tại Khấu Sơn Chuân bên ngoài hạ xuống, nhìn thấy chung quanh không ai về sau, hắn ra không gian. Cứ như vậy, hai chân đạp đất tuyết, hướng về Khấu Sơn Chuân đi đến. Đợi đến hắn tiến vào Khấu Sơn Chuân, vẫn là bị không ít người nhìn thấy. Hắn sở dĩ lựa chọn từ bên ngoài đi tới, chính là muốn để Khấu Sơn Chuân người biết mình trở về. Không ít thôn dân thấy được hắn, đều có chút nho nhỏ giật mình. Hạ Vân Tiên rời đi Khấu Sơn Chuân được một khoảng thời gian rồi, trước khi đi cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói đi nơi nào. Một lúc sau, liên quan tới hắn lời đồn đại cũng liền truyền ra. Những này nhắn lại, đều là một chút không tốt nhắn lại. Có nói hắn trộm trong xưởng đồ vật, bị người ta bắt lấy, đã phán quyết lao động cải tạo rồi, cũng có nói hắn giết người, trực tiếp đi đường, còn có nói hắn lên núi đi săn, chết tại trên núi. Trong nhà hắn không ai, bản nhân lại không tại, tự nhiên không có người ra đưa cho hắn bác bỏ tin đồn. Bây giờ thấy hắn trở về, mấy cái này lời đồn tự nhiên là tự sụp đổ. Chương 74, Phi Long, Hổ Sạn. Chương 74, Phi Long, Hổ Sạn. Hạ Vân Thiên không ở cạnh núi đồn trong lúc đó, Khấu Sơn Chuân còn phát sinh mấy chuyện lớn. Đại diện đại đội trưởng Trần Lệ Hoa rốt cục đạt được công xã chủ nhiệm tán thành, lấy xuống đại diện mũ, trở thành Khấu Sơn Chuân đại đội trưởng. Trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc đại nhi tử Lý Học Phi bị bộ đội khai trừ quân tịch, về tới Khấu Sơn Chuân. Bộ đội thông báo cho Hồng Kỳ công xã võ trang bộ, tiếp lấy tin tức này liền truyền bá đến Khấu Sơn Chuân. Hiện tại Lý Học Phi ở nhà, cơ bản đều không thế nào đi ra ngoài. Trước đó còn lưu truyền Hạ Vân Tiên tiến vào nhà máy đi làm, về sau bởi vì hắn thời gian rất lâu không có xuất hiện, để Khấu Sơn Chuân người đều coi là đây là một cái tin tức giả. Hiện tại hắn trở về, trước đó biến mất lâu như vậy sự tình cũng liền biến thành ở trong xưởng đi làm, không có thời gian về nhà. Rất nhanh, hắn về đến nhà tin tức ngay tại Khấu Sơn Chuân truyền khắp, rất nhiều người đều có khác tâm tư. Hắn hiện tại là công nhân, đó chính là cầm tiền lương. Bọn hắn không biết Hạ Vân Thiên một tháng bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết ít nhất một tháng cũng có 18 khối tiền, một năm chính là 216 khối. Khấu Sơn Chuân bên trong có rất nhiều nhi tử gia đình, đều có muốn đem nữ nhi gả cho hắn ý tứ. Trong nhà hắn không ai, nếu là đem mình nữ nhi gả cho hắn, kia Hạ Vân Thiên tiền liền đều là bọn hắn. Có số tiền này, nhà mình nhi tử muốn cưới dạng gì nàng dâu không lấy được á, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Vân Thiên lẻ loi một mình, không có người sẽ cho hắn thu xếp hôn sự, chỉ cần bọn hắn hướng Hạ Vân Thiên đưa ra đem nữ nhi gả cho hắn, hắn nhất định sẽ cảm kích mình một nhà. Nếu như Hạ Vân Thiên biết những người này suy nghĩ, nhất định sẽ nói, con mẹ nó chứ cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Nhìn một chút thời gian, liền hướng về Thâm Sơn đi đến. Nhiều ngày như vậy không có lên núi, không biết trên núi động vật có muốn hay không hắn. Vừa mới tiến núi không lâu, liền phát hiện trên mặt tuyết có gà rừng dấu chân vết tích, chỉ là cái này dấu chân có chút ít. Hắn thả ra Phi Vũ, Vạn Lý, Mèo Lục Lạc cùng Kim Huyền bốn cái sủng vật, hai con lục quân, hai con không quân, thuận những này dấu chân truy kích lấy mục tiêu. Phi Vũ cùng Kim Huyền bay ở mấy chục mét không trung, từng cây ngọn cây theo bọn nó phía dưới hiện lên. Vạn Lý thuận dấu chân truy kích, Mèo Lục Lạc thì ở phía sau hắn thủ hộ lấy an toàn của hắn. Đuổi theo ra hai dặm tả hữu, liền thấy một đám tương tự cỡ nhỏ gà rừng động vật. Nhìn thấy cái này mười mấy con tiểu giác gà, hô hấp của hắn đều có chút thô trọng. Xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là một loại gà rừng, nhưng nó có cái vang dội danh tự, Phi Long. Nhìn thấy nhiều như vậy Phi Long, đầu tiên nghĩ đến là thế nào bắt sống bọn chúng. Nhìn thoáng qua trong tay 5-6 đứa, trực tiếp liền từ bỏ. 7.62mm đạn, trực tiếp là có thể đem Phi Long đánh nát, còn nói thế nào bắt sống. Nhìn thấy bọn này Phi Long vây quanh một cây đại thụ, không ngừng đào lấy tuyết động, liền biết hiện tại bọn này Phi Long hẳn là rất đói bụng. Hiện tại đã tuyết lớn ngập núi, rất nhiều động vật tìm không thấy ăn, chỉ có thể trọi cứng vượt qua trời đông giá rét, độ không qua cũng chỉ có thể chờ chết. Một cái lắc mình tiến vào không gian, xuất ra một cái chén lớn, nắm một cái gạo, lại tại trong chén rót độ cao rượu đế. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là đợi đến những này gạo cua tốt về sau, liền rơi tại những này Phi Long chung quanh. Hy vọng những này ăn ngâm rượu gạo Phi Long có thể trực tiếp say ngã. Đợi đến hiện thực qua không sai biệt lắm nửa giờ, trong không gian không sai biệt lắm qua 5 giờ. Hắn đem pha tốt những này gạo rơi tại dưới một cây đại thụ mặt, mình lui ra phía sau đến ngoài trăm thước. Một mực chờ không sai biệt lắm 2 giờ, hắn tung xuống rượu gạo, mới bị bọn này Phi Long phát hiện. Nhìn thấy bọn này Phi Long bắt đầu mổ trên mặt tuyết rượu gạo, hắn thở dài một hơi. Ăn liền tốt, ăn liền có say ngã khả năng, mình liền có thể bắt sống bọn chúng. Đợi đến rượu gạo đều bị đám kia Phi Long ăn cho tới khi nào xong thôi, bọn này Phi Long vậy mà lẫn nhau chiến đấu. Nhìn thấy những này Phi Long ở giữa chiến đấu, trong lòng mừng thầm, xem ra không chỉ người uống say sẽ náo sự à, cái này động vật uống nhiều quá cũng không thành thật. Lại qua mười mấy phút, có mấy cái Phi Long khả năng tiểu lượng cũng được, đã lảo đảo ngã trên mặt đất. Nhìn thấy phần lớn Phi Long đã say ngã, đi ra ẩn thân địa phương, hướng về bọn này Phi Long đi tới. Có mấy cái còn không có hoàn toàn ngã xuống Phi Long, nhìn thấy hắn tới liền chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là Phi Long vốn là không am hiểu phi hành, hiện tại lại uống say, tự nhiên càng là khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn không có để ý những cái kia chạy trốn Phi Long, trước tiên đem say ngã Phi Long nhặt lên bỏ vào không gian. Tiếp lấy liền an bài Vạn Lý cùng Mèo Lục Lạc đuổi bắt kia mấy cái chạy trốn Phi Long. Đợi đến tất cả Phi Long tất cả đều bị bắt vào không gian, đến một chút, hết thảy 17 con. Hiện tại chỉ có thể hy vọng những này Phi Long tiểu lượng lớn một chút, không nên tùy tiện say chết mới tốt. Phí hết khí lực lớn như vậy, không chỉ có là vì cái này mấy cái Phi Long, mà là vì bắt sống bọn chúng. Muốn không đã sớm móc ra ná cao su, đánh chúng nó. Có bọn này Phi Long, hắn lần này lên núi không coi là không quân. tiếp xuống gặp được cái gì con mồi, đều xem như kiếm được. Tiếp xuống, hắn bắt đầu phật hệ đi săn phương thức. Thả ra Vạn Lý cùng 4 con chó ở phía trước mở đường, mèo Lục Lạc hộ vệ tại bên cạnh hắn, trên trời còn có 2 con không quân tại tuần hành. Bên ngông trong núi lớn, thỉnh thoảng liền có thể nghe được dã thu thanh âm, còn nghe được cái khác thợ săn bắn súng thanh âm, nghe được những này tiếng súng, hắn cũng không có tùy tiện dựa vào đi. Thợ săn đi săn đều thuộc về độ cao tập trung trạng thái, nếu là có người tùy tiện dựa vào đến, rất có thể sẽ để thợ săn sinh ra ứng kích phản ứng, cầm súng săn cho người đến lập tức. Còn có một số thợ săn, lên núi về sau ngươi cũng không biết hắn đến tuột cùng là người hay quỷ. Tại trong núi lớn này, chết cái mấy người đều không cần xử lý thi thể. Những cái kia đói gấp giá vật, liền có thể trực tiếp đem thi thể xử lý. Đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, hắn liền chuẩn bị về nhà. Hôm nay ngoại trừ bắt được những cái kia phi long bên ngoài, liền gặp một con độc lợn rừng đực, cũng hẳn là hợp giúp về sau bị đuổi ra ngoài. Liền đang chuẩn bị thu đội khi về nhà, một mực tại tìm kiếm con mồi Vạn Lý, phát ra sợ hãi cảm xúc. Hắn lập tức cảnh giác lên, có thể để cho Vạn Lý ngay cả mặt đều không có gặp liền sợ hãi động vật, có thể thấy được thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Nạp đạn lên nòng, cẩn thận đi theo Vạn Lý tiến lên, mèo Lục Lạc cũng tiến vào để phòng trạng thái. Đi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, thấy được một đầu chết mất lợn rừng thi thể, đầu này lợn rừng phần bụng đã bị đã ăn xong. Nhìn một chút đầu này lợn rừng hình thể, trước đó hẳn là có hơn 200 cân. Lại nhìn một chút trên đất vết tích, không nhìn thấy tranh đấu vết tích, đây là giải thích đầu này lợn rừng cơ bản không có hoàn thủ tình huống dưới, liền bị giết chết. Trong Hưng An lĩnh, có thể thống khoái như vậy liền đem hơn 200 cân lợn rừng giết chết động vật, thật không nhiều. Hắn lại tại cái này con lợn rừng thi thể bên cạnh, phát hiện mấy cái mười mấy cm lớn nhỏ hoa mai hình dấu chân. Hắn nhìn thấy cái này chân to ấn, liền nhận ra đây là một con mèo to dấu chân. Nhìn cái này dấu chân lớn nhỏ, đây cũng là một con hổ đông bắc dấu chân. Mà lại ra hỏa này tại hổ đông bắc bên trong, cũng hẳn là thuộc về đại thể cách cái chủng loại kia. Hắn có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể nhặt được hổ sạn. Hổ sạn chính là lão hổ ăn để thừa đồ ăn, không chỉ có hổ sạn, còn có gấu sạn, sói sạn vân vân. Tại trong núi lớn có cái quy củ bất thành văn, đó chính là nhặt được động vật ăn để thừa hài cốt, liền phải lập tức xuống núi. Phòng ngừa những động vật này không có tìm được mới đồ ăn, quay đầu tìm bị bọn chúng bắt đồ ăn. Chương 75, Đại tông giao dịch chương 75, Đại tông giao dịch dã thú quay đầu tìm bắt bỏ đồ ăn cách làm, gọi là manh thú quay đầu. Những này dã thú khiếu giác linh mẫn, một khi phát hiện mình bắt đồ ăn không có, bình thường đều sẽ thuận đồ ăn hương vị đuổi theo. Nếu là nhặt được những này còn sót lại con mồi thợ săn còn trong núi, rất có thể sẽ cùng những này dã thú hung manh tao ngộ. Một khi tao ngộ, thụ thương tử vong rất có thể chính là thợ săn. Hạ Vân Tiên đem cái này con lợn rừng thi thể thu vào không gian, chính hắn không ăn, cũng có thể dùng cái này con lợn rừng thi thể tới đốt chó. Lại đem tất cả đại cẩu cũng đều thu vào, để phi vũ hướng về Khấu Sơn Chuân bay đi. Nhanh đến Khấu Sơn Chuân thời điểm, hắn xuất ra 2 con gà rừng, chậm rãi hướng về Khấu Sơn Chuân đi đến. Hắn vừa về đến nhà, liền đem giường sửa điểm. Hiện tại Khấu Sơn Chuân đã 30 nhiều độ, không đem giường sửa đốt lên đến, trong phòng cũng đợi không ở người. Tuốt không bao lâu, liền nghe đến ngoài phòng có người gọi mình. Mở cửa phòng xem xét, lại là Khấu Sơn Chuân tân nhiệm đại đội trưởng Trần Lệ Hoa. Hắn nói ra, Trần đại đội trưởng, có việc à? Trần Lệ Hoa nói ra, không có việc gì, chính là nghe nói tiểu tử ngươi trở về, thế nào, trong xưởng công việc làm đến bất được. Ngươi không biết có bao nhiêu thôn dân hâm mộ ngươi, tất cả mọi người tại Mèo Đông sống bằng tiền dành dụm, tiểu tử ngươi còn có cái công việc làm. Không có gì khó được, ở đâu không phải làm việc à? Ngươi vừa đi nhiều ngày như vậy không trở lại, cũng không biết phái người mang hộ cái tin trở về, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Thôi đi, cũng không biết thật giả. Xem ở mọi người lo lắng phân thượng, nói cho ngươi một sự kiện, ta hôm nay lên núi tại Già Du Linh phát hiện móng vuốt lớn dấu chân, ngươi nhắc nhở một chút lên núi thôn dân, cẩn thận một chút. Trần Lệ Hoa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Già Du Linh khoảng cách Khấu Sơn Chuân cũng liền không đến 30 dặm, người đi muốn mấy giờ, nhưng nếu là móng vuốt lớn, tốc độ kia cũng nhanh nhiều hơn. Ngươi không cùng ca nói đùa, thật phát hiện móng vuốt lớn. Trần Lệ Hoa lần nữa xác nhận nói, ta làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi, tóm lại ngươi thông chi mọi người chú ý an toàn chính là. Hạ Vân Tiên khẳng định nói. Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Lệ Hoa ngay cả tới tìm hắn vì cái gì đều quên nói, quay đầu liền hướng đại đội bộ tiến đến. Lúc đầu Trần Lệ Hoa nghe được hắn trở về, liền muốn để hắn dẫn đội đánh mấy cái giá vật, để cho Khấu Sơn Chuân thôn dân qua cái tốt năm. Kết quả ngoài ý muốn đạt được móng vuốt lớn tin tức, ngay cả chuyện này đều quên nói. Nếu như Hạ Vân Thiên biết hắn mục đích, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, Khấu Sơn Chuân thôn dân trôi qua có được hay không, cùng ta có quan hệ gì, ta lại không có nhận chiếu cố của các ngươi. Ban đêm ăn cơm xong, liền đi đến chợ đen. Bây giờ cách ăn Tết không xa, chợ đen hẳn là thiếu thịt thời điểm. Thừa dịp hiện tại liền đem trong tay còn lại heo mập toàn bộ thanh lý mất, đi vào chợ đen để tiểu đệ thông chi Tiền Cửu ca. Mắt thấy là phải qua Tết, Tiền Cửu ca cũng đang vì loại thịt mà sầu mượn, trước đó từ trước đến nay hắn có lui tới Nhiếp Phong cũng đã lâu không đến. Ngay tại Tiền Cửu ca vô kế khả thi thời điểm, tiểu đệ tới báo cáo Nhiếp Phong muốn gặp hắn. Tiền Cửu ca lập tức để tiểu đệ đem Nhiếp Phong mang vào phòng khách. Đợi đến Tiền Cửu ca cùng Hạ Vân Tiên ngồi xuống về sau, Tiền Cửu ca dẫn đầu nói, Phong gia, ngươi nhưng thật lâu không có tới, có phải hay không tiểu đệ có cái gì trô đắc tội ngài? Hạ Vân Tiên lắc đầu nói, không có. Cái này không mắt thấy cũng nhanh muốn qua Tết sao, ta đi liên lạc thủ hạ huynh đệ, cho Cửu ca chuẩn bị thịt heo đi. Tiền Cửu ca nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, Phong gia, không biết có thể chuẩn bị nhiều ít thì ta. Hắn không nói gì, mà là dựng lên một ngón tay. Tiền Cửu ca suy đoán nói, 100 cân. 1000 cân. Nhìn thấy hắn vẫn lắc đầu, Tiền Cửu ca có chút không bình tĩnh, kích động nói ra, chẳng lẽ là một bạc cân? Hạ Vân Tiên lắc đầu nói ra, không, là 100 đầu sống heo, mỗi đầu đều tại 300 cân trở lên, không biết Cửu ca có thể ăn bao nhiêu. Tiền Cửu ca sau khi nghe xong, hô hấp đều trở nên thô trọng mấy phần. Chầm một hồi lâu mới lên tiếng, Phong gia, ngươi những này heo ta tất cả đều muốn, nhưng là tay ta đầu tiền mặt còn hữu dụng chỗ, có thể hay không dùng hoàng kim thay thế? Hắn nghe xong, lông mày chớp chớp, cho lúc trước các đại công nhà máy bán thịt, mình liền kiếm lời mấy vạn khối tiền mặt. Ở niên đại này, chỉ có tiền còn không được, còn nhất định phải có phiếu mới có thể. Hắn đang lo sải như thế nào rơi số tiền này đâu, không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cửu ca muốn dùng hoàng kim giao dịch, tự nhiên là có thể, chỉ bất quá không biết mấy khối tiền mới có thể đổi một chỉ vàng đâu. Dựa theo giá thị trường, một chỉ vàng có thể đổi 8 khối tiền, chúng ta cứ dựa theo cái tỷ lệ này như thế nào? Đương nhiên có thể, bây giờ lập tức liền muốn qua Tết, không biết sống heo là giá cả bao nhiêu. Phong gia những ngày heo đều là vượt qua 300 cân lớn heo mập, tự nhiên dựa theo cao nhất giá cả cho ngài, mỗi cân cửu bao thế nào? Có thể, địa điểm vẫn là tại công xã phía ngoài rừng cây nhỏ, thời gian liền tại đêm mai thế nào? Đêm mai có thể, tại hạ vừa vặn cũng cần thời gian đến chuẩn bị tiền hàng. Không biết có thể hay không phiền phức tiền cửu ca một chuyện, trong tay của ta có chút tiền mặt, muốn đổi thành hoàng kim, không biết cửu ca có thể hay không giúp cái này chuyện nhỏ. Cái kia không biết Phong gia muốn đổi nhiều ít. Đêm mai giao dịch xuống heo, cửu ca cần phải cho ta 27,000 nguyên tiền mặt, ta lại thêm 53,000 nguyên, gom góp 8 vạn nguyên cả. Cửu ca liền chuẩn bị một vạn chỉ bằng tốt, số nguyên dễ tính toán. Tiền Cửu ca tính toán một chút, nói ra, một vạn khắc chính là 320 đầu tiểu hoàng ngư, hoặc là 32 đầu cá đỏ dạng. Ta ngày mai liền cho Phong gia làm thỏa đáng, hy vọng Phong gia người cũng đem sống heo chuẩn bị kỹ càng. Hạ Vân Thiên lúc này gật đầu, nói ra, Cửu ca thông khoái, vậy tiểu đệ cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi à, ngày mai những cái kia lớn heo mập mỗi đầu đều vượt qua 300 cân, tại hạ làm chủ liền theo 300 cân tính, nhiều coi như mời Cửu ca uống trà. Tiền Cửu ca nghe xong, lập tức đại hỉ. Mỗi đầu heo chính là nhiều cái 1-2 cân xuống tới, 100 đầu cũng phải có lấy 1-200 cân, những này thịt cũng là một cái không nhỏ lời. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 2 ban đêm, Hạ Vân Thiên từ trong không gian đã chọn được 100 đầu sống heo, những này heo toàn bộ đều tại 300 cân trở lên. Bọn chúng đều là lợn rừng hòa ra heo tạp giao hậu đại, từ nhỏ đã bị phá hủy trứng, lúc này mới dáng dấp to mọng. Những này heo toàn bộ bị bốn vó ngược lại tích lũy trói lại, từng cái ghé vào thẳng hừ hừ, nơi này thật sự là quá lạnh, đối với những cái này sinh hoạt trong không gian heo tới nói, đơn giản chính là một cái tra tấn. Thời gian không dài một hồi, Tiền Cửu ca mang theo một đám thuộc hạ liền đến nơi này. Đèn tin chiếu trên mặt đất heo mập trên thân, hắn là lòng tràn đầy vui vẻ. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, địa vị của hắn tự nhiên cũng sẽ đề cao. Một đám tiểu đệ kiểm kê xong sống heo số lượng, đúng lúc là 100 đầu. Tiền Cửu ca an bài thuộc hạ tùy ý xưng vài đầu, đều tại 300 cân trở lên, nặng nhất đầu kia đều có 308 cân. Nghe được thuộc hạ hồi báo sống heo trọng lượng, Tiền Cửu ca nội tâm cao hứng không thôi. Hắn xuất ra một cái dương gỗ nhỏ, nói ra, "Phong gia, dựa theo ngươi ý tứ, 32 đầu cá đỏ dạ đều ở nơi này, tiền của ngươi đâu?" Hạ Vân Thiên đi đến một cây đại thụ bên cạnh, xoay người giả bộ như từ phía sau cây lấy ra một cái bao tải. Hắn đem bao tải đưa cho Tiền Cửu ca nói ra, "Cửu ca, nơi này là 53,000 khối tiền, ngươi kiểm lại một chút." Tiền Chín tiếp nhận bao tải, khoe miệng giật giật. Trong lòng tự an ủi mình, trong này đựng chính là tiền. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Phong gia thật sự là phung phí của trời, liền tùy tiện tìm một cái bao tải dùng để chở tiền. Hắn tiếp nhận Tiền Chín đưa tới hòm gỗ, đem cá đỏ dạ lần lượt qua một lần tay. Chương 76, mặt sông giao dịch chương 76. Mặt sông giao dịch lấy Hạ Vân Thiên bây giờ đối lực lượng trường khống, những này cá đỏ dạ vừa đến tay liền biết đều là 10 lượng trọng lượng, mỗi một khối trọng lượng đều là 312.5 khắc. Mà lại những này cá đỏ dạ cũng đều là thật, Tiền Cửu ca không có ở phương diện này làm cho gì. Chỉ có 32 khối cá đỏ dạ, hắn rất nhanh liền kiểm tra kết thúc. Nhưng hắn đưa cho Tiền Cửu ca cái kia trong ba bố, lại giả vờ 53,000 khối tiền, tất cả đều là 10 đồng tiền đại đoàn kết, mỗi một chói đều là 1000 khối tiền, hết thảy 53 chói. Tiền Cửu ca mang theo 5 cái thuộc hạ, cùng một chỗ kiểm kê những này đại đoàn kết. Tiền Cửu ca mang tới những người này đều là thường xuyên chơi tiền chủ, từng cái đốt lên tiền đến, tốc độ vẫn là rất nhanh. Đợi đến mấy người đem trong bao bố tiền đều kiểm kê hoàn tất, Tiền Cửu ca đối Hạ Vân Thiên nói ra, "Phong gia, tiền số lượng chính xác, hợp tác vui vẻ." Hắn duỗi ra một cái tay, nắm chặt Tiền Cửu ca tay nói ra, "Hợp tác vui vẻ." Dẫn theo chứa cá đỏ dạ dương gỗ nhỏ, tiến vào trong đêm tối. Tiền Cửu ca một cái thuộc hạ hỏi, "Cửu ca, chúng ta muốn hay không?" Phía dưới chưa hề nói, mà là đem tay phải đặt ở trên cổ họng của mình, khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác. Tiền Cửu ca lạnh lùng nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần đi theo ta." Tiền Cửu ca nhìn một chút cái này theo mình 2 năm thuộc hạ, trước kia tại sao không có phát hiện ra hỏa này ngu xuẩn như vậy đâu, có thể tiện tay xuất ra trên 100 đầu heo mà người, sao có thể không có hậu thủ. Hạ Vân Thiên về tới Khấu Sơn Chuân đã là lúc đêm khuya, tại giường trong động lại thêm vào một chút tuổi khô về sau, liền tiến vào trong không gian. So sánh bên ngoài 30 nhiều độ thời tiết, trong không gian nhiệt độ một mực bảo trì tại hơn 20 độ, gieo xuống lương thực cùng cái khác thu hoạch đều đã nở hoa rồi. Vì để cho trong không gian hắc ong có thể bình thường sinh mật, còn chuyên môn trồng hơn ngàn quả đoạn cây, những này hắc ong từ khi đoạn cây nở hoa một khắc này bắt đầu, vẫn tại bận rộn hút mật. Hắn chuẩn bị những cái kia ong trong giường, đã có trên 100 cân đoạn cây mật. Những này mật ong nếu là bán đi, cũng có thể bán cái 3, 4, 100 khối tiền. nhưng bởi vì không thiếu tiền nguyên nhân, liền không có đối ngoại bán ra những ngày mật ong. Mật ong vô luận ở thời đại nào, đều là hiếm có dinh dưỡng phẩm, càng không nói đến là thập kỷ 60, hắn chuẩn bị đem những này mật ong lưu cho mình nữ nhân sử dụng, hoặc là cần thời điểm cầm đi tặng người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn có chút muốn đi Hắc Long Giang nhìn xem. Nghe nói mùa đông kết băng về sau, có không ít hai nước nhân dân tại trên mặt băng tiến hành giao dịch. Loại này giao dịch, nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về buôn lậu một loại, nhưng là cân nhắc đến số lượng không lớn, giao dịch cũng đều là một chút thường ngày vận dụng, song phương chính phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là có người cử báo, ban ngành liên quan cũng sẽ lập tức điều tra. Hai nước đường biên giới dài đến mấy ngàn cây số, vừa đến mùa đông lạnh lẽo, Hắc Long Giang trọng yếu nhánh sông ô tô bên trong sông, còn có cái khác đại giang đại hà đều sẽ đông rất chặt chẽ, người của song phương dân liền sẽ tại những này trên mặt băng làm giao dịch. Tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng ô tô bên trong sông bay đi. Hắn không biết bọn hắn tại trên mặt sông giao dịch địa điểm, nhưng chỉ cần mình ô tô bên trong sông tìm kiếm, thấy có người đại lượng tụ tập địa phương là được rồi. Hắn vừa rời đi nhà không lâu, liền có một cái 40-50 tuổi phụ nữ đi vào nhà hắn cổng. Cái này người phụ nữ đứng tại cửa ra và hô một hồi lâu, đều không có nhìn thấy hắn ra. Cái này người phụ nữ cũng là nghe được hắn ở trong xưởng tìm một cái công việc, mỗi tháng đều có tiền lương cầm, vừa muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho hắn, không nghĩ tới như thế sáng sớm đều không có vây lại hắn. Cái này người phụ nữ suy đoán, hắn hẳn là lên núi đi săn thú. Nếu là hắn từ trên núi mang ra cái gì con mồi, tham dò được mình muốn giới thiệu với hắn nàng dâu, vậy khẳng định sẽ đem con mồi cho mình một chút. Nghĩ đến mỹ vị giá vật, cái này người phụ nữ ý xấu tình đều bị bỏ đi, hiện tại nàng chỉ muốn chờ hắn trở về. Khấu Sơn cho người đều biết, hắn lên núi mặc dù không có đánh qua lớn hàng, nhưng gà rừng thỏ rừng cuối cùng sẽ mang ra một chút. Tại cái này gian khổ tuế nguyện bên trong, chỉ cần có thể ăn vào thịt, ai còn quan tâm ăn đến cùng là cái gì thì ta. Cái này người phụ nữ đợi một hồi, thực sự chịu không được loại này nhiệt độ thấp thời tiết. Nàng lại liếc mắt nhìn Hạ Vân Thiên nhà đại môn, liền lựa chọn rời đi. Bất quá nàng cũng không có bỏ ý niệm này đi, nàng dự định lúc chiều lại đến xem. Trong Khấu Sơn Chuân, đánh Hạ Vân Thiên chủ ý không chỉ cái này một cái. Kế nàng về sau, còn có mấy cái phụ nữ đi vào ra môn của hắn miệng. Trong đó càng có không tuân quy củ, trực tiếp mở ra nhà hắn làm bằng gỗ đại môn, đi vào trong sân mặt, nhìn thấy bị khóa bên trên cửa phòng mới bỏ qua. Hạ Vân Thiên không biết, mình sáng sớm liền bị người nhớ thương. Hắn bị Phi Vũ mang theo tại ô tô bên trong trên sông bay mấy mươi phút, mới nhìn rõ trên mặt sông có một đám người. Chỉ huy Phi Vũ đáp xuống một cái vắng vẻ địa phương, từ không gian lúc đi ra, trên thân xuất hiện một cái tay mải bằng vải bạc, trên đó viết vì nhân dân phục vụ chữ. Nhanh đến mặt sông thời điểm, từ trong không gian lấy ra mấy bình rượu đế, có rượu sái, có vùng hoang dã phương Bắc. Còn rượu phần, bao đài cái này chút rượu ngon, bọn Tây Dương cũng uống không rõ, vẫn là không lấy ra. Sau hai loại rượu thuộc về hạng A rượu, hắn hàng tồn cũng không nhiều. Thập kỷ 60 mao đài đặt ở mấy chục năm sau, một bình đều có thể bán đi giá trên trời. Hắn cũng không thôi hiện tại liền lấy ra đến, cho những này bọn Tây Dương trả đạm. Hắn đi vào trên mặt sông thời điểm, liền thấy không ít hoa hạ cùng ma hùng người người tại lẫn nhau giao dịch. Từng cái một bên nói còn một bên qua tay, phản phất đều có thể nghe hiểu đối phương nói chuyện đồng dạng. Thập kỷ 60, viễn đông địa khu sinh hoạt ma hùng người, sinh hoạt cũng không như ý, sinh hoạt tốt đều là tại châu Âu người bên kia. Hoa hạ quốc bên trong là sản xuất đội hình thức, ma hùng bên kia là nông trường hình thức, đều là thuộc về tập thể lao động phạm chủ. Nhìn hồi lâu song phương giao dịch, hoa hạ bên này người đều là dùng lâm sản, loại thịt, lương thực hoặc là công nghiệp nhẹ sản phẩm cùng ma hùng bên kia giao dịch. Ma hùng người bên kia cung cấp đều là gia thú, đồ hộp, những này công nghiệp sản phẩm. Hoa hạ chủ quán rất tùy ý, tùy tiện phủ lên một tấm vải để lên mấy thứ đồ liền xem như một cái quầy hàng. Ma hùng bên kia có cũng là trải lên một tấm vải, còn có dựng lên một cái lều vải, tại trong lều vải giao dịch. Bởi vì hai nước trong nước quan khống, song phương giao dịch phần lớn là vẫn là lấy vật đổi vật phương thức tiến hành, hoặc là dùng kim loại hiếm giao dịch, có rất ít trực tiếp sử dụng tiền mặt. Hắn quan sát thật lâu, quả nhiên như trong truyền thuyết, những này bọn Tây Dương ngươi chỉ cần cho hắn rượu, liền có thể đổi đi trong tay bọn họ bất kỳ vật gì. Hắn tại một cái quầy hàng phía trên dùng một bình rượu sái, đổi một cây liên xô đỏ chót ruột. Cái kia bọn Tây Dương chủ quán nhìn thấy hắn mang theo một tay loại rượu đế, nhiệt tình muốn nhiều đổi mấy bình, nhưng bị cự tuyệt. Tương đối ruột đỏ, hắn vẫn là đối thịt tươi càng cảm thấy hứng thú, đổi cái này ruột đỏ chỉ là muốn nếm một chút hương vị. Rời đi cái này quầy hàng không bao lâu, liền bị cả người cao 1m9 nhiều bọn Tây Dương tráng hán ngăn cản đường đi, hắn lập tức đề phòng. Cái này bọn Tây Dương nói một ngụm không đúng tiêu chuẩn Đông Bắc nói ra, vị bằng hữu này, không cần thật trường, ta nghe nói trong bọc của ngươi có không ít rượu đế, muốn cùng ngươi giao dịch một chút. Ta quầy hàng chính ở đằng kia, nếu như ngươi không có hứng thú, coi như ta không nói. Một bên nói, cái này bọn Tây Dương tráng hán chỉ vào một cái lều vải lớn nói. Chương 77, A cờ 47 chương 77, A cờ 47 Hạ Vân Tiên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối cái này tráng hán nói ra, vậy liền đi xem một chút ngươi đổ vật đi, nếu là ngươi đổ vật ta trước mắt, vậy chúng ta liền đình chỉ giao dịch. Cái này tráng hán đem Hạ Vân Thiên đưa đến bên trong lều cỏ của hắn, bên trong còn có hai cái dáng người cường tráng trung nhân, một mặt râu quai nón, nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Hạ Vân Thiên nhìn một chút cái này lều vải, hẳn là ma hùng quân đội sản phẩm, có thể ở cái trước ban hơn 10 người cái chủng loại kia. Tại trong lều vải, trưng bày mấy bàn lớn, trên mặt bàn có hộp cơm, không có đánh dấu quân phục, mũ sát, la bàn, giao quân dụng những thứ này. Nhìn một hồi liền minh bạch, những thứ kia đều là từ trong quân đội chạy ra, ba người này cũng đều là ma hùng binh sĩ, nếu không phải đã xuất ngũ, nếu không phải là còn có người cho bọn hắn cung cấp vật tư. Đã sớm nghe nói bọn Tây Dương quân đội mục nát, không nghĩ tới rất nhiều tại ngũ đồ vật đều bị trực tiếp đầu cơ chụp lợi ra. Những vật này bên trong, hắn nhìn kỹ cái kia la bàn, cái khác chính là tiện hắn cũng không dám lấy ra sử dụng. Đây không phải rõ ràng nói cho tất cả mọi người, mình nhận biết ma hùng người sao? Hiện tại Hoa Hạ quốc bên trong, vừa mới gió bắt đầu thổi, hắn cũng không muốn bị người cứ như vậy để mắt tới. Rất nhiều người vì lợi ích cái gì đều làm ra được, ngay cả cha mẹ của mình lao sư đều có thể báo cáo cái kẻ không quen biết, vậy thì cùng chơi đồng dạng. Hắn cầm la bàn nói ra, cái này làm sao đổi? Mang để tới bọn Tây Dương, giơ lên hai ngón tay nói ra, hai bình rượu đế. Vung xuống la bàn nói ra, bằng hữu, vật này tại các ngươi nơi đó căn bản cũng không đáng tiền, ngươi nếu là thành tâm giao dịch, một bình rượu đế thế nào? Cái này bọn Tây Dương cùng đồng bạn của mình huyên thuyên nói một hồi, lấy Hạ Vân Thiên tiếng Nga trình độ, tự nhiên minh bạch bọn hắn nói cái gì, nhưng hắn lại giả vờ làm nghe không hiểu dáng vẻ. Chúng ta đồng ý, nhưng là chúng ta cần tiên nghiệm một chút ngươi mang tới rượu đế. Hạ Vân Thiên nghe rõ hắn ý tứ, liền là muốn nếm thử Hạ Vân Thiên mang tới rượu đế. Hắn từ trong bao đeo mặt, lấy ra một bình rượu sái, đây là một bình 60 độ rượu sái. Hắn dùng ngón tay cái chống đỡ rượu sái kim loại nắp bình, ngón cái phát lực, trực tiếp liền đem kim loại nắp bình đạn bay ra ngoài. Nhìn thấy chiêu này, ba cái bọn Tây Dương con mắt đều sáng lên. Cái này nhưng so với bọn hắn bình thường dùng răng cùng dùng dao quân dụng bệnh lên đẹp trai nhiều, bọn hắn đều muốn học được chiêu này. Hắn cầm rượu lên bình, hướng mình miệng bên trong đổ một miệng lớn, cũng liền không đến nửa lượng dáng vẻ. Uống xong miệng bên trong rượu, chứng minh rượu này không có độc về sau. Dẫn hắn tiến đến cái kia bọn Tây Dương, nắm lấy Hạ Vân Tiên mở ra rượu sái, đối bình rượu miệng liền lộc cộc uống mấy miệng. Cái khác hai cái bọn Tây Dương nhìn hắn uống thơm như vậy, lập tức bắt lấy bình rượu, đem còn lại rượu sái toàn bộ phân ra uống vào. Hắn thấy cảnh này, con mắt đều kém chút rơi ra tới. Chỉ là nghe nói qua bọn Tây Dương thích rượu như mạng, không nghĩ tới bọn hắn cứ như vậy làm uống, liền đem một bình 60 độ độ cao bạch cả rượu. Ba cái bọn Tây Dương cảm nhận được dạ dày truyền đến nóng bỏng cảm giác, toàn bộ giơ ngón tay cái lên. Hắn lại lấy ra một bình rượu sái, đem cái kia la bàn đổi được ở trong tay. Khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia bọn Tây Dương ngăn lại hắn nói ra, "Bằng hữu, ta gọi cả rẻ, ngươi mang tới rượu thật mạnh, ngươi xem một chút còn cần thứ gì?" Hắn nhìn một chút nói ra, "Ngươi những thứ kia, rất nhiều tại chúng ta bên kia đều không thể xuất hiện, bằng không sẽ có phiền phức, không biết các ngươi có hay không cái này." Nói, hắn dùng tay khoa tay một cái thương thủ thế. Cái này thủ thế, căn bản là quốc tế thông dụng, ba cái bọn Tây Dương đều hiểu hắn ý tứ. Cả rẻ nói ra, "Bằng hữu, ngươi thật muốn cái này tại các ngươi bên kia cũng là phạm pháp à?" "Ta đã muốn, tự nhiên là có biện pháp đem hắn giấu đi." Cả rẻ hướng đồng bạn nhẹ gật đầu, liền thấy đồng bạn của hắn từ lều vải bên trong sừng, lấy ra một cái dài mảnh chặt vải. Đợi đến cái này vải bị mở ra thời điểm, xuất hiện tại Hạ Vân Tiên trước mặt là một thanh Liên Xô sinh ra SKS, hoa hạ 5-6 nửa chính là mô phỏng thanh thương này. Hai thanh thương, ngoại trừ lưỡi lê không giống bên ngoài, còn lại cơ hồ đều như thế, liền ngay cả đạn đều là 7-62-39mm đạn súng trường. Hắn nhìn thấy thanh này đã rơi sơn SKS, nói ra, thanh thương này ta có, nếu như ngươi không thể cung cấp tốt hơn vũ khí, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vừa muốn đi, Cả Rẻ ngăn cản hắn, lại đối đồng bạn của mình nhẹ gật đầu. Đồng bạn của hắn một lần nữa lấy ra một cái bao bố, hẳn là chuyên môn dùng để giả thương. Bao vải vừa mở ra, hắn liền ngửi thấy một cỗ dầu lau súng hương vị, xem ra bên trong thương bảo dưỡng không tệ. Hắn nhìn thấy thanh thương này, con mắt lập tức sáng lên. Thanh thương này liền là phi thường chứ danh AK-47, ma hùng nguyên hán AK-47 tại năm 1959 liền ngừng sản xuất, cũng chính là thanh thương này không phải mô phỏng chính là tổn kho láo giả. Dựa theo ma hùng người nước tiểu tính, mô phỏng khả năng rất nhỏ, đây cũng là từ cái kia quân dụng trong kho hàng làm ra, ngay cả phía trên dầu lau súng cũng còn không có xoa. Nhìn thấy cái này khẩu AK-47 lần đầu tiên, hắn liền quyết định thay đổi thanh thương này. AK-47 đạn cùng SKS là thông dụng, đều là 7-62-39mm đạn, cái này cũng đã nói lên AK-47 đạn có thể cùng 5-6 nửa cũng thông dụng. AK-47 là ạ xuất phẩm, hộp đạn có thể duy nhất một lần giả 30 phát đạn, hỏa lực chuyển vận phương diện nhưng so sánh bán tự động 5-6 nửa mạnh nhiều lắm. 5-6 nửa đạn, tại hiện tại Hoa Hạ còn thật là tốt bổ sung, không gian của hắn bên trong còn có hơn ngàn phát đạn, căn bản cũng không xấu. Trong lòng nghĩ muốn, hắn trên mặt nhưng không có hiện lộ ra, đây chính là đàm phán kỹ xảo, nếu ai trước rủ rẻ, vậy ngươi liền thua. Hứng hờ mà hỏi, thanh thương này cũng không tệ lắm, hỏa lực chuyển vận kéo dài hơn, thanh thương này làm sao đổi? Cả rẻ nhìn thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền nói, thanh thương này là chúng ta Liên Xô mới nghiên chế súng trường, còn không có sản xuất hàng loạt, thanh thương này cần 50. Hạ Vân Thiên trực tiếp đánh gãy Cả Rẻ, nói ra, thanh thương này gọi AK-47, năm 1949 bắt đầu đại lượng sản xuất, năm 1959 liền ngừng sản xuất, ngươi nói cho ta ra hỏa này là mới nghiên chế. 10 bình rượu, nếu như phù hợp ta liền mang đi nó. Cả Rẻ nhún vai nói ra, thật xin lỗi, bằng hữu của ta, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, thanh thương này trang bị hai cái hộp đạn, ngươi nhìn có thể hay không nhiều thêm một chút, chúng ta còn có thể cho thêm ngươi một cái bật kính viễn vọng. Bật kính viễn vọng, Hạ Vân Thiên vẫn là biết một chút, Hoa Hạ 62 thức kính viễn vọng chính là tham khảo thiết kế, là một cái không tệ 8 lần kính viễn vọng. Hắn nói ra, kia hết thể 12 bình vừa mới cái chủng loại kia rượu đế, không thể nhiều hơn nữa. Cả Rẻ cùng mặt khác hai cái bọn Tây Dương thương lượng một chút, ba người rất mau mắn đồng ý. Cả Rẻ lại nói với hắn, bằng hữu của ta, ta thật vất vả thuyết phục bọn hắn, nếu như ngươi lần sau lại đến giao dịch, nhất định phải nhớ chúng ta. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này nhân cao mã đại bọn Tây Dương, nói lên lao đến cũng là không có chút nào đỏ mặt. Mở ra tự mình có lấy tay mải, bên trong còn có 7 bình rượu đế, 3 bình rượu sái, 4 bình bắc đại kho. Hắn đối Cả Rẻ nói ra, ngươi chờ một chút, ta cái này đi bằng hữu nơi đó lấy rượu, những này trước thả ngươi nơi này, cái kia kính viễn vọng ta trước mang đi. Cả rẽ đem kính viễn vọng giao cho hắn, nói ra, bằng hữu của ta, ngươi hai loại rượu ta đều thích, tùy tiện loại kia đều có thể, ngươi còn thiếu chúng ta năm bình. Chương 78, Liên Xô tỷ bội. Chương 78, Liên Xô tỷ bội. Hạ Vân Thiên biểu thị biết, liền cầm lấy kính viễn vọng rời đi cái này lều vải. Ra lều trại, liền bị bên ngoài gió lạnh thổi đến dùng mình một cái. Bên ngoài đi vòng vo một vòng, từ trong không gian lại lấy ra 8 bình rượu đế chứa ở trong bao đeo mặt. Hắn trở lại cả rẽ cái này lều vải, đem 5 bình rượu sái để lên bàn mặt. Nắm lên kia khẩu AK-47 liền kiểm tra lên, thanh thương này mặc dù tạo ra đến thời gian rất lâu, nhưng hẳn là một mực cất giữ trong trong kho hàng, hắn nhìn thấy nòng súng bên trong còn có thật dày dầu lao súng. Cả rẽ ba người cũng không để ý đến hắn, đem trên mặt bàn rượu cẩn thận thu vào. Nhìn thấy hắn khẩu súng giả tại cái kia trong bao vải chuẩn bị rời đi thời điểm, cả rẽ ngăn cản hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị phản kích, liền nghe đến cả rẽ nói ra, bằng hữu của ta, ngươi xem một chút nơi này còn có cái gì có thể coi trọng sao, trong bọc của ngươi còn có 3 bình rượu. Hắn nhìn một chút, cái này lều vải đồ vật bên trong mình cơ bản cũng không dùng tới. Vừa muốn cự tuyệt, liền thấy cả rẽ trên cổ tay mang theo đồng hồ, Hạ Vân Thiên chỉ cả rẽ cổ tay. Cả rẽ dây hiểu, có chút thịt đau đem đồng hồ tay của mình giải xuống dưới. Đây là một khối Liên Xô sản xuất mô ni dạ, cũng chính là thiểm điện ý tứ. Nhìn thấy cả rẽ thông khoái như vậy liền đem đồng hồ đeo tay cho mình, Hạ Vân Thiên đều cảm thấy mình ra 3 bình rượu đế đều nhiều. Những này bọn Tây Dương thật không biết đồ vật tốt xấu, chỉ cần có rượu là được rồi. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình làm một nhóm rượu đế tiến vào Ma Hùng, có hay không có thể đổi lấy một nhóm lớn đồng hồ đâu? Chính là một khối phổ thông đồng hồ, đặt ở Hoa Hạ đều là nếu không ít tiền. Nếu như thao tác đương, kia trong lúc này thế nhưng là mười mấy lần lợi nhuận a, hắn càng nghĩ càng có làm đầu, mình có không gian chữ vật, có thể mang theo đại lượng vật tư. Còn có phi vũ phụ trợ, có thể tùy thời ra vào hai nước biên cảnh, căn bản cũng không sợ kiểm tra. Hắn lại đối cả rẽ nói ra, bằng hữu của ta, không biết các ngươi có hay không hoàng kim loại hiếm, nếu như có, ta cũng có thể cùng các ngươi trao đổi rượu đế. Cả rẽ suy nghĩ một chút nói ra, bằng hữu của ta, chúng ta hoàng kim không có mang ở trên người, nếu là dùng hoàng kim giao dịch, một chỉ vàng có thể đổi nhiều ít rượu đế. Liên vừa mới cái chủng loại kia rượu đế, một chỉ vàng đổi một bình thế nào? Hạ Vân Tiên nghĩ nói, hắn cũng không biết hoàng kim tại Liên Xô hiện tại là cái giá cả bao nhiêu, cứ dựa theo hiện tại Hoa Hạ cảnh nội giá cả, cấp ra dạng này giao dịch phương án. Cả rẽ mấy người nghĩ nói ra, được, vậy chúng ta cứ dựa theo cái phương án này, bằng hữu của ta, 3 ngày sau còn ở nơi này giao dịch thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, bằng hữu của ta. Hạ Vân Tiên trong lòng đều muốn mừng như điên, một chỉ vàng hiện tại có thể đổi 8 khối tiền, đều có thể mua một bình Mao Đài, mà hắn chỉ cần cho bọn này bọn Tây Dương cung cấp một chút rượu sái liền tốt. Không gian của hắn bên trong chỉ có hơn 100 bình rượu sái, xem ra cần muốn tìm người chuẩn bị điểm rượu sái. Có cần, hắn cái thứ nhất tự nhiên nghĩ đến tiền cựu ca, chỉ là không biết chỗ của hắn có thể cung cấp bao nhiêu rượu đế. Hắn đi ra cả rẽ lều vải, lại tại trên mặt sông đi dạo, tìm lấy vật mình muốn. Trên lưng kia khẩu AK-47 sớm đã bị hắn thừa dịp người không chú ý thời điểm ném vào trong không gian. Đi dạo một vòng lớn, mua không ít Liên Xô đặc sắc sản phẩm, mà hắn nỗ lực đều là một chút rượu đế. Liên đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái nhìn hơn 20 tuổi Liên Xô nữ tử ngăn cản hắn. Hắn nhìn xem cái này Liên Xô nữ nhân, thân cao tới 1m75 trở lên, đầy đầu mái tóc dài và nóng, có một đôi con mắt màu xanh lam. Có thể là đói khát nguyên nhân, nữ nhân này làn da nhìn có chút bệnh trạng. Dùng tiếng Nga nói với Hạ Vân Thiên, các nàng tỷ muội nhìn thấy Hạ Vân Thiên xuất thủ hào phóng, hy vọng hắn cũng có thể giúp một chút các nàng, mua xuống các nàng quầy hàng bên trên vật tư, hai tỷ muội từ hôm qua liền không có ăn cơm. Hạ Vân Thiên cũng mặc kệ nữ nhân này là không phải lừa đảo, liền theo nàng đi tới gian hàng của mình trước mặt. Nàng phía trước gian hàng là một cái nhìn gần giống như hắn nữ tử, cũng là đầy đầu mái tóc dài và nóng, chỉ bất quá con mắt là lam nhạt, so tỷ tỷ nàng màu mắt cạn một điểm. Hắn nhìn thấy hai tỷ muội quầy hàng, phía trên trưng bày đều là làm cây nấm, mộc nhị những này tiện nghi lâm sản, trách không được nhiều người như vậy chướng mắt những vật này. Tìm kiếm một chút, thấy được một cây nhỏ lớn bằng ngón cái sợi cỏ, dài hơn 10cm ngắn, thấy thế nào làm sao giống một cây trái gỗ, chính là không có dâu sâm. Hắn cầm tại trên mũi ngửi một cái, quả nhiên là nhân sâm. Chỉ là cái này đào sâm thủ pháp thật sự là bạo lực à, cái này là sinh sinh từ dưới đất túm đi lên a, nhạt con mắt màu xanh lam muội muội, nhìn thấy hắn đối loài cỏ này dễ có hứng thú, ngay tại quầy hàng bên trong đem cái khác đều tìm được, Hạ Vân Thiên đến một chút, hết thảy 7 cái, đều là không có dâu sâm cái chủng loại kia. Hắn nhìn một chút, những này tàn tham gia chỉ còn lại ở giữa chủ thể, trong dược ít nhất tổn thất một nửa, bất quá vẫn là có thể dùng đến ngâm rượu. Hắn nhỏ giọng hỏi, những vật này làm sao trao đổi? Vẫn là tỷ tỷ kia nói ra, những vật này, khách nhân nếu như cần, chúng ta muốn đổi 10 cân lúa mì hoặc là ngang nhau lương thực, chúng ta từ hôm qua đến bây giờ liền không có ăn cái gì. Hạ Vân Thiên nhìn thấy hai cái này xinh đẹp Liên Xô cô nương, vậy mà một ngày cũng chưa ăn cơm, trong lòng giật nảy cả mình, chẳng lẽ lúc này, Ma Hùng tình huống, so Hoa Hạ còn biết bát hơn. Hắn nắm tay bỏ vào tay mải, nhưng thật ra là trong không gian, dùng giấy dầu bao vây lấy 5 cái bánh bao thịt lớn. Hắn đem giấy dầu bao từ trong bao đeo mặt lấy ra, mở ra có giấy dầu bao, 5 cái mập trắng bánh bao lớn xuất hiện tại 2 tỷ muội trước mặt. Hắn đầu tiên là cầm một cái bọc lớn tử, lại đem giấy dầu bao đưa cho 2 tỷ muội, 2 tỷ muội nhìn nhau, đều không có đưa tay. Hắn đối lấy trong tay bánh bao lớn chính là một ngụm, mùi thịt lập tức xông ra. 2 tỷ muội nhìn thấy động tác của hắn, nhìn nhau, tỷ tỷ nhẹ gật đầu, muội muội lúc này mới tiếp nhận giấy dầu bao. hai tỷ muội thật sự là đói chết, lớn chừng bàn tay bánh bao, các nàng bốn, năm thanh liền đã ăn xong. Hai tỷ muội cảm thấy, cái này mặt trắng bên trong bao hết thịt đồ ăn, nhưng so với các nàng ăn bánh mì đen mạnh hơn nhiều. Đợi đến hai tỷ muội ăn xong, hắn nói ra, đồ đạc của các ngươi ta muốn, 10 cân lúa mì ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hắn rời đi nơi này, đi vòng vo hơn 10 phút, trong tay mang theo một cái túi tiền, bên trong chứa 10 cân lúa mì. Đem những này lúa mì đưa cho nàng nhóm, đem các nàng quầy hàng phía trên tàn tham gia thu bảo. Vừa mới chuẩn bị rời đi, tỷ tỷ ngăn cản hắn nói ra, ngươi tốt, ta gọi Gieo Nạ, kia là muội muội ta Hải Lê Nạ, nhà chúng ta còn có loài cỏ này dễ, ngươi còn cần sao? Hạ Vân Tiên nghe xong còn có, trong lòng không khỏi thầm than, cái này bọn Tây Dương tự nhiên tài nguyên so trong nước mạnh nhiều lắm, giá sơn sâm đều liên miên xuất hiện, đáng tiếc bọn hắn không biết bảo bối này. Cần là cần, chỉ là chúng ta làm sao giao dịch a? Ngươi mang theo vật tư đi chúng ta nơi đó, chúng ta ở bên kia giao dịch. Đi các ngươi nơi đó giao dịch, an toàn sao? Ngươi không cần sợ hãi, thường xuyên có các ngươi bên này người, đi đến chúng ta bên kia tìm nữ nhân, không có người sẽ để ý những này. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe nói bọn Tây Dương hoang vắng, mà lại nữ nhiều nam ít. Bọn Tây Dương nam nhân còn thích uống rượu, hàng năm đều có không ít người uống nhiều quá bị trực tiếp chết quóng. Rất nhiều hoa hạ nam nhân mang theo chút ít vật tư, liền có thể mở một lần dương ăn mặn, cũng có thể phát triển thành mối nối quan hệ. Chương 79, thu mua tàn tham gia chương 79, thu mua tàn tham gia Hạ Vân Thiên nói ra, vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, các ngươi nơi đó cách nơi này có xa hay không? Gieo Nạ nói ra, chúng ta nông trường ngay tại biên cảnh hơn 10 dặm địa phương, qua ô tô bên trong sông liền có thể ngồi lên chó kéo trước tuyết, không cần một giờ liền có thể đến tới. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta liền cùng các ngươi đi nhìn một chút, khi nhìn các ngươi không nên gặp ta. Gieo Nạ cùng muội muội Hệ Nạ đem trên đất đồ vật thu thập một chút, trực tiếp giao cho cách đó không xa một cái bọn Tây Dương mập đại thẩm, xem ra các nàng hẳn là nhận biết. Cái này mập đại thẩm nhìn thấy Gieo Nạ mang theo túi, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Ô tô bên trong sông là hoa hạ cùng Liên Xô giới hạ, mùa đông đóng băng thời điểm, đầu này giới hạ liền thùng rông kêu to. Song Vương ai cũng không có phái ra bộ đội trú thủ tại chỗ này. Khi hắn đi theo hai tỷ muội vượt qua ô tô bên trong sông, dẫm tại ma hùng thổ địa thời điểm, hắn có loại cảm giác không thật, mình liền nhẹ nhàng như vậy liền xuất ngoại. Đến ma hùng cảnh nội, liền thấy một cái bọn Tây Dương đại thúc, đội vàng một cái năm đầu chó lôi kéo trượt tuyết chờ ở bờ sông. Vị đại thúc này cùng Gieo Nạ tỷ muội nói chuyện với nhau một hồi, Gieo Nạ nói với hắn, đây là nông trường chúng ta trong kho đại thúc, hắn sẽ đem chúng ta đưa đến trong nông trại. Hạ Vân Thiên không có nghe tiếng bọn hắn nói là điều kiện gì, nhưng cũng minh bạch cái này hai tỷ muội hắn không phải là giao rút, thời kỳ này rút sức mua vẫn là rất cứng chắc. Hắn cùng hai tỷ muội ngồi lên trượt tuyết, bọn Tây Dương trong kho liền hét lớn mấy con chó xuất phát. Hắn nhận ra trong kho kéo trượt tuyết chó chính là chứ danh trượt tuyết ba ngốc một trong Tây Liberia trượt tuyết chó, lại xương hợp kỳ, cũng cứ gọi nhị cát. Xem ra cái này trong kho vẫn rất có năng lực, tại người này đều ăn không đủ no niên đại, còn có thể chăn nuôi 5 con trượt tuyết chó, có thể thấy được hắn sinh hoạt nhất định trôi qua không kém. Rất nhanh, hắn liền được đưa tới một thôn trang, nơi này phòng ở phần lớn là lấy chất gỗ kết cấu làm chủ. Nhìn thấy rất nhiều nhà ống khói đều đang bốc khói, hẳn là có người ở nhà, ngay tại đốt lò sưởi trong tường. Gieo Nạ mang theo hắn đi tới trong thôn một tòa một trong phòng, căn này một nhà chiếm diện tích chừng hơn 100 bình phương, có thể thấy được cái này Gieo Nạ nhà vẫn rất có thực lực. Gieo Nạ để hắn ngồi trong phòng, nàng mang theo muội muội đi vào trong phòng, qua ước chừng 10 phút đồng hồ. Gieo Nạ cầm một cái đĩa đi ra, tại cái này đĩa phía trên nằm 17 rễ còn mang theo dâu sâm nhân sâm, bất quá những này dâu sâm cũng không hoàn chỉnh. Cái này hiển nhiên chính là gặp nửa với nhất tham gia người, phi thường bạo lực liền đem những nhân sâm này mang ra ngoài. Hạ Vân Thiên nhìn một chút những nhân sâm này, ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc. Cũng bởi vì bạo lực như vậy nhất tham gia, những nhân sâm này giá cả sẽ giảm bớt đi nhiều, lúc đầu mấy trăm khối tiền đổ vật, hiện tại chỉ có thể bán ra mấy mười đồng tiền. Hắn nhìn một chút những nhân sâm này, nói ra, những này ta có thể ra 30 cân lúa mì, các ngươi thấy thế nào? Hai tỷ muội liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc cao hứng, 30 cân lúa mì đổi thành bắp ngô, khoai tây, các nàng hai tỷ muội có thể ăn trên một tháng. Gieo Nạ lúc này gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, tiên sinh, chính là còn không biết tên họ của ngài. Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước không bại lộ tên của mình, liền nói, các ngươi liền cứ gọi ta Tiger đi, đây là tên tiếng Anh của ta chứ. Vậy ta có thể hay không đem toàn bộ nông trường sợi cỏ đều thu thập lại, cuộc sống của mọi người trôi qua đều không phải là rất tốt. Gieo Nạ nhỏ giọng hỏi. Hắn nghe xong, còn có ngươi loại chuyện tốt này, liền nói, đương nhiên có thể, bất quá những người khác loại cỏ này dễ, ta chỉ có thể đưa ra một cân lúa mì một cây, nếu như đặc biệt lớn, ta tại mặt khác thêm tiền. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta chỉ phụ trách giật dây, có thể hay không đảm thành còn phải xem những người khác ý tứ. Vậy là được, các ngươi ở nhà chờ xem, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay lương thực. Hắn nói xong, liền rời đi Gieo Nạ nhà. Tìm tới một cái không ai địa phương, một cái ý niệm trong đầu liền tiến vào không gian. Nhìn thấy không gian bên trong trồng chất như núi lương thực, hắn rơi vào trong trầm tư. Hoa Hạ cùng Ma Hùng Viễn Đông địa khu hiện tại cũng thiếu lương thực, có hay không có thể đem trong không gian lương thực lấy ra chợ giúp bọn hắn đâu? Dĩ nhiên không phải giúp không chợ, mà là cần bọn hắn trả giá thật lớn. Cũng tỉ như nói Hoa Hạ cảnh nội, hắn đem lương thực bán ra cho chợ đen, để cần người đi chợ đen mua sắm những này lương thực, cũng coi là biến tướng đem những này lương thực đưa đến cần muốn người trong tay. Cho không lương thực sự tình, hắn sẽ không đi làm như vậy, bởi vì người một khi đạt được rất dễ dàng, liền sẽ không trân quý cái này đồ vật. Hắn cũng không dám đại quy mô bán ra lương thực, không nên xem thường cái niên đại này bạo lực cơ quan, bọn hắn sẽ rất nhanh liền tra được đầu mượn, hắn cũng không muốn bị nhiều người như vậy để mắt tới. liền ngay cả hắn đi chợ đen cùng Tiền Cửu Ca bọn hắn giao dịch thời điểm, đều là hóa cái trang đổi họ tên mới đi. Ma Hùng bên này, hắn không có ý định mình bán ra lương thực. Nếu như đại lượng tiêu thụ, nhất định sẽ bị Ma Hùng đem những này lương thực thu thập lại làm dự trữ. Ma Hùng nhân khẩu so Hoa Hạ ít hơn nhiều, nói cách khác bọn hắn chỉ cần chút ít lương thực liền có thể nuôi sống quốc gia mình người. Nếu như Ma Hùng lương thực quá nhiều, bọn hắn nói không chừng sẽ sinh ra không nên có dạ tâm, mà Hoa Hạ ngay tại Ma Hùng bên cạnh, đầu tiên muốn chống lại chính là Hoa Hạ. Hắn định đem những này lương thực bên trong một bộ phận ủ thành rượu, sau đó lại đem những này rượu bán cho Ma Hùng người. Dù sao Ma Hùng người thích uống rượu, hàng năm đều sẽ có không ít chết có người, chỉ là chính Ma Hùng sinh ra rượu cũng không đủ nhiều, nếu như mình có thể đại lượng cung ứng lời nói, vậy nhất định có thể thỏa mãn không ít Ma Hùng người. Một khi những này Ma Hùng người uống nhiều quá, mùa đông liền sẽ có nhiều người hơn chết quóng. Mình cũng là biến tướng trợ giúp Hoa Hạ, suy yếu Ma Hùng tiềm lực chiến tranh. Rượu ngon nam nhân chết rét, còn lại nữ nhân tự nhiên có Hoa Hạ nam nhân đến trợ giúp bọn hắn. Hai nước từ trước đến nay hữu hảo, Hoa Hạ nam nhân nhất định sẽ thích làm chuyện này. Nói tới cất rượu, hắn liền nghĩ đến mình tại chợ đen nhận được kia hai quyển sách. Một vốn là có quan hệ cất rượu cùng các loại rượu thuốc ngâm chế, bên trong có rất nhiều rượu thuốc phối phương, một quyển khác là có liên quan các loại thức ăn chế tác, trong đó không thiếu các loại dược thiện chế tác. Hắn suy đoán, cái này hai quyển sách hẳn là thành cung bên trong lưu truyền tới, chỉ bất quá cái này hai quyển là ghi chép, không phải lúc đầu bản chính. Hắn quyết định trở về liền theo như sách viết, chuẩn bị kỹ càng cất rượu khí cụ liền bắt đầu cất rượu, trong tay hắn lương thực nhiều lắm, không có cách nào chính diện tiêu hao, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Hắn tìm ra một cái không có biển số bao tải, tại bên trong chứa dòng dã tê dần túi lúa mì. Khiêng cái này túi lúa mạch, liền trở về cả gì nạ 2 tỷ bộ ra. Hắn đoán chừng, cái này tê dần túi lúa mì liền có nặng 180 cân, bỏ đi cho cả gì nạ 2 tỷ bội 30 cân, mình có thể đổi được 150 dễ tản tham gia, những này tản tham gia cầm lại Hoa Hạ, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Cũng có thể chờ rượu của mình nướng tốt về sau, dùng những này tản tham gia đến ngâm rượu. Những này tản tham gia dược lực mặc dù thiếu thốn một chút, nhưng là dùng để ngâm rượu vẫn là có thể. Đến lúc đó trực tiếp bán ra nhân sâm rượu, ai biết ngươi là dùng cái gì nhân sâm cua. Trước hết để cho dẻo nạ 2 tỷ bội lấy ra túi, đem 30 cân lúa mì chi giao cho các nàng. Lấy đi các nàng tàn tham gia, lại để cho 2 tỷ bội, dùng những này lúa mì đem nông trưởng những gia đình khác tàn tham gia thu mua tới. Toàn bộ hành trình hắn đều không có mình đi ra mặt, hết thảy đều là 2 tỷ bội đang tiến hành. Đã đến giờ 5 giờ chiều, trời đã tối rồi thời điểm, dẻo nạ 2 tỷ bội hết thảy thu mua hơn 120 dễ tàn tham gia. Chương 80, lợn rừng tập kích chương 80. Lợn rừng tập kích đợi đến những này tản tham gia đến Hạ Vân Thiên trước mặt thời điểm, hắn đều có chút sợ ngây người. Đã sớm biết bọn Tây Dương nơi này sản vật phong phú, không nghĩ tới có thể phong phú thành dạng này. Một cái thôn lạc nho nhỏ, lại có nhỏ 200 cây nhân sâm. Kiểm tra một hồi những nhân sâm này, phát hiện lớn nhất chỉ là vài cọng tứ phẩm lá, này mới khiến hắn dễ chịu một điểm. Hắn cũng không có muốn còn lại kia mấy chục cân lương thực, mà là đem bọn nó đưa cho Dẻo Nạ 2 tỷ muội, cái này khiến 2 tỷ muội kích động trực tiếp hôn hắn một chút. Dẻo Nạ còn đưa ra, muốn để cho mình 2 tỷ muội trở thành nữ nhân của hắn. Hắn hỏi các nàng vì sao lại có ý nghĩ như vậy, 2 tỷ bội từ từ mà nói thuật nguyên nhân trong đó. Hoa Hạ quốc bên trong đội sản xuất hình thức chính là tham khảo Ma Hùng nông trường hình thức, tại Ma Hùng cũng là thực hành công điểm chế độ. Ma Hùng bên này nữ nhiều nam ít, lúc làm việc cũng giảng cứu một cái nam nữ bình đẳng. Rất nhiều nữ nhân ở phân công thời điểm là cùng nam nhân, đốn tuổi, khiêng đá những công việc này cũng sẽ như thường phân cho các nàng. Gieo Nạ cùng Hễ Nạ là hai cái không đến 20 tuổi nữ nhân, mặc dù vóc người cao lớn, nhưng khí lực nhưng không có lâu dài lao động người lớn, chỉ có thể làm chút nhẹ nhõm sống. Cái này mang ý nghĩa các nàng đạt được công điểm càng ít. Trước đó các nàng phụ thân còn tại thời điểm, vẫn là có thể nuôi sống bọn hắn một nhà ba miệng. Kết quả hơn một tháng trước, phụ thân của các nàng lên núi đi săn, liền cũng không trở về nữa. Nông trường phái người đi tìm, cũng chỉ tìm được các nàng phụ thân mang theo súng săn. Đã mất đi phụ thân, 2 tỷ bội đem trong nhà còn sót lại lương thực ăn xong, không có cách nào tình huống dưới mới cùng nông trường những người khác đi hai nước biên cảnh tiến hành giao dịch. 2 tỷ bội mang theo tàn tham gia hấp dẫn Hạ Vân Thiên chú ý, cái này mới có hắn tiến vào Liên Xô cảnh nội cùng các nàng lần nữa chuyện giao dịch. Hắn tại 2 tỷ muội trong mắt, kia là tương đối lớn vương, nguyện ý dùng tới tốt lúa mì mua sắm những này không chỗ hữu dụng sợi cỏ. Hạ Vân Tiên rời đi 2 tỷ muội nhà, ở bên ngoài lại đi vòng vo một vòng, cho 2 tỷ muội lần nữa mang đến tê dần túi lúa mì, còn có hơn 100 cân thịt heo rừng. Những này lợn rừng đều là hắn trong không gian mặt chăn nuôi, từ nhỏ đã bị cắt xẻ qua, bắt đầu ăn hòa ra thịt heo cũng không có bao nhiêu khác biệt. Không có chân chính thịt heo rừng cái chủng loại kia tao thối cảm giác. 2 tỷ muội nhìn thấy hắn đi ra một vòng, trở về mang về nhiều như vậy ăn, càng thêm nhận định lựa chọn của mình là đúng. 2 tỷ muội tìm ra nhà mình giặt lương thực đại một buồn, trước tiên đem lúa mì đổ vào trong chậu, lại đi bên ngoài làm ra khối tuyết thả trong nồi hỏa táng, dùng cái này tuyết nước đem lúa mạch móc ra. Nhìn thấy 2 tỷ muội giặt lúa mì trắng cảnh, hắn hiểu được, muốn đem lúa mì mài thành bột mì, trước mặt trình tự làm việc đều là giống nhau, muốn đem lúa mì đãi rửa sạch sẽ. Tiếp xuống, 2 tỷ muội giảng thuật một chút phía sau trình tự làm việc. Đợi đến những ngày lúa mì hong khô không sai biệt lắm thời điểm, liền phải đem những này lúa mì đưa đến nông trường mài trong phường gia công thành bột mì. Bỏ đi mạch phu chính là mặt trắng. Đem mạch phu cùng một chỗ gia công tại bột mì bên trong chính là mặt đen. Đem những này mặt chế tắt thành bánh mì kiểu dáng, cầm tới nông trường sấy khô phòng nướng thành bánh mì, ra chính là bánh mì trắng cùng bánh mì đen. Những này bánh mì vừa ra tới hương vị vẫn là có thể, mềm mại tốt tiêu hóa. Một khi thả thời gian dài, kia độ cứng dùng để nện hạch đào đều dư xài. Cứng như vậy bánh mì thực sự khó mà nuốt xuống, cũng chỉ có thể chuẩn bị một bát đỏ đồ ăn canh cùng một chỗ sử dụng, dùng đỏ đồ ăn canh đem cứng rắn bánh mì cua mềm mới có thể cùng một chỗ ăn hết. Hạ Vân Tiên nghe xong, âm thầm cảm thán, cái này bọn Tây Dương công nghiệp thực lực sát thực cường đại, ngay cả như thế xa xôi nông thôn nông trường đều có mài mặt cơ gia công bột mì. Mà Hoa Hạ quốc bên trong, theo hắn biết, Hồng Kỳ công xã chỉ có công xã mới có một đài chạy bằng điện mài mặt cơ, những thôn khác đồn muốn ăn mì, muốn không đưa đến công xã đi ra công, nếu không phải là mình dùng đá mài mài ra, dùng đá mài mình mài mặt, kia thật là tốn thời gian phí sức còn phế nhân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn mới vừa dậy liền phát hiện bên ngoài vậy mà tuyết rơi, mà lại cái này tuyết còn rất lớn. Nhìn thấy hai tỷ muội ở nơi nào chuẩn bị dùng bắp gốc dạ nấu cháo, mà lại bên trong bắp vẫn là ít đến thương cảm. Hắn lại hỏi, ra không có cái khác ăn sao, làm sao lại ăn cái này? Gieo Nạ ngượng ngùng giới thiệu nói, ra trước đó liền đoạt lương, liền đây là ta dùng lúa mì cùng sắt vách nạ tạ xạ đổi lấy, ngươi nếu là không thích ta liền đi xem một chút có thể hay không đổi điểm bánh mì. Nghĩ nghĩ cũng thế, trước đó hai tỷ muội liền nói ra đoạt lương, mới bất đắc dĩ đi ô tô bên trong sông làm giao dịch. Tối hôm qua giặt lúa mì còn chưa kịp ra công, đương nhiên không có ăn. Hắn nói ra, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài một chút liền đến. Nói xong, liền rời đi Gieo Nạ ra, hai tỷ muội không biết hắn ra ngoài đi làm cái gì. Hơn 10 phút thời gian, hắn liền trở về Gieo Nạ ra, cầm trong tay của hắn lấy một cái túi. Đem túi đặt ở lò sưởi trong tường trước mặt trên mặt bàn, nói ra, đều tới dùng cơm đi. Mở ra túi, bên trong là từng cái lớn chừng bàn tay bánh bao. Hai tỷ muội hôm qua liền nếm qua loại này bánh mì trắng thịt đồ ăn, tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Từ từ hôm qua ăn xong cái này đồ ăn, các nàng đã cảm thấy cái này gọi là bánh bao đồ ăn, so với các nàng nếm qua bánh mì đen ăn ngon nhiều lắm. Hai tỷ muội mau đem bắp gốc dạ cháo chưa ở trong chén, vương đến trên mặt bàn, không khách khí cầm lấy trên bàn bánh bao lớn liền bắt đầu ăn. Đây chính là bọn Tây Dương nữ nhân, làm lên sự tình đến tuyệt không nhăm nhó. Hạ Vân Thiên lần này hết thảy lấy ra 20 cái bánh bao lớn, hai tỷ muội một người ăn 5 cái, chính hắn cũng ăn là 3 cái. Không phải hắn ăn no rồi, thật muốn bung ra lượng, vậy còn dư lại 7 cái cũng có thể toàn bộ ăn. Mà lại không gian của hắn bên trong còn có bánh bao, nếu là đói bụng, hắn có thể tùy thời lấy ra ăn. Ăn xong điểm tâm, hai tỷ muội liền đem tối hôm qua hong khô lúa mì cất vào trong túi, chuẩn bị cầm tới nơi xay bột đi ra công. Hai tỷ muội vừa rời đi nhà 5 phút đồng hồ, liền đều chạy trở về. Hạ Vân Thiên còn buồn bực, làm sao hai người này về đến như vậy nhanh thời điểm. Gieo Nạ nói ra, thân ái, ngươi hôm nay đừng đi ra ngoài, bên ngoài xuất hiện một đám lợn rừng, nghe nói tối hôm qua liền đi tới nông trường chúng ta phụ cận, đã có tốt mấy con chó đều bị bọn chúng ủi chết rồi. Chương 81, Liên Xô đi săn. Chương 81, Liên Xô đi săn. Hạ Vân Thiên nghe xong bên ngoài có lợn rừng, lập tức kích động, nhiều lần lên núi đều không có cái gì đại thu hoạch, không nghĩ tới đến bọn Tây Dương cảnh nội, lại có lợn rừng tự động đưa tới cửa. Hắn ôm Gieo Nạ cùng Hệ Nạ hai tỷ muội, nói ra, các ngươi ở nhà hảo hảo đợi, ta đi ra xem một chút, không cần lo lắng cho ta an toàn, ta có cái này. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cây súng lục. Súng ngắn tiểu xảo, có thể giải thích nói nhét ở trên người, không dễ dàng bị phát hiện. Ra Gieo Nạ ra, hướng về thôn trang bên ngoài đi đến. Đi tại thôn trang con đường bên trên, còn có thể trông thấy lợn rừng lưu lại dấu chân, thôn trang này không lớn, cũng liền mấy chục gia đình, nam nhân đều là ít đến thương cảm. Có thể cầm lấy súng bảo hộ thôn trang càng ít, cho nên rất nhiều người đều núp ở ra, đem cửa phòng gắt gao đứng vững. Những cái kia đặt ở bên ngoài phòng đồ vật, chỉ có thể mặc cho bọn này lợn rừng phá hủy. Ngay tại nhanh muốn đi ra thôn trang thời điểm, hắn nhìn thấy ba đầu hơn 200 cân lợn rừng, ngay tại đuổi theo hai con gà. Cái này hai con gà bị bọn chúng truy, tại trên mặt tuyết chạy lên vài mét liền tiến lên cánh trên không trung lướt đi một khoảng cách. Ba đầu lợn rừng ở phía sau trong lúc nhất thời, cũng chưa đuổi kịp cái này hai con gà. Đợi đến hai con gà trên không trung lướt đi thời điểm, thấy được người ở ngoài xa, lập tức đáp xuống trên mặt đất, tiếp lấy lại là tăng lớn cường độ vỗ cánh, trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn bay đi. Hai con gà bay đi, phía sau ba con lợn rừng cũng nhìn thấy hắn. Nhìn một chút cách mình hơn 30 mét xa ba đầu lợn rừng, hắn từ trong không gian lấy ra AK-47. Đạt được thanh thương này, còn không có thử một chút uy lực của nó như thế nào. Hắn một Latin, nhắm ngay trong đó một đầu lợn rừng, đắc, đắc, đắc ba tiếng súng vang lên. Cái này một cái điểm xạ, trực tiếp đánh ra ba viên đạn, bị hắn nhắm chuẩn đầu kia lợn rừng trực tiếp nát đầu. Kỳ thật hắn viên đạn thứ nhất, liền đánh trúng đầu này lợn rừng đầu, chỉ là cái này khẩu AK-47 trước đó liền bị điều thành liên phát hình thức, nếu không phải hắn bung ra có súng, cái này một con toy đạn đều sẽ bị đánh đi ra. Đánh chết con thứ nhất lợn rừng, lập tức thay đổi đầu thường, nhắm ngay mặt khác hai đầu lợn rừng chính là hai cái điểm sạc. Cái này hai đầu lợn rừng còn không có tới gần hắn 10 mét phạm vi, liền bị viên đạn nát đầu. Liên phát hình thức dưới, AK-47 điểm sạc đều có thể đánh ra 2-3 viên đạn, cái này vài đầu lợn rừng mỗi một đầu đều trúng ít nhất 3 viên đạn. Nhìn thoáng qua trong tay AK-47, cái đồ chơi này uy lực là đủ lớn, chính là cái này tiêu hao cũng rất lớn, ba đầu lợn rừng liền tiêu hao 9 viên đạn, mà lại liên phát hình thức dưới, họng súng nhảy rất lợi hại. Nếu không phải hắn thường xuyên lịch súng, cũng rất khó lần thứ nhất sử dụng thời điểm liền đánh cho chuẩn như vậy. Đem đánh chết ba đầu lợn rừng thu vào không gian, đây đều là chiến lợi phẩm của mình. Đợi đến về nước thời điểm, liền đem những này lợn rừng bán được chợ đen đi. Có thu hoạch, hắn rời đi thôn trang phạm vi, nhiều người ở đây nhãn tạm, không tiện mình đi săn, hắn có quá nhiều bí mật không thể để cho bọn hắn biết. Bọn này lợn rừng có thể là số lượng quá nhiều, đã đến không chút kiên kỵ tình trạng, tại thôn trang bên ngoài lưu lại rất nhiều vết tích. Hắn ngay cả sói đen vạn lý đều không có phóng xuất, liền thuận vết tích tìm được một đám năm đầu lợn rừng. Nhìn xem cách mình 100 mét lợn rừng, hắn đem trong tay AK-47 điều thành một phát hình thức, đối phía ngoài nhất một đầu lợn rừng bắn một phát. Đắt một tiếng súng vang, đầu này lợn rừng cổ bị viên đạn đánh xuyên qua, lợn rừng phân hô hoán lên. Cái khác lợn rừng nhìn mình ngã xuống đất đồng bạn, hắn lập tức nhắm chuẩn, đối cái này vài đầu lợn rừng lần lượt tiến hành điểm danh. Liên tục không ngừng đắt thân súng, cái này vài đầu lợn rừng toàn bộ thân chúng mấy đạn ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái này năm đầu lợn rừng ngã xuống đất, hắn cầu AK-47 hộp đạn lấy xuống, một lần nữa đem một cái 30 phát đạn hộp đạn trang đi lên, lại đem không có đánh xong trong băng đạn tràn đầy đạn. Thời khắc để vũ khí trong tay của mình đổ đầy đạn, là hắn kiếp trước đương lính đánh thuê lưu lại thói quen, một thế này cũng là như thế, hắn trong không gian kia mấy cái 5-6 nửa, mỗi một chiếc đều ép khắp đạn, lấy ra một Latin liền có thể xạ kích. Đi từ từ đến cái này vài đầu lợn rừng bên cạnh thi thể, đem cái này vài đầu lợn rừng thu vào không gian. Những này lợn rừng vừa tiến vào không gian, liền bị hắn khống chế không gian trực tiếp chia cắt ra. Đem chết mất lợn rừng huyết dịch từ dưới chân bắt đầu hắt vây, hướng về sơn lâm phương hướng chậm rãi di động tới. Những này lợn rừng khíu giác không thể so với chó săn chiến lệnh, rất nhanh liền có thể nghe được trong không khí mùi máu tươi. Những này lợn rừng nội tạng đều bị cầm cho chó ăn cùng nuôi sói, hiện tại mình ở vào bọn Tây Dương cảnh nội, bọn Tây Dương sơn thần cùng ta một người Hoa Hạ có quan hệ gì? Ngồi đi một đoạn đường, liền tung xuống một chút lợn rừng huyết dịch, mấy chục giây thời gian, những huyết dịch này liền bị đông cứng thành huyết sắc khối băng. Cũng may hắn mục đích đã đến, phát ra trong không khí mùi máu tươi đã khiến cho bộ phận lợn rừng chú ý, thỉnh thoảng có một nhỏ bầy lợn rừng thuận mùi máu tươi tìm tới trên đất vết máu, tận lực bồi tiếp thuận mùi máu tươi đuổi theo Hạ Vân Tiên. Hắn thả ra sói đen vạn lý cảnh giới mình một phía, mình thì chuyên chú quan sát hậu phương tình huống. Nhìn thấy giải rác bầy heo rừng tiến vào mình xạ kích phạm vi về sau, hắn liền sẽ quả quyết nổ súng. Cứ như vậy không ngừng mà bắn giết giải rác lợn rừng, đã thu hoạch hơn 20 đầu lợn rừng, những này lợn rừng liền không có thấp hơn 100 cân, xem ra bọn chúng tại trong núi lớn sinh hoạt rất tới nhuần. Có thể thống lĩnh như thế lớn heo bầy lợn rừng, tuyệt đối không phải phổ thông lợn rừng, làm không tốt chính là trong truyền thuyết hơn ngàn cân heo thần. Dựa theo lợn rừng thể trọng phân loại, 500 cân trở xuống đều là phổ thông lợn rừng, 500 cân trở lên mới có thể được xưng là heo vương, chỉ có ngàn cân trở lên mới có thể được xưng là heo thần. Nhiều như vậy lợn rừng có thể tụ tập cùng một chỗ, suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Bọn Tây Dương nơi này hoang vắng, tương ứng tợ săn liền ít. Lại thêm nhiều như vậy lợn rừng tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ cầm súng nhân loại, bọn chúng tại mảnh rừng núi này bên trong chính là vô địch tồn tại. Có quét ngang sơn lâm thực lực, toàn bộ heo bầy bé heo tỷ lệ sống sót cũng sẽ càng ngày càng cao, trưởng thành là trưởng thành lợn rừng tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tại loại này chính hướng tuần hoàn phía dưới, chỉ cần thời gian một năm, cái này bầy heo rừng liền có thể gia tăng trên 100 đầu thành viên. Trừ phi là mảnh rừng núi này nuôi không được bọn này lợn rừng, bọn chúng mới có thể chia tổ. Không làm rõ ràng được bọn này lợn rừng đến cùng có bao nhiêu đầu, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận, nếu như mấy chục con lợn rừng cùng một chỗ xông lại, chính là cầm AK-47 cũng vô dụng. Tiến vào mảnh rừng núi này về sau, hắn cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Không có biết rõ ràng nguy hiểm nơi phát ra, hắn cũng không dám kinh thường. Tìm một gốc ba người ôm hết phẩm chất đại thụ, hắn mượn nhờ dây thừng bò lên. Như thế thô đại thụ, chính là ngàn cân heo thần cũng đừng nghĩ đến đụng gãy nó. Đem mình cố định trên tàng cây, xuất ra trong không gian tất cả máu heo, toàn bộ nhét vào cây to này xa mấy chục mét địa phương. Mặc kệ là lợn rừng vẫn là cái khác động vật, nghe được cái này đoàn máu heo hương vị tới, hắn đều có đem người đến lưu lại thực lực. Sự thật cũng đúng như hắn suy đoán, ngay tại tung xuống máu heo không đến 10 phút đồng hồ, liền có 4 đầu lợn rừng đến nơi này. Hắn nhắm ngay lợn rừng phương hướng, quả quyết bóp lấy cò súng. Có 3 đầu lợn rừng tại chỗ bị đánh chết, bên kia cũng bị đánh gãy chân heo, nằm trên mặt đất hô hoán lên. Chương 82, móng đuốt lớn xuất hiện, vẫn là một con cọp cái. Chương 82, móng đuốt lớn xuất hiện, vẫn là một con cọp cái. Hạ Vân Thiên đánh gãy cái này con lợn rừng móng, để nó không thể chạy trốn, liền là muốn lợi dụng tiếng kêu của nó hấp dẫn càng nhiều lợn rừng đến. Nếu như đầu này lợn rừng có thể nói chuyện, nhất định sẽ mắng to hắn, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật chó, vậy mà đối ta một đầu lợn rừng dùng tới vây điểm đánh viện binh sách lược. Quả nhiên, đầu này lợn rừng tiếng gào hấp dẫn không ít cái khác lợn rừng đến, những này lợn rừng không thể nghi ngờ đều bị đưa lên một viên đạn. Rất nhanh, phía khu vực này liền tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống đi thu thập những này lợn rừng thời điểm, từ hắn hậu phương trong rừng truyền ra vài tiếng giống như chó không phải chó tiếng kêu. Hắn nhìn lại, liền thấy một đám mười mấy con có bộ lông màu đỏ sải xuất hiện. Sài lang hổ báo bốn loại dã thú, đem ra hỏa này xếp ở vị trí thứ nhất, không phải là không có căn cứ. Sài hình thể không lớn, cũng liền 30-40 cân dáng vẻ, nhưng ra hỏa này khíu giác linh mẫn, cực kỳ am hiểu đoàn đội tác chiến, tại đoàn đội tác chiến phương diện, chính là đàn sói cũng so ra kém bọn chúng. Mà lại sài trời sinh tính hung tàn, là ít có sẽ sống ăn con mồi mấy loại dã vật. Ra hỏa này tuyệt kỹ liền cùng thảo nguyên linh cẩu, đều là am hiểu tập kích cửa sau, bình thường lạc đàn động vật đều không muốn cùng bọn chúng là địch, như thế bị mãi chết tỷ lệ rất lớn. Nếu không phải số lượng thưa thớt, lại thêm đơn thể thực lực chênh lệch một điểm, sài nguy hại tuyệt đối phải tại đàn sói phía trên. Nhìn thấy xa xa bọn này sài, hắn không khỏi nhíu mày, xem ra bọn này tham lam ra hỏa, cũng là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Hắn cũng không muốn mình đánh tới bọn này lợn rừng, bị sài bầy trà đạp, hắn còn định đem những này lợn rừng mang về nước bán đi đâu. Đem trong tay AK-47 đổi thành 5-6 nửa, đối với xa xa bọn này sài, cũng không cần cường đại hỏa lực áp chế, chỉ cần cao tinh độ sát thương liền tốt. Tại chính xác sát thương phương diện, 5-6 nửa vẫn là phải mạnh hơn AK-47, mà lại 5-6 nửa tầm sát thương so AK-47 càng xa. Nhắm chuẩn mấy trăm mét bên ngoài một con sài, cái này sài một mực tại đi lại, lại thêm cây cối ngăn cản, hắn dùng hơn 10 giây thời gian mới khóa chặt mục tiêu. Đây là tại mùa đông, tuyết lớn đem dưới cây cỏ xanh cùng bụi cây đều phủ lên, cái này nếu là cỏ cây tươi tốt hạng, mùa thu, hắn cũng rất khó khóa chặt lại mục tiêu. Hắn đạn đánh trúng cái này xài một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất. Không có chú ý cái này xài chết hay không, hắn cũng không phải là muốn đánh bọn này xài, chỉ là muốn bước lui bọn chúng. Cái khác xài nhìn thấy đồng bạn ngã xuống đất tử vong, tất cả đều đợi tại nguyên chỗ, không hiểu nhìn xem một màn này. Hắn nhanh chóng thay đổi họng súng, lại là hai thương đánh bại hai con xài, xài bầy lúc này mới lựa chọn thoát đi. Dẫn đầu xài hiện tại rất là phiền muộn, nghe được mùi máu tươi, bản muốn tới đây kiếm một chén canh. Kết quả thịt còn không ăn được, mình liền tổn thất ba cái thuộc hạ. Nhìn thấy xài bầy chạy trốn, hắn thở dài một hơi. Quan sát bốn phía một cái, muốn tìm được cái khác nghĩ đến kiếm tiện nghi động vật. Chính là như thế tùy ý quét qua, để hắn phát hiện đông bắc phương hướng xuất hiện một vòng thân ảnh màu vàng. Lại muốn xem xét thời điểm, cái này lao người ảnh đã biến mất. Thả ra trong không gian phi vũ, để nó ở trên không xem xét cái này xóa ngoài ý muốn xuất hiện thân ảnh đến tột cùng là cái gì. Phi vũ ra không gian, rất nhanh bay đến rừng cây trên không. Phi vũ trên không trung điều tra một hồi lâu, bởi vì cây cối che chắn, đều không có phát hiện mục tiêu. Hạ Vân Thiên lại đưa ánh mắt phóng tới bọn này lợn rừng phía trên, nơi này lại tới một nhỏ bầy lợn rừng, toàn bộ bị hắn đánh chết. Hắn giải khai dây thừng, nhanh chóng đi tới dưới cây, đem trên đất lợn rừng thu sạch tiến không gian, lợi dụng không gian năng lực, nhanh chóng cho những này lợn rừng lột ra mở ngực. Đem máu heo vẫn là vung tại nguyên chỗ, lòng lợn toàn bộ giữ lại nuôi nấng không gian bên trong sói cùng chó. Nhìn một chút thời gian, đã sắp đến trưa rồi, không quay lại đi dẻo nạ tỷ bội liền muốn lo lắng. Hắn đổi một con đường, nhanh chóng hướng về nông trường thôn trang tới gần. Vừa đi ra đại khái hơn 10 phút, cũng cảm giác được mình giống như bị thứ gì để mắt tới, trong lòng luôn có một loại mao mao cảm giác. Hắn xuất ra một cây súng 54 nắm trong tay, nhanh chóng bước nhanh hơn. Đi không kém thêm một phút, quả nhiên nghe được phía sau mình có động vật gì tại dẫm lên tuyết đọc hướng mình chạy tới. Hắn cầm lấy 5-4 súng ngắn quay đầu liền chuẩn bị xạ kích, kết quả hắn thấy được một đầu móng vuốt lớn cách mình chỉ có hơn 30 mét. Lúc này, nếu như hắn nổ súng, tuyệt đối có thể đánh chết đầu này móng vuốt lớn. Móng vuốt lớn lúc đầu muốn trực tiếp nhào cắn hắn phần gáy, đây là móng vuốt lớn đối phó con mồi thường xuyên dùng chiêu số. Hiện tại hắn đột nhiên quay người, đầu này móng vuốt lớn đổi đánh lén biến thành cường công. Đầu này móng vuốt lớn hai bước liền hướng về phía trước nhảy hơn 20 mét, tận lực bồi tiếp một cái lên nhảy, liền phải đem hắn bổ nhào. Hắn mở ra không gian cửa vào, một đạo vô hình môn hộ ra hiện ở trước mặt của hắn, đầu này móng vuốt lớn vọt thẳng tiến vào trong không gian. Nhìn một chút bốn phía không ai về sau, một cái lắc mình tiến vào không gian. Đầu này móng vuốt lớn tiến vào không gian, cảm nhận được hắn khí tức trên thân, liền đối với hắn đã mất đi địch ý trước mắt đầu này móng vuốt lớn, thân dài chừng 1 thước 8, cái đuôi dài 80 km/h, thể trọng ước chừng tại hơn 300 cân, tại hồ đông bắc bên trong, không tính là lớn nhất cũng không tính là nhỏ nhất. Hắn nhìn thấy đầu này hồ đông bắc phần bụng nâng lên, rõ ràng là có mang cọp con dáng vẻ, xem ra khoảng cách sản xuất cũng không xa. Cái này cọp cái cũng hẳn là bị lợn rừng mùi máu tươi hấp dẫn tới, nó sắp sản xuất, hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Lợn rừng bị lấy đi, nó ngửi thấy Hạ Vân Tiên trên người mùi, liền bay đầu truy kích hắn, bây giờ bị hắn thu vào không gian. Nhìn thấy đầu này cọp cái sắp sinh, hắn liền đem nó đơn độc nốt lại một chỗ, lấy ra hai đầu lợn rừng lòng lợn, cho đầu này cọp cái dùng ăn. Động vật hoang dã đi săn, ưu tiên đều sẽ trước tiên đem con mồi nội tạng ăn hết. Đầu tiên là những này nội tạng dinh dưỡng mật độ cao, có thể nhanh chóng bổ sung tự thân tiêu hao, tiếp theo là những này nội tạng lại càng dễ bị tự thân tiêu hóa hấp thu. Hạ Vân Thiên kiểm tra một hồi mình thu hoạch lần này, hết thảy thu được hơn 40 đầu lợn rừng, còn chiếm được một đầu cọp cái, vẫn là một con liền muốn sinh con cọp cái. Đợi đến đi vào thôn trang ngoại vì thời điểm, đã đến trưa, trong thôn bọn Tây Dương đều đi ra thu thập bị lợn rừng phá hư đồ vật. Nhìn thấy hắn đi khiêng một đầu không đến 200 cân lợn rừng, những này bọn Tây Dương tất cả đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Bọn Tây Dương nơi này lợn rừng tuy nhiều, nhưng có thể đánh đến lại không nhiều. Còn có bọn Tây Dương kia rối tinh rối mù chủ nghệ, lợn rừng tại trong tay của bọn hắn làm được cũng là khó mà nuốt xuống. Cho nên giống trên người hắn khiêng loại này hơn 100 cân lợn rừng, tại bọn Tây Dương nơi này mới là được hoan nghênh nhất, loại này lợn rừng không có phối qua loại, trong thịt mùi khai tương đối mà nói muốn nhỏ một chút. Mấy cái bọn Tây Dương nhìn thấy đội nón Hạ Vân Thiên, mặc dù không biết, nhưng cũng biết người này không phải thôn bọn họ bên trong. Đối với cùng một chỗ sinh hoạt lâu người, dù cho không nhìn thấy mặt, cũng có thể thông qua thân cao hình thể nhận ra hắn là ai, nhưng mấy cái này bọn Tây Dương thôn dân không có một cái nào nhận biết Hạ Vân Thiên. Hắn khiêng lợn rừng, đi thẳng tới Dẻo Nạ trước cửa nhà, gõ cửa phòng, cũng đem trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới. Dẻo Nạ mở cửa phòng, liền thấy phòng ở phía ngoài Hạ Vân Thiên. Lo lắng một buổi sáng Dẻo Nạ, nhìn thấy Hạ Vân Thiên, trực tiếp liền nhào vào trong ngực của hắn. Chương 83, băng thành chợ đen chương 83, băng thành chợ đen Dẻo Nạ ôm một hồi lâu, mới chú ý tới Hạ Vân Thiên còn khiêng một đầu lợn rừng. Nàng ngẩng đầu một cái liền cùng đầu này lợn rừng đối mặt mắt, bị hù Dẻo Nạ a nhất thanh lui về phía sau mấy bước. Thằng đến đụng tại sau lưng Hê Nạ trên thân, mới hơi chậm lại. Dẻo Nạ nhỏ giọng nói, "Thân ái, đây là ngươi đánh tới lợn rừng sao?" Đầu này lợn rừng là hắn chuyên môn lưu lại không có xử lý, vì chính là quang minh chính đại lấy ra cho 2 tỷ bội. Hạ Vân Tiên nói ra, đúng vậy, ngươi tìm cho ta sợi dây ra, ta muốn đem đầu này lợn rừng xử lý, lại cho ta cầm mấy cái chậu gỗ ra. Tiếp nhận Hải Hệ Nạ đưa qua dây thừng, đem đầu này lợn rừng ngược lại treo lên tới. Hắn từ trong không gian xuất ra một cây đao này chính là hắn để tống thợ rèn dùng thép lò xo chế tạo lột da đao. Đầu này lợn rừng huyết dịch đã thả xong, hắn liền đem lợn rừng ra trực tiếp lột xuống dưới. Như thế đại lợn rừng, kỳ thật cũng có thể trực tiếp dùng nước nóng bỏng, sau đó cạo lông. Nhưng bọn Tây Dương nơi này không có người biết, hắn cũng không muốn phí chuyện kia, liền trực tiếp lựa chọn lột ra. Da lợn rừng lột xong, hắn liền dùng tiểu đao đem đầu này lợn rừng mở thân. Lợn rừng trong bụng nội tạng, toàn bộ rơi tại trên mặt tuyết, chính là cân nhắc tới đất bên trên có tuyết động không bẩn, hắn mới dám làm như vậy. Ngay tại chỗ hắn lý lợn rừng thời điểm, mười mấy cái bọn Tây Dương vây quanh. Những này bọn Tây Dương bên trong, nữ nhân chiếm đa số, chính là có cá biệt nam nhân cũng đều không phải là tráng niên nam nhân. Thanh lý xong lợn rừng nội tạng, hắn lại để cho hệ nạ tìm tới nhà bữa cuối bữa, dọc theo lợn rừng xương xuống biến, mấy lần liền đem đầu này lợn rừng cho bổ mỡ. Ngay tại hắn đem những này thịt heo chia khối nhỏ, đặt ở trong chậu gỗ thời điểm, gieo nạ chạy tới, nói ra, thân ái, người trong thôn muốn cùng ngươi đổi một chút thịt heo rừng, tất cả mọi người thật lâu không có ăn vào thịt. Hắn hứng thú, những người này nguyện ý cầm đồ vật đổi vậy liền tốt nhất rồi. Nhưng hắn trên miệng lại nói, những này thịt heo rừng đều là đưa cho ngươi, hết thảy ngươi làm chủ liền tốt. Gieo nạ nghe hắn, trong lòng rất là cao hứng. Hắn nói như vậy, cái này đã nói lên hắn rất quan tâm chính mình. Nàng cũng đã được nghe nói một chút cái khác hoa hạ nam nhân, đi vào Liên Xô nơi này tìm nữ nhân, kỳ thật chỉ là đem nữ nhân của các nàng xem như phát tiết công cụ, chân chính thích các nàng không nhiều. Nhưng nàng tìm tới cái này cái nam nhân, là thật quan tâm chính mình. Hắn lại để cho hệ nạ tìm tới một ngụm nồi sắt lớn, cái đồ chơi này tại Liên Xô thật không dễ tìm cho lắm, cũng may các nàng cái này trong nông trại có một cái. Đem đầu này lợn rừng chân heo xương toàn bộ tạo ra, rửa sạch sẽ liền dùng cái này nồi sắt lớn hầm. Bọn Tây Dương nơi này chính là không bao giờ thiếu gỗ, kia nồi lớn rất nhanh liền bị đốt lên. Vì để cho cái này nồi lớn xương cốt càng thêm ăn ngon, từ trong không gian lấy ra không ít gia vị, những này gia vị bọn Tây Dương căn bản cũng không nhận biết, cũng không cần lo lắng cái gì phối phương tiết lộ vấn đề. Theo đun nhừ thời gian càng ngày càng dài, nồng đậm mùi thịt cũng tại cái này nồng trường trên không phiêu đãng, càng ngày càng nhiều bọn Tây Dương bị hấp dẫn tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Vân Thiên, biết là hắn đánh tới một đầu lợn rừng, đều nhao nhao vươn ngón tay cái. Minh bạch hắn là dẻo nạ 2 tỷ bội tìm hoa hạ nam nhân, những này bọn Tây Dương cũng đều không có làm sao kinh ngạc. Giống hoa hạ nam người lại tới đây trợ giúp các nàng bọn Tây Dương chuyện của nữ nhân, tại các nàng phụ cận nông trường nhiều lắm. Chính là các nàng bên trong có ít người, lúc còn trẻ cũng nhận qua hoa hạ nam nhân trợ giúp. Chỉ là về sau các nàng tuổi tác cao, dáng người biến dạng, lúc này mới cùng trợ giúp các nàng hoa hạ nam nhân cắt đứt liên lạc. Đợi đến cái này nồi lớn xương cốt bị làm tốt, hắn để 2 tỷ bội cùng một chút mặt, trực tiếp ngay tại cạnh nồi làm lên bánh bao hấp. Bánh bao hấp một tốt, cái này đống nhiên tha hương nơi đất khách quê người bản đồi sát hầm xương sườn cũng coi là làm xong. Đợi đến đã ăn xong cái này đống nhiên đến chậm cơm trưa, thời gian đã đến 4 giờ chiều. Hắn cầm qua dẻo nạ đổi lấy hơn 30 dễ tàn tham gia, đi ra các nàng thôn trang này. Dẻo nạ, ải hễ nạ 2 tỷ bội bị yêu cầu ở nhà bên trong, hắn đáp ứng qua một đoạn thời gian lại đến nhìn các nàng. Đi ra thôn trang không xa, hắn liền tiến vào không gian, để phi vũ mang theo hướng hát tỉnh tỉnh biết, băng thành bay đi. Từ chợ đen, địa danh, đến băng thành thẳng tắp khoảng cách, có hơn 300 công lý. Nếu như từ trên lục địa hành tẩu, vượt qua 5-600 công lý cũng có thể. Lấy thập kỷ 60 giao thông điều kiện, đi đến cái 1-2 ngày đều là chuyện rất bình thường. Trong không gian mặt, trực tiếp để phi vũ mang theo mình phi hành đi qua, tốc độ kia là tương đương nhanh. Băng thành không hổ là hát tỉnh tỉnh lỵ, nơi này kiến trúc cũng so với bọn hắn Hồng Kỳ công xã mạnh lên không ít. Hắn tìm được một cái chợ đen, cho mình hóa một cái trang, giao vào cửa tiền, liền được bỏ vào cái này chợ đen. Tìm được một cái bỏ trống quầy hàng, mở ra mình bao tải, đem chuẩn bị xong thịt heo rừng đem ra. Bây giờ cách ăn Tết chỉ có mười mấy ngày, mà lại băng trận kẻ có tiền cũng so Hồng Kỳ công xã nhiều nhiều lắm, hắn thịt heo rừng vừa lấy ra, liền có người tới hỏi giá. Cân nhắc đến đây đều là chưa cắt xén qua thuần thịt heo rừng, hắn đem đại pháo trứng dựa theo 8 mao tiền một cân, lão mẫu thịt heo 1 khối tiền một cân giá cả tiến hành tiêu thụ. Khi hắn đem hơn 100 cân thịt heo rừng bán xong, nói ra không có thời điểm, rất nhiều không có mua được hộ khách nào nhào kêu la đến, làm sao không chuẩn bị thêm một điểm, như thế điểm thịt làm sao đủ. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy còn muốn mua thịt, liền nói, các vị, xin chờ một chút. Ta bản ra mấy cái huynh đệ còn chờ ở bên ngoài, các vị nếu là không gấp thì chờ một chút, ta ra đi lấy thịt liền trở lại. Tại một đám thúc dục bên trong, hắn rời đi chợ đen, ở bên ngoài đi vòng vo một vòng. Lần này xuất ra một cây côn gỗ, chọn 2 cái bao tải một lần nữa về tới chợ đen. Trở lại vừa mới địa phương, nơi này còn vây quanh một đám người. Hắn mở ra bao tải, từng đầu thịt heo rừng rất nhanh liền đổi thành từng trương màu đỏ máy kéo. Lần này mang tới thịt heo toàn bộ bán xong, quả nhiên đưa tới chợ đen một phương chú ý một tiểu đệ bộ dáng tới ngăn lại hắn nói ra, vị này lão ca xin chờ một chút, chúng ta chủ nhà xin ngài qua khứ. Hắn cho nên cao điệu như vậy bán thịt, tự nhiên là vì hấp dẫn chợ đen phương chú ý, hắn muốn đem trong tay thịt heo rừng toàn bộ xử lý cho chợ đen, mình chậm rãi bán hiệu suất vẫn là quá thấp. Hắn nhìn người này một chút, nói ra, dẫn đường. Cái này tiểu đệ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế dứt khoát, sửng sốt một chút nói ra, mời đi theo ta. Nói xong, vươn tay ra tới làm một cái tư thế xin mời. Hắn đi theo cái này tiểu đệ, đi tới một tòa phòng gạch ngói phía trước. Đương tiểu đệ mang theo hắn đi vào trong phòng, liền thấy một cái tướng mạo hung ác đầu chọc nam tử trung niên ngồi tại một cái bàn phía trước. Cái này tướng mạo hung ác nam tử đầu chọc nói ra, vị huynh đệ kia thật sự là hảo phách lực, một người liền dám xông vào nhập ta đầm rồng hang hổ. Hạ Vân Tiên khinh thường nói, đầm rồng hang hổ chưa nói tới, nhiều nhất chỉ là một chút lỗ sâu mèo của tôi, có cái gì muốn nói cũng nhanh chút. Nam tử đầu chọc vỗ bàn một cái, sau lưng bốn người toàn bộ sờ tay vào ngực, từ trong lồng ngực rút ra một thanh đoản đao. Nhìn thấy bọn hắn rút ra không vỏ đoản đao, Hạ Vân Tiên đều sợ bọn họ đem mình đâm chết. Hắn không chút hoang mang từ trên thân lấy ra một viên lựu đạn, lần này đem nam tử đầu chọc một phương chấn động đến không nhẹ, bốn cái tiểu đệ tức thì bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn nuốt trong tay lựu đạn nói ra, ngươi nghĩ nói chuyện gì, thống khoái, lao tử không có thời gian cùng ngươi dạy vò khốn khổ. Chương 84, trở lại Thảo Nguyên thăm hỏi tiểu tức phụ. Chương 84, trở lại Thảo Nguyên thăm hỏi tiểu tức phụ. Tên đầu chọc này nam tử nói ra, chúng ta gặp ngài đêm nay bán ra nhiều như vậy thịt heo rừng, chính là muốn hỏi ngài trong tay còn có hay không, chúng ta nguyện ý ra giá cao thu mua, không biết ngài có nguyện ý hay không. Xem ra tên chọc đầu này cũng có chút sợ hãi, liên tiếp mời ngữ đều dùng đến. Hạ Vân Thiên từ trên thân lấy ra một trang giấy, phía trên có các loại thịt heo rừng số, còn có đối ứng giá cả. Hắn nói ra, ngươi nhìn một chút, có thể ăn bao nhiêu. Tờ giấy này phía trên viết, đại pháo trứng 3000 cân, mỗi cân 6 lông, lão mẫu heo cùng bé heo thịt hết thảy 3750 cân, mỗi cân 8 lông. Nam tử đầu chọc sau khi xem xong nói ra, đại ca, giá tiền này có phải hay không quá mắc, chúng ta thu tới cũng là muốn kiếm tiền. Tên đầu chọc này nam tử còn muốn đảm một chút giá cả. Hắn không quan trọng nói, ngươi nếu là chê đắt có thể không cần, vậy ta lại đi cái khác chợ đen nhìn một chút tốt, dù sao bây giờ thời tiết rất lạnh, chúng ta chậm rãi bán cũng có thể đem những này thịt heo rừng bán đi. Nam tử đầu chọc suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý giá tiền của hắn. Cái giá tiền này đã so số không bán tiện nghi 2 mao tiền, chỉ muốn bắt lại nhóm này thịt heo rừng, bọn hắn cái này chợ đen liền khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến. Người một khi nhiều, bọn hắn cái này chợ đen liền có thể bán đi càng nhiều cái khác sản phẩm, chỉ cần tiêu thụ nhiều, lợi nhuận kia tương ứng cũng sẽ tăng nhiều. Vậy chúng ta làm sao giao hàng? Hàng của ta liền ở bên ngoài, ta nghĩ trước nhìn một chút thành ý của các ngươi. Hạ Vân ý của trời rất rõ ràng, liền là muốn gặp được tiền. Nam tử đầu chọc nói ra, vậy ngươi hơi chờ ta một chút. Nam tử đầu chọc quay người tiến vào bụng trong, chỉ chốc lát liền lấy ra một cái bao da, hắn đem bao da mở ra, từ bên trong lấy ra 5 sấp đại đoàn kết, từ một sấp bên trong rút ra 20 tấm, ra hiệu Hạ Vân Thiên nhìn một chút. Hắn cầm lấy trên mặt bàn đại đoàn kết, đơn giản lật một chút, xác nhận thật giả về sau, lại đem những này đại đoàn kết kiểm lại một chút, nói ra, số lượng với bạn, số tiền này ngươi cầm trước, chờ đến nhìn thấy hàng lại đem tiền cho ta. Mang theo tên đầu chọc này, nam tử cùng thuộc hạ của hắn nhóm rời đi chợ đen, đi vào một cái địa phương không người, hắn đem chuẩn bị xong thịt heo rừng đặt ở cách mình 10 mét địa phương xa, nói ra, đến nơi rồi, thịt đều ở nơi này, các ngươi nhìn một chút đi. Tên đầu chọc này nam tử nhìn thấy cái này một đống thịt, đối tiểu đệ nói ra, kiểm tra một chút. Mấy cái tiểu đệ chạy tới một phen kiểm tra nói ra, số lượng chỉ nhiều không ít, vị này lao ca là một cái thành thật người. Nam tử đầu chọc đem trong tay bao ra đưa cho Hạ Vân Tiên, nam tử đầu chọc tại lúc ra cửa, liền mang theo một đỉnh đông bại mũ, bằng không 30 nhiều độ nhiệt độ không khí, trực tiếp có thể đem hắn chết quóng. Tiếp nhận cái này bao ra, liền đem bao ra thu vào không gian, hắn cũng lập tức liền biết ra bao số tiền bên trong, lại là 5000 khối, hẳn là tên đầu chọc này nam tử đem cầm đi ra 20 tấm đại đoàn kết lại bỏ vào. Hắn cũng chưa hề nói, đem cầm trong tay lựu đạn ném ra ngoài, coi như đầu chọc hoa 200 khối tiền mua một viên lựu đạn tốt. Hắn đem lựu đạn vừa vặn nhét vào đống kia heo trên thịt, một đám tiểu đệ trong tay đèn tin qua mang, vừa vặn chiếu vào thịt heo bên trên. Nhìn thấy ném qua tới lựu đạn, từng cái dọa đến trực tiếp nằm trên đất. Đợi không sai biệt lắm 30 giây thời gian, cái này quả lựu đạn còn không có bạo tạc, một tiểu đệ đánh bạo ngẩng đầu nói ra, đại ca, đây là một viên cơm đạn, mạng của chúng ta lớn. Đầu chọc cũng sợ hai muốn chết, run rẩy nói, ngươi đem cái này quả lựu đạn rất xa một chút, không muốn làm bị thương chúng ta. Cái này tiểu đệ run rẩy cầm tới viên này lựu đạn, vừa đến tay liền cảm thấy viên này lựu đạn rất nhẹ. Trong tay kiểm tra một phen nói ra, lão đại, chúng ta bị lừa, đây không phải lựu đạn, chính là một cái gô biến thành lựu đạn dáng vẻ. Đầu chọc trung niên nhân nghe xong, đầu tiên là đầy ngập phẫn nộ, về sau lại hóa thành thở dài một tiếng, nói ra, đi tìm mấy người, đem những này thịt heo rừng toàn bộ xách về đi. Hắn không còn dám đi tìm Hạ Vân Tiên, lần này lựu đạn là giả, khó đảm bảo lần tiếp theo cũng không phải là thật. Trên núi những người này nghèo hành đã quen, vẫn là bất trêu chọc vi diệu. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Hạ Vân Tiên liền tiến vào không gian, chỉ huy phi vũ hướng về Thảo Nguyên bay đi. Đáp ứng Tháp Na, Tháp Nhã 2 tỷ bội muốn đi xem bọn hắn, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa của mình. Từ băng thành đến Tháp Na nhà các nàng khoảng cách cũng liền hơn 500 công lý, dựa theo phi vũ cùng Kim Huyền tốc độ, đến buổi trưa không sai biệt lắm liền có thể đến tới. Tại khoảng cách Tháp Na nhà còn có hơn 10 dặm thời điểm, liền từ trong không gian ra. Đem xe la làm ra không gian, lại tại la trên xe thả hủ tiếu tạp hóa những cái này sinh hoạt vật tư, còn có bánh kẹo, mật ong, đồ hộp những này dinh dưỡng phẩm. Phi vũ trước hắn một bước, sớm bay đến Tháp Na nhà nhà bạn phía trên. Phi vũ kêu to hấp dẫn Tháp Na một nhà chú ý bọn hắn ra phát hiện là phi vũ đến, lập tức cao hứng trở lại, cái này mang ý nghĩa Hạ Vân Thiên cho bọn hắn truyền tin. Kết quả Tháp Na nhìn thấy phi vũ trên đùi không có ống trúc nhỏ, lập tức liền sa sút tinh thần. Vẫn là muội muội Tháp Nhã nói ra, tỷ tỷ, có phải hay không Vân Thiên đến đây? Phi vũ là qua tới báo tin. Nghe được lời của muội muội, Tháp Na cũng tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, hẳn là muội muội nói như vậy, chính Hạ Vân Thiên đến đây. Tháp Na chạy đến chuồng ngựa bên trong, dẫn ra một thớt màu đỏ ngựa, nói ra, cha, các ngươi chưa chuẩn bị cơm trưa, ta cái này đi nên một chút Vân Thiên. Tháp Nhã cũng chạy tới chuồng ngựa bên trong, dẫn ra một thất màu trắng ngựa, đánh ngựa liền đuổi theo tỷ tỷ của mình đi. Ba lạp đồ cùng thê tử của mình A Như Na nói gì đó, A Như Na cao hứng gật đầu liền trở về trên trong phòng, đi chuẩn bị cơm chưa đi. Có phi vũ chỉ đường, Tháp Na cùng Tháp Nhã hai tỷ muội hướng về Hạ Vân Tiên phương hướng bay chạy vội tới. Song hướng lao tới phía dưới, song phương rất nhanh liền gặp mặt rồi. Hắn nhìn thấy cưỡi ngựa chạy tới Tháp Na, Tháp Nhã hai tỷ muội xiết ngừng thành con la, đem hai tỷ muội đỡ đến la trên xe, liền vội vàng xe la hướng về Tháp Na nhà tiến lên. Hai tỷ muội cưỡi tới ngựa, nhìn thấy tiểu chủ nhân đi, cũng tự động đi theo tại xe la đằng sau. Đây chính là người sành sỏi, không có người ngồi cưới, bọn chúng cũng sẽ tự động tìm tới đường về nhà. Hai tỷ muội chậm một hồi lâu, trên đùi có một chút khí lực, nhưng cũng không hề rời đi xe la, mặc cho hắn mang theo các nàng hướng trong nhà đi đến. Chờ đến tháp na nhà các nàng liều chiên, Ba Lạp Đồ đã đang đợi. Cùng Ba Lạp Đồ một phen hàn huyên về sau, Ba Lạp Đồ liền để hắn tiến vào liều chiên. Hạ Vân Tiên nói ra, trên xe còn có một số đồ vật, ta cần đem bọn chúng đều chuyển xuống tới. Ba Lạp Đồ cùng hắn cùng một chỗ, đem la trong xe đồ vật hướng trên trong phòng vận chuyển. Hai tỷ muội cũng tới đem một vài tiểu vật kiện hướng trên trong phòng cầm. Cuối cùng, hắn từ la trong xe lấy ra ba thanh thương, một thanh 5-6 nửa, hai chuôi ba bát đại đóng. Cái này ba thanh thương đều là hắn vì Ba Lạp Đồ cha con ba người chuẩn bị. Thập kỷ 60 đại thảo nguyên cũng không phải rất thái bình, ngoại trừ hoang dại đàn sói bên ngoài, còn có không ít không phục bản khống phân mã phỉ. Những này mã phỉ có chính là phổ thông dân chăn nuôi, cũng có là bên ngoài thảo nguyên người bên kia, cũng có ma hùng một chút bọn Tây Dương. Hắn chuẩn bị cái này ba đem vũ khí, chính là cho Ba Lạp Đồ cha con ba người sử dụng, dạng này dù cho gặp được mã phỉ tập kích, bọn hắn cũng có nhất định năng lực tác chiến. Chương 85, luyện thương, có cái để con chương 85, luyện thương, có cái để con Ba Lạp Đồ nhìn thấy Hạ Vân Thiên lấy ra ba thanh thương, con mắt đều sáng lên. Đây chính là chế thức vũ khí à, khoảng cách gần uy lực chưa hẳn so ra mà vượt trong tay hắn súng săn, nhưng loại này thường tầm bắn xa a, hắn sở dĩ lựa chọn ba bát đại đóng, cũng là bởi vì loại này thương độ chính xác cao, tầm bắn xa, sức rất nhỏ, càng thích hợp tân thủ sử dụng. Hắn chuẩn bị đem cái này hai thanh thương giao cho Tháp Na, Tháp Nhã sử dụng, 5-6 nửa cho mình cha vợ sử dụng. Có cái này ba thanh thương, bọn hắn một nhà an toàn sẽ càng có bảo hộ. Ba Lạp Đồ nhìn xem hắn, càng ngày càng hài lòng cái này con rể, đối với mình hai cái nữ nhi đều đi theo hắn, Ba Lạp Đồ cũng không có cảm thấy không ổn. Đợi đến đem Hạ Vân Tiên mang tới vật tư đều chuyển vào liều chiên, A Như Na cũng đem cơm trưa làm xong, hắn đi theo cha vợ một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Ăn cơm xong, liền mang theo Tháp Na, Tháp Nhã tỉ muội, cầm hai thanh ba bát đại đóng, cưới ba con ngựa rời đi Ba Lạp Đồ nhà. Hắn muốn dạy hai tỷ muội dùng thương, để các nàng có năng lực tự vệ nhất định. Tay hắn nắm tay dạy cho hai tỷ muội làm sao nhét vào đạn dược, làm sao nhắm chuẩn, chờ đến hai tỷ muội đều học xong, còn lại cũng chỉ có thương pháp. Ngoại trừ cực thiểu số dị bẩm thiên phú người, trời sinh thương pháp liền tốt bên ngoài. Phần lớn người thương pháp đều cần tiêu hao đại lượng đạn đến huấn luyện, trên thảo nguyên không có cố định cái địa, hắn liền mang theo các nàng tìm kiếm lên trên thảo nguyên động vật hoang dã. Bầu trời có hai con mãnh cầm đang trợ giúp tìm kiếm con mồi, rất nhanh liền tại trên thảo nguyên tìm được một con thỏ hoang. Hắn mang theo hai tỷ muội, cưỡi ngựa hướng về Phi Vũ chỉ thị địa phương nhanh chóng chạy tới. Trên thảo nguyên không che không cản, hắn rất nhanh liền phát hiện thỏ rừng thân ảnh. Hắn điểm chặt ngựa thất nói ra, nhìn thấy phía trước kia con thỏ hoang sao, nó chính là các ngươi mục tiêu, dựa theo ta dạy cho phương pháp của các ngươi, ba điểm trên một đường thẳng, nhắm ngay đánh. Hai tỷ muội cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, kéo động thương xuyên, nhắm ngay xa xà kia con thỏ hoang. Điều chỉnh mấy hơi thở về sau, Tháp Na vang dội thương thứ nhất, một thương này đánh vào khoảng cách thỏ rừng ít nhất 5 mét địa phương, lại không thể lại lệch. Hạ Vân Tiên không hề nói gì, lần thứ nhất xạ kích, mục tiêu chính là xa mấy chục mét một con thỏ, cái này độ khó đã tương đối lớn. Con thỏ nghe được tiếng súng, ngẩng đầu nhìn đến xa xa Hạ Vân Thiên ba người, quay đầu ngay tại trên mặt tuyết chạy. Ngay tại thỏ rừng vừa mới thời điểm chạy trốn, Tháp Nhã thương trong tay cũng văng lên, đạn liền đánh vào thỏ rừng vừa mới đợi địa phương. Nếu như cái này con thỏ hoang không chạy trốn, như vậy cái này viên đạn tuyệt đối có thể đánh mặc thân thể của nó. Hai tỷ muội lập tức kéo cài chốt cửa thân, đối chạy trốn thỏ rừng lại là một thương. Vừa mới cố định cái bia đều không thể một phát súng lấy mạng, hiện tại thỏ rừng chạy, hai tỷ muội càng thêm đánh không đến. Nhìn thấy chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ thỏ rừng, Hạ Vân Thiên thổi lên huýt sáo. Trên bầu trời Phi Vũ lập tức hướng về chạy trốn thỏ rừng đuổi tới, Phi Vũ lao xuống tốc độ ở đâu là nho nhỏ thỏ rừng có thể so sánh được. Rất nhanh cái này con thỏ hoang liền bị Phi Vũ bắt trở về, Phi Vũ mang theo thỏ rừng bay về tới ba đỉnh đầu của người, trực tiếp ném ra cái này con thỏ hoang. Cũng không biết có phải hay không là mạng của người này lớn, Phi Vũ chào kích, thêm lên không trung bỏ xuống đến, cũng không có đem ra hỏa này ngã chết, rơi xuống đất thỏ rừng vẫn là con vẹo nghĩ muốn chạy trốn. Hắn nhìn xem bị thương, còn muốn chạy trốn thỏ rừng nói ra, cơ hội của các ngươi tới. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, cộng đồng giơ lên trong tay ba bát đại đóng, nhắm ngay thụ thương thỏ rừng. Chỉ bất quá vừa mới thỏ rừng là đứng im, hiện tại thỏ rừng mặc dù hành động chậm chạp, nhưng cũng là thuộc về di động cái bia. Tháp Na một thương này quả nhiên vẫn là thất thủ, Tháp Nhã lại một thương đánh vào thỏ rừng trên thân. Không thể không nói ba bát đại đóng lực xuyên thấu sát thực mạnh, cái này con thỏ hoàng không có chăn đạn đánh nát, mà là bị viên đạn đánh xuyên qua, lưu lại hai cái vết đạn. Hai tỷ muội lần thứ nhất đi săn, tiêu hao 4 viên đạn, thu hoạch một con thỏ hoàng. Dựa theo giá trị để tính, lần này đi săn chỉ có thể coi là không lợi không lỗ đi, 4 viên đạn giá cả không sai biệt lắm một khối nhiều tiền, còn có 3 người bọn họ 3 ngựa, liền thu hoạch một con mấy cân con thỏ. Bất quá mục đích của bọn hắn không phải là vì đi săn, mà là vì luyện tập thương pháp. Đã muốn luyện hào thương, nhất định phải tiêu hao đạn. Hạ Vân Tiên trong không gian, còn có mấy ngàn phát 6.5mm đạn, chút tiêu hao này vẫn là có thể bổ sung nổi. Hạ Vân Tiên cảm thấy, 2 tỷ bội lần thứ nhất luyện thương, liền đem mục tiêu nhắm ngay thân thể tiểu xảo con thỏ, có phải hay không độ khó hơi bị lớn? Nếu là đem mục tiêu đổi thành dây vàng, lừa hoang, ngựa hoang những này cỡ lớn động vật, có phải hay không có thể tốt một chút? Hắn xuống ngựa, đem trên mặt tuyết vỏ đạn nhặt lên, Phi Vũ cũng đem đánh chết thỏ rừng lần nữa bắt trở về. Bắt lấy thỏ rừng, trực tiếp liền đem thả máu, luồn ra, tiếp lấy liền đem cái này con thỏ hoang phân cho 2 con mãnh cầm. 2 con mãnh cầm sức ăn rất kinh người, rất nhanh liền đem cái này con thỏ hoang ăn chỉ còn lại xương cốt, nhìn thấy tàn phá ra thỏ, hắn cũng không có để lại. Trong không gian còn có gần ngàn con thỏ rừng, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này một chương nhỏ ra. Không thể không nói, cái này thỏ rừng số lượng một khi đi lên, kia sức sinh sản đơn giản có thể xưng kinh khủng. Trong không gian nhiều như vậy sói cùng chó cùng một chỗ tiêu hao, đều không có kiểm chế những này thỏ rừng sinh sôi. Hắn bước kế tiếp chính là suy nghĩ thêm, có phải hay không đem thỏ rừng cùng sói, chó đặt ở một cái khu vực, để thỏ rừng không thể thuận lợi như vậy sinh dục hậu đại, cũng thuận tiện huấn luyện một chút những này sói, chó đi săn năng lực, tốt từ bên trong sàng chọn ra thích hợp làm chó săn sói cùng chó. Nghĩ tới liền làm, hắn tâm niệm vừa động, liền đem sói, chó cùng thỏ rừng đặt ở một cái khu vực, để sói, chó mình đi săn, dù cho đàn sói cùng bầy chó hô khác, cũng không có ngăn cản. Hắn lại liếc mắt nhìn không gian bên trong đầu kia có cái, liền phát hiện ra hỏa này rất là nôn nóng bất an tại đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm kiếm địa phương an toàn gì. Kết hợp cọp cái bụng, đoán chừng ra hỏa này cũng nhanh muốn sản xuất. Hắn muốn tìm địa phương an toàn xem xét đầu này cọp cái sản xuất, liền đối hai tỷ bội nói ra, chúng ta hôm nay về trước đi, các ngươi tổng kết trao đổi một chút hôm nay đi săn kinh nghiệm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Hai tỷ bội là lần đầu tiên đi săn, còn đánh tới một con thỏ hoàng, kia là tương đương hưng phấn. Thế nhưng là Hạ Vân Tiên lên tiếng, các nàng lại không thể không nghe theo. Đợi đến Hạ Vân Tiên mang theo hai tỷ bội trở lại lều trên thời điểm, phát hiện ba lạp đồ vậy mà chuẩn bị xong đồ ăn. Hắn nhìn một chút đồng hồ mới 4 giờ hơn, lại nghĩ đến nghĩ hắn không có trước khi đến đều là ăn hai bữa cơm, cũng liền bình thường trở lại. Bữa cơm này, hắn chỉ là thoáng uống một điểm rượu, rất nhanh liền đã ăn xong bữa cơm này. Hai tỷ bội đem hắn dẫn tới một cái thiêu đốt lên hỏa lô không chiên trong phòng, ba người tại cái này chiên trong phòng hảo hảo sạch sẽ một chút. Hắn đem ý thức chìm vào không gian, xem xét lên con cọp cái kia tình huống. Cái này cọp cái đã sinh hạ một con hổ con, vẫn là một con nhỏ hổ mẹ, trên người lông tóc đều bị cọp cái liếm sạch sẽ. Nhìn thấy hổ con ghé vào cọp cái phần bụng bắt đầu đủ sữa, hắn liền an tâm, cái này đã nói lên đầu này cọp cái mâu tính rất tốt, hoàn toàn có thể mình nuôi dưỡng con non.